Chương 407, đầm lầy dạn mải dụ lên bộp đạn chương 407, đầm lầy dạn mải dụ lên bộp đạn hỉ rột ngày mùa thu là sương mù lượn lờ mùa. Sương mù ở khô vàng đùi cỏ lao ở giữa trầm xuống, phản phất mặt đất thở ra màu bạc hơi thở, cuốn quanh lấy ngâm gỗ mục nông hoa. Mặt nước ngưng kết sương hoa xuống, mơ hồ có thể thấy được gỉ màu đỏ loại tàu ở trên đó lan tràn. Nơi xa cây bạch dương lâm trôi nổi ở nhũ sắc trong sương mù, trên thân cây cây mắt ở nắng sớm rằm rưỡi trợn nửa khép. Đông nhiên có lặn chim vang lên đâm rách yên tĩnh mặt hồ, sóng cả đầy lấy gợn sóng không ngừng lùi lại, mặt nước lật qua lật lại âm thanh không ngừng từ trong sương mù truyền tới. Sương mù dần dần tản đi, nguyên lai là một chiếc chứa đầy lấy chiến sĩ quân cách mạng thuyền gỗ chạy ra đầm lầy chỗ sâu, đi tới dãy núi sở bờ giờ dưới chân. Bầu trời dần dần sáng lên lên tới, sương mù cởi ra sau đó là một mảnh khiến người khiếp sợ cảnh tượng. Lít nha lít nhít thuyền nổi lơ lửng ở đầm lầy dạn mải dù trên mặt nước, từ trên bầu trời nhìn xuống giống như là rộn rộn ràng ràng đám người đi ở thấu màu lam trên sàn nhà. Vẹn vẹn ở tập kích chiến kết thúc sau 6 giờ đồng hồ bên trong, gần như bọn họ liền tổ chức lên tới một chi hạm đội khổng lồ. Không chỉ là đầm lầy bay bị bên này ngư dân, liền ngay cả bên kia bờ sông đầm lầy dạn mải dù lao bách tính cũng bị bọn họ cho động viên qua tới. Tập đoàn quân thứ nhất vì phòng ngự được quân cách mạng khả năng tấn công, sớm đem sông ỉm dạ ven bờ thuyền đều cho thu thập quá khứ. Bọn họ nghĩ lây lớn như thế một chi bộ đội không có thuyền hơi nước quân cách mạng chú định liền không có cách nào qua sông, rốt cuộc mấy chục ngàn người nghĩ muốn qua sông khẳng định không phải là một chuyện đơn giản. Liên cầm chính quân đế quốc nêu ví dụ, bọn họ đoạn thời gian trước vì vận chuyển sư thứ 56 vượt qua đầm lầy dạn mải dù sớm đến vỏ gỗ dạt phía nam, chỉ là thu thập năng lực vận chuyển, an bài thuyền vận số hiệu đều hoa nhanh một tuần lễ. Nửa đường thời điểm bộ tổ chức đội trên dưới thuyền cũng hoa một hai ngày thời gian, lúc này mới đổi tại quân cách mạng tấn công sư thứ 57 trước đó sửa tốt vỏ gỗ dạt vùng phía nam đường dây xe lửa. Song quân đế quốc làm không được sự tình, nơi đây lão bách tính có thể làm đến. Không có thuyền hơi nước liền dùng bản thân thuyền gỗ nhỏ, vận tải lượng không đủ liền nhiều gọi tới chút người lại nhiều chạy mấy chuyến. Dạ Dỗ Mi từ tối hôm qua cái kia luyện ngục đồng dạng trên chiến trường còn sống, hắn chèo thuyền vận tới một lớp chiến sĩ quân cách mạng, thời điểm sau cùng chỉ còn lại hai người. Trong đó một cái là hắn, một người khác liền là chi tiểu đội này tiểu đội trưởng bộ đạn bán phi lô. Lúc đó bộ đạn tiểu đội trưởng thật ra là bị quân địch làm một cái đạn pháo cho bắn trúng, đạn pháo ở trong nước nổ tung, sau đó nhấc lên bọn nước cùng sóng khí thổi bay vị người trẻ tuổi này. Dạ Dỗ Mi đích xác không có đối mặt chiến trường dũng khí, nhưng vì cứu người hắn vẫn là nhấc lên lòng dũng cảm một đầu đâm vào trong nước. Ngày mùa thu sông ỉm dạ là lạnh lẽo, nhưng Dạ Dỗ Mi tâm lại là nóng như lửa. Dựa vào cao siêu bơi lội kỹ xảo, hắn cứu lên rơi xuống nước hôn mê bộ đạn, kéo lấy hắn bơi tới hạ du vị trí. Vận may của bọn họ rất tốt, địch nhân ở nơi này trận địa mới vừa bị quân cách mạng cho công hãm, bọn họ bị quân đội bạn bộ đội cho vớt lên. Song sự tình cũng không có vì vậy mà kết thúc. Mới từ chiến trường chạy trốn tìm đường sống Dạ Dỗ Mi còn băn khoăn bản thân rỗ đệ xì ạ thuyền đánh cá. Nhưng hỗn loạn tình hình chiến đấu lại khiến hắn không biết làm thế nào. Chờ sự tình hơi hòa hoãn một thoáng về sau, nhiệm vụ mới lại truyền đạt qua tới. Quân cách mạng cần vượt qua sông ỉm dạ, lại vượt qua đầm lầy dạn mải dù đi hướng đối diện dãy núi sở vở giờ dưới chân. Dạ Dỗ Mi thừa dịp bộ đội tập kết thời điểm một hơi thở chạy đến thượng du vị trí, hắn vận khí rất dễ tìm đến nhà bọn họ thuyền. Nguyên bản ở tìm đến thuyền sau đó, hắn là chuẩn bị cứ vậy rời đi. Rốt cuộc chân thật chiến trường thực sự là quá tàn khốc, một lớp hơn 10 người ở ngắn ngủi thời gian mấy tiếng trong nói không có liền không có. Dạ Dỗ Mi ở trước xuất phát còn cùng mọi người trò chuyện rất lâu. Hắn đều nhớ kỹ trong đó mấy người tên. Kinh lịch qua một lần chiến trường chân chính lên khiến Dạ Dỗ Mị chân chính nhận thức được bản thân, hắn sợ hãi, hắn không dám lại đi đối mặt. Nhưng đang chết chính là, hắn vậy mà lại nhìn đến bộ đạn tên kia chạy đến tiền tuyến. Ngươi nói ngươi a, đều là chết qua một lần người, làm sao còn đuổi lấy chuyến đi chịu chết đâu. Ở treo thuyền trải qua đầm lầy dạn mải dù đường thủy lên, Dạ Dỗ Mị có chút oán giận nói với bộ đạn. Hai người bọn họ một cái ở đuôi thuyền khống chế lấy phương hướng, một người khác ở đối diện liều mạng chèo thuyền. Đối với Dạ Dỗ Mị oán giận, bộ đạn không nói thêm gì, chỉ là khẽ cười khổ một thoáng. Hắn làm sao không biết đây là ở chịu chết, nhưng hắn cũng sớm đã là một kẻ đã chết. Bộ đạn phản phí lồ hắn có lấy một cái 10 điểm hy rốt tên, nhưng kỳ thật hắn cũng không phải là thuần chủng nhân loại, trên người hắn có lấy 1/8 huyết thống. Ở Glina, một người nếu như có huyết thống, như vậy người này nhất định là xuất thân ở nơi phong nguyệt. Từ khi năm đó chinh phục hỉ rốt sau đó, đế quốc chính là ở đây thực hành nghiêm ngặt chủng tộc bậc thang chế độ. Nhân loại là bọn họ sớm nhất hủy hóa nô buộc, tự nhiên cũng liền đạt được trong nô lệ dê đầu đàn địa vị. Mặc dù nói đại bộ phận nhân loại ở đế quốc quản lý xuống qua cũng không tốt, nhưng so sánh với đột cùng ập đến nói cuộc sống của bọn họ cũng vẫn tính không có trở ngại. Chí ít nhân loại là có thể tự do lựa chọn nghề nghiệp của bản thân, mặc dù đại đa số dưới tình huống bọn họ cũng không có lựa chọn. Nhưng còn lại chủng tộc bên kia liền không đồng dạng. Nó bị hạn chế ở khai thác quặng cùng nấu sắt ngành nghề, nhiều nhất lại cho phép bọn họ mở cái nhưỡng tiểu phường cái gì, hạn thơ liền chỉ có thể xử lý nông phu cùng đầu bếp hai cái này nghề nghiệp, bán dương nhân chỉ có thể đi chăn cừu, người thân lương chỉ có thể làm tín sứ, long duệ bị nghiêm ngặt hạn chế ở nguyên tố xưởng không cho phép đi ra ngoài. Mà các tinh linh liền thảm, bởi vì năm đó hỉ rột tan tác thời điểm bọn họ còn có lấy vương quốc cạ rủ ản với tư cách hậu thuẫn đang chống cự đế quốc quỷ hút máu. Vì vậy ở đế quốc cảnh nội các tinh linh liền loạn vào tối vi nghiêm khắc trả thù, bọn họ bị nghiêm ngặt hạn chế ở nơi phong nguyện, trừ cái đó ra không thể xử lý cái khác bất luận cái gì ngành nghề. Không chỉ là ổng, liền ngay cả cùng tộc khác người hậu đại đều chỉ có thể xử lý loại công việc này. Bộ đàn hoạn phi lộ liền là ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên đứa trẻ. Hắn không biết cha của bản thân là ai, mẹ của nàng đồng dạng cũng không biết cha của bản thân. Theo huyết thống ở trên người hắn đã là 10 điểm mà mạnh. Hắn đã không có mang tính tiêu chí lỗ thai dài cũng không có tuyệt mỹ dung nhan, duy nhất có thể chứng minh hắn huyết mạch khả năng liền là hắn so người khác đều nhiều 10 năm tuổi dậy thì. Mặc dù trên bề ngoài nhìn lấy vẫn là có chút tuấn tú, nhưng Bộc Đạn đã cùng người Hỉ Dột không sai biệt lắm. Cũng chính là nhờ vào bề ngoài lên đặc điểm, tại tiền nhiệm tú bà chết về sau, hắn mới có thể ở mới tới người quản lý trước mặt báo cáo láo bản thân dòng họ. Song cho dù như vậy hắn cũng không có thay đổi bản thân đau khổ vận mệnh, bọn họ loại này ở trong khách sạn lớn lên đứa trẻ sinh ra liền là khách sạn tài sản riêng. Khách sạn thường ngày bảo vệ cần bọn họ đi làm, các loại làm việc vặt công việc cần bọn họ đi chấp hành. Chỉ cần dùng bất tử, tú bà các nàng liền sẽ đem Bộc Đạn hướng chỗ chết dùng. Rốt cuộc như vậy Nam Hải mỗi năm đều sẽ sinh ra không ít, đối với tú bà đến nói bọn họ không có cách nào cho khách sạn kiếm tiền, vậy cũng chỉ có thể cho khách sạn bán mạng. Đương nhiên là ý nghĩa trên mặt chữ bán mạng. Như vậy tháng ngày Bộc Đạn từ nhỏ qua đến lớn, người bên cạnh cũng đều nói đây chính là vận mệnh của bọn hắn, còn sống chết đều không hề khác gì nhau. Mãi đến một đám mang lấy bùi ô nhỉ mũ người mặc màu vàng đất áo thun quân cách mạng xông vào hắn chỗ tại khách sạn. Bọn họ giải phóng Bộc Đạn, khiến hắn nhìn đến hoàn toàn không giống thế giới, sau đó nói cho hắn chỉ cần nện đứt mọi người trên người gông xiềng, càng tốt đẹp tháng ngày nhất định sẽ đến. Chương 408, Vương tử Cạ Sẽ Bờ lo lắng. Chương 408, Vương tử Cạ Sẽ Bờ lo lắng báo cáo Vương tử điện hạ, đường dây xe lửa mặt phía nam xuất hiện địch nhân, bên ta quân phòng thủ đã cùng địch nhân giao thủ. Vương tử Cạ Sẽ Bờ lần này là thật tính sai, quân địch chiến trường cơ động có thể lực lớn lớn nằm ngoài dự đoán của hắn, sư thứ 55 tan vỡ cùng hắn bố trí có lấy quan hệ rất lớn. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn quá tham lam, nếu như lúc đầu lựa chọn trực tiếp từ bỏ đầm lầy vai bịt mà nói khả năng liền sẽ không phát sinh hiện tại thảm kịch như vậy. Lúc đó vì cái gì muốn lựa chọn khiến sư 55 đi đầm lầy cùng dãy núi biên giới khu vực đóng giữ, Vương tử Cạ Sẽ Bờ chẳng lẽ không biết cái địa phương quỷ quái kia đối với quân đế quốc hậu cần vận chuyển đến nói liền là cái địa ngục sao? Vương tử điện hạ hắn đương nhiên biết rồi. Hắn hết sức rõ ràng đầm lầy vai bịt cái kia hỏng bét địa hình tình huống, cũng biết đế quốc quân sự hậu cần là cái gì quỷ dáng vẻ. Nhưng hắn làm sao biết quân cách mạng vậy mà tới đến nhanh như vậy? Ở hắn kế hoạch ban đầu trong, hắn đã dự liệu được quân cách mạng sẽ từ dãy núi ẻn xẻo xuất kích, cũng nghĩ qua bọn họ sẽ đột nhập đầm lầy vai bịt, thậm chí liền ngay cả quân cách mạng sẽ nương lấy một hơi thở xuyên qua đầm lầy dạn mãi dù đi tới dãy núi sở vợ giờ biên giới tình huống hắn cũng cân nhắc qua. Chính là bởi vì đều cân nhắc qua những tình huống này, hắn mới để cho sư thứ 55 đi đầm lầy vai bịt khu vực biên giới xây dựng phòng tuyến. Lúc này vì ứng đối quân cách mạng khả năng tập kích, bọn họ tập đoàn quân thứ nhất đã xây dựng lên một cái bắc lên trấn Ozes, nam đến nội với cả cực dài phòng tuyến. Súng máy, chiến hào, lưới sắt liền là quân đế quốc cứng rắn nhất tấm kiên, liên miên phòng tuyến một khi xây dựng lên tới, bất luận người nào cũng đừng nghĩ dễ dàng đột phá. Vì vậy Vương tử Cạ Sẽ Bờ mới sẽ phán đoán quân cách mạng sẽ từ phía tây dãy núi ẻn sẽ xuất binh khả năng, bởi vì đây chính là quân cách mạng số lượng không nhiều có thể chấp hành chiến thuật địa phương. Ở hắn cấu tứ trong, quân cách mạng khẳng định sẽ lựa chọn đem đại bộ phận chuyển rời đến nơi này. Hắn dứt khoát tương kế tự kế, an bài sư 55 ở dãy núi biên giới đóng giữ, ở đầm lầy cùng dãy núi tầm đó xây dựng trận tuyến, liên thông mặt phía bắc sư thứ 56 ở vậy cả phòng tuyến. Vương tử Cạ Sẽ Bờ đối với sư 55 yêu cầu cũng không tính quá cao, chỉ cần bọn họ phòng thủ ở đầm lầy mặt phía bắc một bộ phận phòng tuyến liền tốt. Chỉ cần có thể cam đoan cùng sư 56 trận tuyến nối liền thành một thể, khiến quân cách mạng không có cách nào tùy ý xen kẽ hai chi bộ đội liền được. Đến lúc đó trận tuyến cùng sư 56 tương liên, sư 55 bên này liền có thể mượn nhờ liên thông chiến hào đạt được giao thông năng lực từ sư 56 bên kia đạt được tiếp tế. Rốt cuộc trấn bãi cả bên kia liền có một cái lâm thời xe lửa dỡ hàng đài, vật tư tập hợp và phân tán năng lực khẳng định muốn so bờ sông bến tàu nhỏ rất nhiều. Vương tử Cạ Sẽ Bờ dụng binh ổn định trong mang hiểm, ở hoàn thành chủ yếu phòng ngự nhiệm vụ sau đó, hắn ở đầm lầy bay bịt nơi này lựa chọn một cái cấp tiến đấu pháp. Sư thứ 55 liền giống với toàn bộ trận tuyến nổi bật bộ, một cái sắp đặt ở đầm lầy bay bịt bên cạnh mồi nhử chờ đợi lấy quân cách mạng trước tới cắn câu. Ở Vương tử trong kế hoạch, sư 55 chỉ cần xây dựng tốt trận địa liền có thể mượn nhờ nơi này địa hình phức tạp tình huống tới không ngừng chặn đánh quân cách mạng tấn công. Bởi vì trận địa đã liên thông quan hệ, bọn họ có thể tùy thời đạt được sư 56 bên kia chi viện, hơn nữa đánh không lại cũng một chút xíu thuận theo trận địa hướng mặt phía bắc rút lui. Quân cách mạng đánh không được đánh lâu dài thiếu hụt liền sẽ ở quân đế quốc trận địa chiến trước mặt lộ rõ. Đến lúc đó quân cách mạng bên kia chỉ có thể có hai cái lựa chọn, thứ nhất liền là không để ý phía sau an toàn toàn lực qua sông tới tập kích những bộ đội khác cánh bên, nhưng cái cách làm này thế tất sẽ ở tập đoàn quân thứ nhất kiên cố phòng tuyến trước mặt bị đụng địa điểm phá máu chảy. Thứ hai liền là đánh không lại chính diện trận địa liền xuôi nam đi địa thế tương đối bằng phẳng dạng họ đến họ phơ một vùng tấn công, mặc dù nói bộ dạng này quân đế quốc bên này lại sẽ vứt bỏ hai tòa thành thị. Nhưng chỗ tốt là, Vương tử Cạ Sẽ Bờ rốt cuộc không cần lo lắng tìm không thấy địch nhân. Hắn hoàn toàn có thể thuận thế tây vào thu phục Gina, đem quân cách mạng bộ đội chủ lực đều tỏa chết ở bá quốc mặt phía bắc trên đất này. Chờ còn lại mấy cái tập đoàn quân đúng chỗ sau đó, Bù Nhì Áp địa khu đạt được thu phục, đến lúc đó nghĩ muốn thu thập như vậy một chi đã không có căn cơ phản quân bộ đội liền đem là chuyện dễ như trở bàn tay. Song Vương tử Cạ Sẽ Bờ ý nghĩ rất tốt, duy chỉ có liền là đoán sai quân cách mạng chiến lược cơ động năng lực. Hắn hiện tại cảm giác bản thân hiện tại đối mặt căn bản cũng không phải là quân đội nhân loại, ngược lại giống như là khoác lấy nhân loại ra ngoài. Loại này nhanh chóng đến không bình thường chiến lược cơ động năng lực, còn có cái kia tận dụng mọi thứ kiểu phương thức tấn công, cùng sách giáo khoa bên trong miêu tả rèn trở quả thực không khác chút nào. Khác biệt duy nhất liền là đám kia lỗ thai dài đều là dùng cung tên nhiều, hơn nữa một khi giao chiến liền rất không có khả năng rút lui, không giống quân cách mạng bên này láo cá giống như một khối xà phòng đồng dạng, tình huống một khi không thích hợp bọn họ liền kiểu gì cũng sẽ dùng một loại mọi người đều xem không hiểu nhưng rất rung động phương thức nhanh chóng lui ra chiến trường. hơn nữa quân cách mạng có thể so với đám kia lỗ thai dài khó dây dưa nhiều, hắn ở có lấy ập rèn trở cơ động linh hoạt ưu thế dưới tình huống, vậy mà cũng học xong đế quốc chú trọng viễn trình hỏa lực chi viện chiến thuật. Mặc dù nói hai quân ở vũ khí trang bị trên hỏa lực tồn tại lấy cách biệt một trời, nhưng ở mấu chốt bộ phận trong chiến trường, quân cách mạng một mực đều duy trì lấy trên hỏa lực áp chế. Vương tử cả xe bở mấy ngày nay đều ở nghiên cứu sư thứ 57 bị tập kích 3 trận chiến đấu, hắn phát hiện địch nhân lần này tựa hồ có lấy cực mạnh trang bị điều động năng lực. Quân cách mạng hỏa pháo số lượng 10 điểm thưa thớt, hơn nữa từ tiền tuyến chuyển về tình huống xem, bọn họ đều là dùng hạng nhẹ cự ly ngắn chi viện chủng loại hỏa pháo là chủ, cũng không có bố trí cái gì trang bị hạng nặng. Song liền là như vậy hạng nhẹ hỏa pháo lại luôn có thể ở trên chiến trường đánh đến quân đế quốc binh sĩ không ngóc đầu lên được. Vương tử cả xe bở rất hiếu kỳ quân cách mạng pháo binh vận dụng thủ đoạn, nhưng hắn không biết là quân cách mạng những tình huống này đều là bất đắc dĩ trở nên. Không giống với tài đại khí thô quân đế quốc có thể tùy thời kêu gọi phía sau trọng pháo tập đoàn qua tới hỏa lực tẩy địa tình huống, quân cách mạng bên này đối với pháo binh bố trí liền muốn cùng tương đối linh hoạt rất nhiều. Đường kính lớn pháo cối áp dụng tập trung quản lý tổ chức hình thức, đường kính nhỏ thì là theo lấy bộ đội, càng thêm chú trọng cơ động linh hoạt tác chiến phương châm. Nói đến cụ thể hơn điểm liền là, vì thích ứng pháo binh nhân tài thiếu hụt hiện trạng, ở cần tính toán đường đạn số liệu hạng nặng pháo cối bộ đội nơi này, thông thường đều sẽ an bài một cái sinh viên đại học đi chỉ huy một cái doanh hỏa pháo. Đại học học giặc ngành toán học sinh viên đại học doanh trưởng tính toán tốt tham số sau đó, sớm sắp xếp tốt mỗi cái tiểu đội pháo cối liền sẽ dựa theo thống nhất số liệu đi bắn đạn tháo. Làm như vậy chỗ tốt là cực đại tiết kiệm pháo binh bộ đội đối với nhân viên chuyên nghiệp nhu cầu, tê xạ một lần hỏa lực diện tích che phủ càng rộng, đồng thời thống nhất tổ chức sau đó cũng càng thêm có thể phù hợp quân cách mạng cao tổ chức độ đấu pháp. Nhưng chỗ xấu cũng mười phần rõ ràng, đó chính là đường kính lớn hỏa pháo ở chiến trường bố trí cùng chiến thuật vận dụng tính linh hoạt lên giảm bất đi nhiều, ở cùng quân địch pháo binh đối banh thời điểm thế tất yếu xa vào tuyệt đối thế yếu. Một điểm này là quân cách mạng pháo binh bộ đội giai đoạn hiện tại ngạnh hương, nhưng lại bị tiền tuyến anh dũng phân chiến bộ binh bộ đội cho rất tốt bù đắp. Nhờ vào bộ binh bộ đội anh dũng xen kẽ quân co, địch nhân pháo binh căn bản không có cách nào hảo hảo bố trí, mà quân cách mạng pháo binh cũng liền bắt lấy cái này đến không dễ cơ hội. Theo lấy từng tiếng trầm đục từ trên trận địa chuyển tới, mấy viên pháo kích đạn pháo ở không trung cắt qua một đạo ưu mỹ đường cong, sau cùng rơi vào quân đế quốc đã tàn tạ bất kham trên trận địa. Quân đế quốc ở dãy núi sở vở giờ mặt phía nam phòng tuyến bị đột phá rồi. Chương 409, cấp hắc công tức cỡ trung cơ giáp chương 409, cấp hắc công tức cỡ trung cơ giáp trước đây ở bố trí chiến hào phòng tuyến thời điểm, vương tử cả xe bở để cho ổn thỏa, liền không có đem dừng lại ở dãy núi sở vở giờ bên trong sư thứ 59 điều đi tiền tuyến, ngược lại là để cho bọn họ tiếp tục ở trong dãy núi ở giữa bố phòng. Từ vĩ mô góc độ tới xem trước kia thời điểm quân cách mạng tổng cộng có thể có hai đầu đường tấn công, một đầu tiếp tục ở dãy núi Đi Nạ Sủ Tít bên trong quân co, lách qua quân đế quốc phòng tuyến phía bắc từ phía sau tấn công Miskin địa khu. Con đường này theo vương tử cả xe bở đối với quân cách mạng là ổn thỏa nhất, tiến có thể công lui có thể thủ, đánh không lại còn có thể chạy. Khuyết điểm duy nhất liền là quá đường vòng một điểm, có khả năng chở bọn họ từ mặt phía bắc quanh co qua tới sau đó, tập đoàn quân thứ nhất chiến hào phòng tuyến đã sớm đào xong. Đến nỗi mặt phía nam mà đến tấn công, tập đoàn quân thứ nhất bộ tư lệnh cho rằng có nhất định khả năng, nhưng sẽ không là quân cách mạng chủ yếu phương hướng tấn công. Vì vậy đối với bên này phòng ngự bọn họ ở bố trí nhiệm vụ thời điểm cho càng thêm đầy đủ thời gian, đồng thời ở dãy núi sở vở giờ mặt phía nam cửa ải nơi bọn họ cũng không có bố trí đầy đủ lực lượng phòng ngự. Vậy liền dẫn đến hiện tại đối mặt quân cách mạng tấn công, quân đế quốc gần như là thiên về một bên bị áp chế lấy lui lại. Vương tử điện hạ, địch nhân sắp tiếp cận bộ chỉ huy, vì an toàn của ngài cân nhắc, cũng mời ngài lui đến phía sau trận địa. Từ khi bị vương tử điện hạ tiện tay điểm vì lệ thuộc trực tiếp bộ đội sau đó, sư thứ 59 sư trưởng đều nhanh hôn thành một cái tiểu trong suốt. Vị vương tử này điện hạ cái gì cũng tốt, liền là quá mức chuyên nghiệp. Với tư cách lệ thuộc trực tiếp bộ đội, sư 59 tất cả điều động nhiệm vụ đều hắn thuận tay hỗ trợ hoàn thành, hơn nữa chấp hành hiệu quả so sư 59 sư trưởng bản thân tới đều muốn tốt. Rốt cuộc nhân ra nhưng là thành viên hoàn thất, tại hạ đến mệnh lệnh thời điểm hoàn toàn không cần cân nhắc một ít không cần thiết nhân tình thế sự, mà phía dưới người cũng không dám đối với hắn lá mặt lá trái. Như vậy chấp hành hiệu suất có thể không cao sao? Song đối mặt bộ hạ khuyên can, vương tử cả xe bỡ lại khẽ lắc đầu. Mắt hắn khép hở, đối mặt dần dần đến gần hỏa lực tiếng mặt không đổi sắc, ở trầm tư trong chốc lát sau hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt bén nhọn khiến sư 59 sư trưởng nổi lòng tôn kính, vương tử điện hạ âm thanh trầm thấp nói, bộ đội điều phái cùng phòng ngự công việc liền giao cho ngươi, ta muốn mang lấy đội thân vệ đi ngăn cản địch nhân thế công. Dứt lời vương tử cả xe bở đứng lên tới, một bên đi lấy một bên kéo xuống bản thân màu trắng sắc tơ lụa khăn quàng, hởi xuống khảm viền vàng nguyên soái phục cho tiện tay ném tới bên cạnh. Tình hình chiến đấu phát triển quá mức nhanh chóng, vương tử cả xe bở hiện tại căn bản điều động không được bất luận cái gì quân đội bạn bộ đội qua tới chi viện. Một khi phòng tuyến bị đột phá, dãy núi sở vợ giờ bên trong đường dây xe lửa bị phá hư, đến lúc đó tiền tuyến tiếp tế nhất định sẽ thu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặt phía nam đường dây xe lửa là mới tu kiến, kẹp ở đầm lầy vai biển cùng sông ỉm dạ tầm đó, nơi này địa hình phức tạp không chỉ lợi cho quân cách mạng du kích tác chiến, lại lần nữa chữa trị đường dây xe lửa độ khó cũng rất cao. Có thể dự tính là, liền hiện tại cái này quỷ tình huống đến nói, quân địch khẳng định hết sức vui vẻ cùng quân đế quốc ở đầm lầy biên giới không ngừng giao chiến. Chỗ kia chiến trường chiều rộng quá thấp, ở không có công sự phòng ngự ra chỉ xuống, quân đế quốc lớn biên chế ở chỗ kia đem gặp 10 điểm ảnh hưởng nghiêm trọng. Trọng pháo tập đoàn cùng bộ đội cơ giáp không có cách nào ở đầm lầy mang triển khai trận hình, vì vậy liền không có cách nào cung cấp chi viện, mà muốn mạng chính là từ phía trước mấy lần trong chiến đấu liền có thể nhìn ra, địch nhân ở bộ binh chiến trong là toàn thắng bộ đội đế quốc. Ở kết hợp nhân tố hiện thực sau, vương tử cả xe bở rất nhạy bén nhìn ra trong trận chiến đấu này điểm mấu chốt. Hiện tại sư 59 mặt phía nam phòng tuyến đã bị quân cách mạng đột phá, không được bao lâu quân địch quân tiên phong liền sẽ đánh tới đường dây xe lửa nơi này tới. Lúc này mặt phía bắc sư 59 bộ đội còn ở trên đường chạy tới, trọng pháo tập đoàn bởi vì địa hình nguyên nhân có thể bao phủ chiến trường khu vực lại 10 điểm hữu hạn. Vì vậy hiện tại cái điểm thời gian này rất mấu chốt. Quân đế quốc mặt phía nam bộ đội vừa mới tan vỡ, quân địch còn không có chân chính sở đến đường dây xe lửa nơi này tới. Nói cách khác đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, nếu như bỏ mặc quân địch đột phá tất cả chiến tuyến, chúng ta sau đó tất cả hành động thế tất yếu bị bọn họ không ngừng quấy rối. Đế quốc các chiến sĩ, hiện tại đến các ngươi vì đế quốc tận trung thời điểm. Vương tử Cả Xe Bờ đứng ở một đài hình người cơ giáp phía trên, hướng lấy phía dưới đội hình chỉnh tề, quân dung túc mục các chiến sĩ hô to khẩu hiệu. Đây là vương tử điện hạ bản thân mang đến đội thân vệ, tất cả mọi người đều là hoàng gia cận vệ trong quân ưu tú nhất cơ giáp người điều khiển một trong. Chớ nhìn bọn họ chỉ có một cái doanh quy mô, nhưng lại có lấy đế quốc tiên tiến nhất bộ chiến cơ giáp. Cấp hấp công thức cỡ trung cơ giáp là đế quốc loại hình mới nhất cấp cao cơ giáp, là công ty cơ giáp lộn tại hấp thụ cấp chấp chính quan thiếu hụt sau đó chế tạo một đời mới chủ lực cơ giáp. Vứt bỏ đối với hậu cần áp lực cực lớn khổng lồ cơ giáp tiêu chuẩn sau đó, công ty lộn áp dụng càng hữu hiệu lợi cỡ trung cơ giáp với tư cách phát triển đối tượng. Vương tử Cả Xe Bờ ở nhận lấy nhiệm vụ lần này trước đó liền là phụ trách liên lạc cân đối kiểu này cơ giáp phát triển công việc. Hắn cường thế khiến công ty lộn nhà thiết kế nhóm từ bỏ nhiều vũ khí bộ phận ý nghĩ, toàn bộ mới cơ giáp chỉ ở hai cánh tay trên vị trí trang bị hai môn ống dài 45mm áo, cũng trang bị có thuần máy móc tự động lắp đạn cơ. Trong đế quốc trung tâm khoa học kỹ thuật cục thứ 17 sở nghiên cứu còn ở vào thí nghiệm giai đoạn phụ văn đường đạn đo lường tính toán cơ cũng bị vận dụng đến cấp hắc công thức phía trên, ở may mắn ma pháp cùng sơ cấp dự ngôn thuật ra chỉ xuống vì cơ giáp người điều khiển cung cấp lấy đường đạn hiệu chỉnh phục vụ. Cấp hắc công thức trang giáp độ dày chỉ có 20-35mm, nhưng lại áp dụng đế quốc loại hình mới nhất ma pháp thiết giáp hợp kim, các loại hiệu phòng ngự ước chừng tương đương 80-115mm đều chất thép trang giáp. Đồng thời cùng đoàn kỵ sĩ thánh huyết khôi giáp tương đồng, cấp hắc công thức ngoại bộ trang giáp cũng có thể kết nối động cơ bơm ma lực miệng, thông qua thu phát ma lực phương thức tới khởi động vỏ bọc thép mặt bên phía trong ma pháp phòng hộ, ở thời gian ngắn tăng cường cơ giáp lực phòng ngự. Hệ thống động lực cũng là từ đoàn kỵ sĩ thánh huyết mượn dùng kỹ thuật, kỹ sư phủ văn nhóm đem hai đài cỡ nhỏ động cơ hơi nước tiến hành song vạc quan hệ song song, ở mỹ lý mẹ cấp phủ văn ra chỉ xuống vì cơ giáp cung cấp 800 mã lực động lực. Cái này khiến cấp hắc công thức ở nặng đến 40 tấn dưới tình huống cũng vẫn như cũ bảo trì mỗi giờ 30 km/h tốc nhanh, là đế quốc ít có không có bởi vì động cơ thể tích mà siêu trọng cơ giáp loại hình. Với tư cách một khoản sẵn có thí nghiệm tính chất cơ giáp, cấp hắc công thức hoàn mỹ cân bằng hỏa lực, cơ động cùng phòng ngự ba người tầm đó vấn đề, nhưng nó đắt đỏ giá cũng khiến lục quân tổng bộ phụ trách mua sắm các quan viên chủ bước. Bất quá giá từ trước đến nay không phải là cấp hắc công thức thiếu hụt, mà là đế quốc lục quân tổng bộ vấn đề. Với tư cách tài đại khí thô hoàng thất tự nhiên là phi thường yêu thích như vậy một khoản số liệu cực kỳ xuất chúng cơ giáp, bọn họ rất nhanh liền vì hoàng gia cấm vệ quân bộ đội cơ giáp đặt hàng trên trăm đài. Vương tử Cả Xe Bờ điều khiển lấy có lấy kim quan đánh dấu lĩnh cơ, mang lấy đội thân vệ nhóm hướng về tiền tuyến lao tới. Đây là cấp hắc công thức lần thứ nhất ra chiến trường, cũng là bọn họ tập đoàn quân thứ nhất vì bản thân nhu cầu sinh lộ mấu chốt một trận chiến. Chương 410, hắc công thức đến chương 410, hắc công thức đến buộc đạn bạn phí lộ ở trong chiến đấu trước đó mất đi bản thân tất cả chiến hữu, nhưng hắn cũng không có vì vậy để xuống tấn công bước chân. Đây cũng không phải bởi vì hắn bạc tình bạc nghĩa, càng không phải là bởi vì hắn ý chí sắt đá. Trái lại hắn một mực đều là cái nội tâm người mẫn cảm, tuổi thơ bất hạnh khiến hắn biến đến tự bế cùng hướng nội, cô tịch tính cách khiến hắn căn bản sẽ không bình thường cùng người ở chung. Nhưng từ khi quân cách mạng đến sau, hết thảy đều không đồng dạng. Bộ đàn vừa bắt đầu là không quá muốn gia nhập quân cách mạng, mặc dù là bởi vì quân cách mạng đạt được tự do, nhưng là từ nhỏ ở nơi phong nguyệt lớn lên hắn lại sẽ không tin tưởng bất luận người nào. Hắn tự tin cho dù không dựa vào bất luận người nào, chỉ bằng mượn năng lực của bản thân cũng có thể trở thành người trên người, hắn thiếu bất quá là kỳ ngộ mà thôi. Nhưng một đạn vẫn là đánh giá thấp hiện thực gian khổ, cũng đánh giá cao năng lực của bản thân. Hắn ở được cứu sau không bao lâu liền nhiễm lên phong hàn, sinh lấy bệnh thể lực hạ xuống hắn căn bản không có bất kỳ cái gì ông chủ dám đến thuê. Hắn thậm chí liền ăn xin đều làm không được, sau chiến tranh gì nào một mảnh hỗn loạn, căn bản không có người nguyện ý đi giúp một cái ngã vào ven đường kẻ lang thang. Song kỳ tích vẫn như cũ ở chiếu cố hắn, quân cách mạng nhìn đến ngã xuống đất một đạn, đem hắn mang đến bọn họ doanh địa, cho hắn tìm bác sĩ lại liên tiếp chiếu cố vài ngày thời gian. Một đạn đến hiện tại đều còn nhớ, khi đó chiếu cố người của hắn kêu dễ lộ khổ. Là quân cách mạng một vị đại đội trưởng. Bọn họ liên đội lúc ban ngày phải bận rộn lấy đi hỗ trợ xây lại thành thị, đêm khuya tăng ca sau đó lại phải giúp lấy tới chiếu cố bản thân. Nơi này tu lưu rất nhiều người, giống như bộ đạn như vậy sinh bệnh còn không chỉ một cái. Trong đội ngũ người trưởng thành bận không qua nổi, liền làm một cái tên là sổ dần tiểu tử suốt ngày vây lấy bọn họ những thứ này bệnh nhân chạy. Dĩ nạ là cái nhiều mưa ướt lạnh thành thị, ở nơi này sinh bệnh là một kiện lại bình thường bất quá sự tình, tựa như tử vong tổng có thể mang đi mấy đầu kẻ lang thang sinh mệnh đồng dạng, là không đáng mọi người đi để ý cùng quan tâm. Nhưng có lấy như vậy một chi đội ngũ lại chưa từng coi thường thuộc về người cùng khổ cực khổ, bọn họ kiểu gì cũng sẽ nguyện ý rôi ra tay của bản thân đi kéo một thành những cái kia sắp bị vũng bùn thôn phệ người. Cho dù làm như vậy đối với bọn họ không có chút nào lợi ích có thể nói, đám người này cũng vẫn như cũ ở kiên trì. Bộ đàn chưa từng hướng tới quan minh, hắn cũng không cảm thấy đến cái này thế giới âm u bên trên sẽ tồn tại quan minh. Nhưng mà ở liền bệnh nặng mới khỏi một khắc kia, cả người hắn tan vỡ. Bởi vì hắn sở dĩ không hướng tới quan minh, kỳ thật không phải là hắn không nguyện ý, mà là hắn chưa bao giờ thấy qua quan minh. Quân cách mạng xuất hiện tựa như là tính mạng hắn trong một chùm sáng, chiếu sáng hắn vốn nên hắc ám một đời. Từ một khắc kia trở đi, bộ đạn tựa như biến thành một người khác đồng dạng. hắn chủ động gia nhập ân nhân cứu mạng dễ lộ khô đội ngũ, ở sụp đổ trong phế tích hỗ trợ xây lại phòng ốc, giúp đỡ gì nạ dân chúng quét dọn khu phố. Thời điểm đó hắn trải qua rất mệt mỏi, nhưng nhân sinh của hắn chưa bao giờ như thế phong phú qua. Hắn cảm giác được bản thân 30 vị trí đầu nhiều năm xem như là uổng phí, loại kia bị tú bà nghiền ép lấy làm việc tháng ngày chỉ có thể gọi là làm còn sống, mà chỉ có giống như bây giờ mới có thể được xưng tụng sinh hoạt. Cứu hắn một mạng đội trưởng dễ lộ khổ là cái trầm mặc ít nói người, hắn không quá sẽ nói những cái kia câu khách sáo, nhưng hắn lại nói cho buộc đạn một cái tối vi rõ ràng đạo lý, cuộc sống thoải mái là chính chúng ta sáng tạo ra tới, ta là từ hệ mẹ lao ra từ cái kia nghe được, hắn là từ gần ý e cái kia nghe. Hiện tại ta lại nói cho ngươi dễ lộ khổ đích sắc là cái không biết nói chuyện người, nhưng bộ đàn lại cảm nhận được ý chí của hắn, hắn kỳ vọng mình một ngày nào đó cũng có thể đem câu nói này nói cho một người khác, khiến nó không ngừng truyền thừa đi xuống. Cho nên à, trước đó ngư dân dạ dỗ mỉ hỏi hắn vì cái gì muốn liều mạng như vậy thời điểm, hắn vì cái gì khẽ cười một tiếng. Bởi vì không liều mạng ở đâu ra ngày tốt lành. Lúc này bộ đàn bị sắp xếp một cái lâm thời chiến đấu trong tiểu đội đảm nhiệm lấy phó tiểu đội trưởng cùng tay súng máy là một cái tiểu đội, bọn họ phụ trách ở phía sau tiến hành áp chế hỏa lực cùng chỉ huy điều động. Bộ đàn với tư cách phó tiểu đội trưởng liền cần dẫn dắt còn lại chiến sĩ chấp hành cụ thể nhiệm vụ tác chiến. Trước mắt quân địch kẹp ở một chỗ cửa ải nơi liều chết chống cự lại, bọn họ liền pháo cối ở trong chiến đấu trước đó đem đạn dược bắn hết, lúc này đối mặt quân địch súng máy hạng nặng phong tỏa trong lúc nhất thời lại không có biện pháp gì tốt. Bộ đàn bọn họ chiến đấu tiểu tổ liền tiếp đến nhiễu hậu quanh co nhiệm vụ. "Này, tiểu đội phó, ta mang lấy súng máy gác ở nơi này áp chế cùng hấp dẫn địch nhân hỏa lực, ngươi dẫn người chạy xuống đi." Đột nhiên hắn một thanh. "Ý kiến hay, liền giao cho ta a tiểu đội trưởng." Tiểu đội trưởng cùng bộ đàn mới nhận biết không bao lâu, bọn họ lẫn nhau tầm đó còn chưa kịp nhớ kỹ lẫn nhau tên, nhưng giữa bọn họ phối hợp lại như nhiều năm bằng hữu cũ đồng dạng thuần thục mà ăn ý. Tiểu đội trưởng ý tứ bộ đạn vừa nghe liền minh bạch, bọn họ lúc này đã quanh co đến một bên lưng núi lấy, đang phía dưới liền là quân địch phòng ngự trận địa. Phía trước xuống núi con đường cái kia có một cái tự nhiên bệ đá, nếu như ở nơi này nhấc lên súng máy liền có thể trực tiếp bao phủ quân địch phòng tuyến toàn bộ phía sau. Đến lúc đó hắn mang lấy quanh co bộ đội trước tiên có thể tấn công, đem địch nhân bộ đội đều cho hấp dẫn qua tới, sau đó phía trên súng máy hạng nặng liền khai hỏa đi bắn quét quân địch trận tuyến. Quân đế quốc ở phương diện này phản ứng thống nhất vô cùng, chỉ cần ở không có công sự che chắn cùng chiến hào dưới tình huống, bọn họ một khi bị chịu đến súng máy hạng nặng bắn quét liền sẽ không cần suy nghĩ rút lui. Bộ đàn chỗ tại ban tổ là ở hẻm núi bên trái, bọn họ đều không cần đánh tan toàn bộ địch nhân, chỉ cần đem bên trái bên này quân địch cho làm tan vỡ. Đến lúc đó bên trái bại binh liền sẽ thuận thế chạy đến bên phải đi, lúc này phía trước có lấy quân cách mạng bộ đội chủ lực ở tấn công, mà bên này lại có lớp của mình tổ ở khung súng máy hạng nặng. Không cần nghĩ cũng biết quân địch nhất định sẽ nghĩ biện pháp từ bên phải đến gần vách núi địa phương hướng về sau rút lui. Phía sau trận tuyến một khi bắt đầu tháo chạy, liền sẽ dính líu phía trước đang giao chiến quân địch cùng một chỗ tan vỡ. Chiến trường có đôi khi liền là như thế không thể tưởng tượng nổi, trước kia bộ đạn cũng chưa từng nghĩ qua bản thân lại có một ngày còn có thể đem đã từng e ngại không gì sánh được quân đế quốc giống như thỏ đồng dạng khắp nơi đuổi lấy chạy. Song đang lúc hắn mới vừa mang lấy bộ đội quanh co đến quân địch phía sau một chỗ bụi cây thời điểm, một trận tiếng súng đột nhiên từ phía trên truyền tới. Tình huống gì? Làm sao hướng lấy chúng ta đánh tới rồi? Bộ đạn 10 điểm mê hoặc, muốn nói nếu như là hắn cùng tiểu đội trưởng tầm đó không có phối hợp tốt còn có thể lý giải. Lê Gớm chờ thêm mặt súng máy hạng nặng trước bắn quét quân địch trận địa, sau đó hắn lại mang binh tập kích chính là. Chỉ cần kết quả cuối cùng không thay đổi, bọn họ những thứ này tiền tuyến chỉ huy viên nhóm là có thể rất linh hoạt đi an bài chiến thuật. Song đây mới là bộ đàn nghĩ không thông địa phương, bởi vì tiểu đội trưởng bọn họ súng máy cũng không phải là hướng lấy quân địch trận địa bắn, mà là hướng lấy bộ đàn bọn họ tiểu đội phương hướng chỗ tại bàn tới. Chuẩn xác mà nói là hướng lấy phía sau bọn họ con đường nổ súng. Bộ đàn không phải là rất rõ ràng tiểu đội trưởng tại sao phải làm như vậy, nhưng một giây sau hắn liền biết. Phanh. Từ phía sau bọn họ đột nhiên bay tới một viên đạn tháo, tinh chuẩn bắn trúng lưng núi bên cạnh cái kia bệ đá. Bộ đàn kinh ngạc hướng sau lưng nhìn lại, một đài hắc kim sắt to lớn cơ giáp từ sơn thể mặt phẳng nghiêng nơi dần dần lộ ra âm thanh. Động cơ nổ vang âm thanh tỏ rõ lấy đài này cố máy giết chóc đến, cấp hắc công tức cơ giáp đi tới thuộc về bọn họ chiến trường. Chương 411, vương tử cả xe bờ đội thân vệ chương 411, vương tử cả xe bờ đội thân vệ hai người một tổ bảo trì đội hình, trước sau có thứ tự giao nhau điểm hộ. Không nên ham chiến, nhớ kỹ mục đích của chúng ta là xua đuổi địch nhân. Vương tử cạ xe bợ tự mình điều khiển lấy đỉnh phối bản cấp hắc công tức cơ giáp đi ở chiến trường tuyến đầu. Hắn cái này một đài cơ giáp áp dụng so ma đạo kỹ thuật cấp bậc cao hơn ma pháp công nghệ, cả đài cơ giáp ma lực cứng lại trang giáp là pháp hách địa công quốc đại ma đạo sư tự mình cầm đao khắc họa. So lên sản xuất hàng loạt loại hình cơ giáp, vương tử cái này một đài còn chở ma lực hộ thuẫn phát sinh khí, ở lúc cần thiết có thể chống cự đường kính lớn hỏa pháo bắn thẳng đến. Hai cánh tay pháo cao tốc cũng thay đổi trang phục thành hai rất tiên diệt xạ tuyến phát sinh khí, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái cò súng, cấp 8 thuật pháp tiên diệt thuật liền có thể phá hủy bất luận cái gì ngăn ở trước mặt địch nhân. Không những như thế, cả đài cơ giáp hệ điều hành cũng cùng cái khác sản xuất hàng loạt mô hình không đồng dạng, tứ phục hệ thống là do vương tử cả xe bờ bạn bè đảm nhiệm. Vị này vốn là vương tử điện hạ từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi, nhưng ở một lần cung đình đấu tranh trong bị vương tử đối thủ cho hại chết rồi. Vương tử cả xe bờ dùng vong linh thuật pháp bảo tồn bạn bè linh hồn, sau đó khi biết vương tử muốn rèn đúc cơ giáp thời điểm, vị này vong hồn xung phong nhận việc trở thành cơ giáp chủ điều khiển hệ thống. Bám vào một cái tàn tạ linh hồn với tư cách tứ phục hệ thống rất đơn giản, nhưng muốn để một cái hoàn chỉnh linh hồn tới điều khiển cơ giáp liền hết sức phức tạp. cuối cùng vẫn là ở vương tử cả xe bở tài đại khí thô thế công xuống, công ty cơ giáp lộn mới không thể không từ pháp sư nghị viện bên kia mời một cái cao giai pháp sư vong linh qua tới, đem vương tử bạn bè linh hồn cho làm thành lịch, lúc này mới giải quyết cơ giáp điều khiển vấn đề. Linh hồn hộp liền là chủ điều khiển hệ thống, cấp hắc công tức khung máy liền là lịch thân thể. Thông qua loại này kỳ quái tổ hợp, cơ giáp thao tác độ linh hoạt tăng lên không chỉ một cái chiều không gian, hơn nữa còn càng thêm trí tuệ nhân tạo. Vương tử cạn xe bở chuyên môn cơ giáp có thể nói đã đại biểu đế quốc bộ đội cơ giáp tương lai. Giai đoạn hiện tại còn trở ngại nó sản xuất hàng loạt cũng liền không thành thục kỹ thuật cùng đắt đỏ phí tổn. Vương tử chuyên môn cơ giáp áp dụng lượng lớn ma pháp công nghệ, vậy liền khiến cho đế quốc hiện nay lưu hành ma đạo động cơ hơi nước căn bản không có cách nào khu động đài này cơ giáp. Chuyên môn cơ giáp đối với ma lực cung cấp nhu cầu cực cao, dù cho dùng lên số 98 lọ dịch sợ tổng đều thích ứng không được, chỉ có thể đi đốt càng thêm thuần túy hòn đá phù thủy. Đánh cái không thích hợp so sánh, đồ chơi này liền là ở ý nghĩa trên mặt chữ đốt tiền. Đài này định chế cơ giáp là cái siêu thời đại sản phẩm, ở tương quan kỹ thuật không có triệt để hoàn thiện dây chuyền sản nghiệp trước đó là chú định không cách nào trang bị đến quân đế quốc hàng ngũ chiến đấu bên trong. Song không thể phủ nhận là vương tử điện hạ chuyên môn cơ giáp thật có lấy có thể thay đổi chiến cuộc năng lực. Dừng lại, ta là tập đoàn quân thứ nhất tổng tư lệnh cả Seber, ta mệnh lệnh nơi đây tất cả binh sĩ dừng lại tan vỡ, lại lần nữa trở về cương vị của các ngươi đi lên. Lại một lần nữa cảnh cáo, tiếp tục lui lại ta liền muốn nổ súng rồi. Vương tử cả xe bờ một ngựa đi đầu đi ở hàng trước nhất, hắn đối mặt lấy bại binh đội ngũ vững vàng tỉnh táo tuyên bố lấy mệnh lệnh, ở tối hậu thư truyền đạt sau đó không chút do dự bóp cò súng. Một đạo ánh sáng xanh lục từ cơ giáp cánh tay phải nòng súng bắn ra, trong nháy mắt liền bao phủ một tên đạo binh. Một tiếng hét thảm đều không có lưu lại, vị này xui xẻo binh sĩ cũng đã biến thành một cỗ màu đen bộ xương khô, sau đó theo gió giải thể hóa thành mở ra màu đen bộ xương. Vương tử cả xe bờ cử động chấn động đến một bộ phận quân đế quốc binh sĩ, nhưng còn có rất nhiều người chưa kịp phản ứng qua tới. Ở lại nổ hai phát súng sau đó, mới triệt để chấn nhiếp tất cả bại binh. Tất cả mọi người đều quay về đến các ngươi trên trận địa đi, ta liền sau lưng các ngươi cung cấp hỏa lực chi viện. Từ giờ trở đi, bất luận cái gì đối mặt người của chúng ta đều sẽ lọt vào vô tình đặc kích. Các binh sĩ, đế quốc ở nhìn lấy các ngươi, đừng để đế quốc vinh dự hổ thẹn. Vương tử cả xe bờ ở ngừng lại bộ đội tiền tuyến tan vỡ xu thế sau đó liền thu liễm sát ý, hắn rất nhanh liền tổ chức lên nơi này bãi binh bộ đội tới vì cơ giáp làm nhiệm hộ. Hắn không phải là một cái người thích giết chóc, trước đó sử bắn đảo binh chỉ là vì xây lại nơi đây trật tự, mà hiện tại bộ đội bị lại lần nữa chỉnh hợp tốt sau đó, hắn cũng mười điểm lý trí an bài lên tới. Liên tiếp đem cơ giáp phái đến phía trước đi, bộ binh đi theo các ngươi phía sau, ta mang lấy doanh bộ lót đằng sau chi viện. Gặp đến bại binh liền tại chỗ thu thập, chiến trường chiều rộng không đủ liền khiến chính bọn họ leo đến hai bên vách núi đi trở lấy. Vương tử cả xe bợ lần này mang một cái doanh bộ đội cơ giáp qua tới với tư cách bản thân đội thân vệ. Đế quốc quân sự chế độ rất kỳ quái, quân đội rất ít, tập đoàn quân cũng đều là căn cứ chiến tranh cần mới lâm thời thành lập. Chế độ như vậy cam đoan số lượng khổng lồ nhất đế quốc lục quân sẽ không xuất hiện đại quân đầu tới chia sẻ hoàng thất quyền lợi, hoàng đế với tư cách thống soái tối cao có thể một mực khống chế quân đội. Nhưng chỗ xấu liền là bởi vì không có thường trực tập đoàn quân tình huống, vậy liền dẫn đến ở trên chế độ là không có thuộc về tập đoàn quân tư lệnh lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Nguyên soái nhóm mỗi lần bị điều phái xuất chinh thời điểm, đều cần bản thân dùng tiền đi thành lập đội thân vệ. Chế độ như vậy rõ ràng là không hợp lý, nhưng lại không giải thích được cùng đế quốc quân đội riêng chế độ hoàn mỹ phù hợp ở cùng một chỗ. Bao quát hoàng thất ở bên trong 12 cái đỉnh tiêm gia tộc vốn là liền có lấy từng người lệ thuộc trực tiếp bộ đội, đây là pháp luật đế quốc đã văn bản rõ ràng thừa nhận. Mỗi một lần thành lập tập đoàn quân đều là một lần trong chính trị lớn đánh cờ. Tuyển ra người tới lựa chọn cơ bản cũng đều chỉ là ở cái này 12 cái gia tộc bên trong. Vì vậy, tồn tại ở quân đế quốc sự tình trên chế độ một cái thiếu hụt, 10 điểm trùng hợp liền bị chế độ chính trị lên một cái khác thiếu hụt cho bù đắp. Vương tử cả xe bờ đội thân vệ liền là lợi dụng hoàng thất tài nguyên đi thành lập, toàn bộ cơ giáp doanh thiết trí 10 điểm xa hoa. Doanh bộ liền là do vương tử cả xe bờ tự mình phụ trách, bao quát một đài vương tử chuyên môn thử nghiệm loại hình cơ giáp cùng hai đài thông tin loại hình cấp hắc công tước, ba đài cơ giáp cùng một chỗ tạo thành doanh bộ thông tin xếp. Một cái gọn nhẹ trinh sát liền, bao hàm 6 đài cấp trường ca hạng nhẹ bộ chiến cơ giáp, đều là do công ty cơ giáp lộn chế tạo cấp cao loại hình. Sau cùng còn có một cái công binh xếp, bao hàm 2 đài cải tạo khoảng cấp trường ca hạng nhẹ công trình cơ giáp cùng 2 cái ban chiến đấu công binh. Ở doanh bộ liền bên ngoài, 3 cái trung hình cơ giáp liền là đội thân vệ chủ yếu sức chiến đấu. Mỗi cái liền bộ có lấy 2 đài cấp hắc công tước, 4 đài cấp trường ca cùng 1 đài thông tin cải tạo cấp trường ca, 3 cái cơ giáp xếp từng người đều có 4 đài cấp hắc công tước, tổng cộng 19 đài cơ giáp. Vương tử cả xe bờ đội thân vệ tổng cộng có 68 đài cơ giáp, cấp hắc công tức 45 đài, cấp trưởng ca 23 đài. Nhân viên chiến đấu hết thảy 158 người, nhưng ở phía sau lại có lấy 1.368 người hậu cần phụ trợ bộ đội. Đại đội sửa chữa, đại đội hậu cần, hỏa pháo chi viện liền cùng với mặt khác phụ trợ nhân viên đều lưu ở tương đối an toàn phía sau, vương tử chỉ mang bộ đội tác chiến đi đến tiền tuyến. Sự xuất hiện của bọn họ lập tức liền ngăn chặn quân cách mạng thế công, cơ giáp dày nặng trang giáp cùng ưu tú hỏa lực khiến quân cách mạng bộ đội bắt bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Quân đế quốc lại lần nữa đoạt về bị quân cách mạng công chiếm cửa ải, nhưng ở thắng lợi có hơn, lại một cái hỏng mét tin tức lại từ phía sau truyền tới. Cái gì? Quân địch công chiếm 7 kỳ lờ mẹt bên ngoài nhà ga. Điều này sao có thể? Chúng ta là một đường đẩy đi tới, bọn họ làm sao vượt qua? Chương 412, hướng Bắc. Để cho địch nhân không có cơm ăn chương 412, hướng Bắc. Để cho địch nhân không có cơm ăn quân đế quốc bộ đội cơ giáp đến tốc độ nhanh chóng, là quân cách mạng bên này không có dự liệu được. gần như em bọn họ ở trên chiến trường kiến thức qua quân đế quốc chế thức gì nổ vợ xỉ ẩn 4 cùng hẹn xỉn vợ xỉ ẩn 6 cơ giáp, thông qua tù binh cùng sau chiến tranh tháo hủy cũng đại khái hiểu qua cái này hai khoản cơ giáp tính năng. Nhưng đối với đế quốc hoàn toàn mới đời thứ nhất cơ giáp, quân cách mạng bên này lại chưa từng biết qua bất luận cái gì tình báo. Cái này cũng không trách nên ý e bọn họ, rốt cuộc từ học giặt chiến dịch thắng lợi đến hiện tại tính toán đâu ra đấy liền thời gian một năm đều không có đi qua. Ở năm ngoái cái thời điểm này, nên ý e còn ở đầm lầy lẹt mạn tổ chức đội du kích đi cướp phú tế bần đâu. Xây dựng mạng lưới tình báo chỗ cần nhân lực, tài chính, nhân mạch, giáo dục, thời gian, hiện tại quân cách mạng toàn bộ không có. Quân cách mạng cái này một chi tuổi trẻ đội ngũ vừa mới từ gần như sắp tử vong hoàn cảnh trong hoán quá kinh lực, đế quốc phản công cũng đã đi tới trước mặt bọn họ. Lúc này do vương tử cả xe bợ xuất lĩnh đội thân vệ đã từ phía sau giết tới biên giới chiến trường, dẫn đầu cơ giáp mở mấy pháo xử quyết mấy tên đào binh sau đó liền bắt đầu tụ tập lên đội ngũ tới. Quân địch khiến mấy đài cơ giáp đi ở đường núi phía trước nhất, bộ binh theo sát phía sau phụ trách cảnh giới hai bên vách núi, một đội nhìn lấy càng thêm hoa lệ bộ đội cơ giáp thì ở vào bọc hậu vị trí. Có thể nói cái này một chi bộ đội cơ giáp vừa tới chiến trường liền biểu hiện ra cực cao lực tổ chức, không chỉ thu thập bại binh, còn ở phi thường trong thời gian ngắn liền hoàn thành nhiệm vụ tác chiến bố trí. Bộ đàn đem tất cả những thứ này toàn bộ đều xem ở trong mắt. Không biết có phải hay không là bởi vì địch nhân sơ sót vấn đề, bọn họ cái này một chi nhiễu hậu tiểu đội vậy mà không có dẫn tới địch nhân chú ý, bị quân địch cho hoàn mỹ xem nhẹ quá khứ. Song Bộc Đạn cũng không có vì vậy cảm thấy may mắn, hắn chỉ cảm thấy trên vai trọng trách càng nặng một ít. Vừa mới hắn còn ở oán trách tiểu đội trưởng vì cái gì muốn hướng phương hướng của bản thân nổ súng, đến hiện tại hắn cuối cùng cũng minh bạch, tiểu đội trưởng cùng tay súng máy đây là ở dùng bản thân làm mồi dụ tới bảo tồn bọn họ chi này quanh co bộ đội. Bộc Đạn tuổi tác không phải là rất lớn, nhưng ở hắn 30 nhiều năm năm tháng bên trong lại thấy thức qua rất nhiều người tử vong. Có mấy người tử vong khiến hắn cảm thấy tiếc hận, sẽ ở buổi tối thời điểm đi ngủ lặng lẽ vì đó lau nước mắt, có mấy người tử vong khiến hắn cảm thấy lo lắng, khi cuối cùng một khắc kia đến thời điểm cũng không khỏi cảm thán một câu, cuối cùng chết rồi. Cũng có mấy người tử vong khiến hắn cảm thấy thoải mái, liền ngay cả ngày thứ hai công việc thời điểm đều là bệnh lên khoẻ miệng. Nhưng tuổi tác tăng trưởng Bộc Đạn cũng dần dần trở nên máu lạnh, hắn đã có thể rất bình thường thích ứng đột nhiên giáng lâm đến bên người tử vong. Người chết là lại bình thường bất quá sự tình, hắn đã thành thói quen cái này thao đàn thế giới. Song Bộc Đạn từ trước đến nay không có nghĩ đến qua, bản thân lại có một ngày sẽ bởi vì tử vong của người khác mà cảm thấy khắc thường phẫn nộ. Vị này mới tiểu đội trưởng là hắn buổi tối hôm qua mới nhận biết, bọn họ đều là mất đi bộ đội chỉ huy viên, bởi vì đều có lấy chức vụ nguyên nhân bị an bài đến cùng một chỗ chấp vá một cái lâm thời chiến đấu tiểu tổ. Bộc Đạn hối hận không có nhớ kỹ vị này lạ lẫm bằng hữu tên, đồng thời đối với địch nhân phẫn hận cũng khiến hắn cắn chặt hàm răng. Tiểu đội phó, chúng ta hiện tại làm thế nào? Tiểu đội trưởng hy sinh để cho bọn họ có thể sống sót, nhưng bọn họ trên vai trách nhiệm lại không có biến mất. Bộc Đạn bọn họ còn có nhiệm vụ muốn hoàn thành, hắn còn có thủ muốn báo. Ánh mắt che lấp mà nhìn lấy phía trước đứng xếp hàng ở trên đường núi đi cơ giáp, Bộc Đạn nắm chặt nắm đấm. Hắn hiện tại cảm giác được nội tâm các loại cảm xúc đang không ngừng mà bốc lên, hắn cảm thấy bị quất, không phục, phẫn nộ, bi thương. Những thứ này mặt trái cảm xúc thoáng cái từ đáy lòng tuôn ra, nhưng cũng không có đánh bại hắn, trái lại cho Bộc Đạn lực lượng càng thêm cường đại. Quân địch bộ đội cơ giáp có lấy quân cách mạng chưa bao giờ dự liệu được tính năng, bọn họ đến đã chú định quân cách mạng mất đi dãy núi sở vợ dở vùng phía nam con đường quyền khống chế. Nhưng với tư cách đã quanh co thẩm thấu đến quân địch trận tuyến phía sau, Bộc Đạn tiểu đội cũng không có vì vậy liền từ bỏ nhiệm vụ của bản thân. Bộc Đạn sau cùng lại nhiều nhìn thoáng qua cái kia hắc kim sắc cơ giáp, sau đó không chút do dự sau khi từ biệt đầu, nhìn hướng phương hướng ngược nhau. Đối với sau đó tác chiến nên Bộc Đạn chỉ có hướng bắc đi như vậy một cái đơn giản suy nghĩ, nhưng đối với cụ thể hơn phương án, hắn lại không có mảy may manh mối. Nhưng hắn cũng không có vì vậy cảm thấy lo lắng, gia nhập vào quân cách mạng sau mấy tháng này hắn học được rất nhiều thứ. Bộc Đạn học lấy đại đội trưởng cùng liền chỉ đạo viên dáng vẻ, đem dư lại chiến sĩ đều cho tụ lại qua tới. Hắn 10 điểm thẳng thắn bàn giao bản thân đối với cụ thể kế hoạch tác chiến tạm thời còn không có ý tưởng gì, hy vọng mọi người có thể cùng hắn cùng một chỗ tập trung trí tuệ quần chúng đi tìm một cái biện pháp khả thi ra tới. Đối với bộ này phương pháp luận, quân cách mạng các chiến sĩ đã hết sức quen thuộc. Ở quân cách mạng đội ngũ bên trong không có sĩ quan cùng binh sĩ về mặt thân phận phân biệt, có chỉ là chỉ huy viên cùng chiến đấu nhân viên bất đồng chức vị tác dụng. Gần IE tự mình thiết kế một loại từ dưới mà lên quân đội quản lý hình thức, loại này hoàn toàn mới tổ chức quân sự phương pháp cho quân đội xây dựng tăng thêm rất nhiều chính trị chi phí. Nhưng khi thời gian dài chính sách chứng thực thành quân sự chế độ kéo dài thành quân lữ văn hóa sau đó, quân cách mạng có bất luận cái gì quân đội cũng không dám tưởng tượng siêu cường tổ chức độ. Mỗi một tên lính đều có lấy nhân vật chính tinh thần, bọn họ chưa từng cảm thấy bản thân là ở vì ai hiệu mệnh, càng không phải là vì đi kiếm tiền đánh trận. Bọn họ đối với gần IE sùng bái là bởi vì hắn khiêng lấy hồng kỳ đi ở mọi người phía trước, mỗi một người đều ở tin tưởng vững chắc bản thân nhất định đi ở một đầu thông hướng quang minh trên con đường. Bọn họ không chỉ là vì bản thân tự do cùng sinh tồn mà chiến, càng là vì toàn thế giới ngàn ngàn vạn vạn người lao động ở phân đấu. Bộc Đạn bọn họ đều cảm giác được lịch sử ở giao cho bọn họ một hạng thần thánh sứ mệnh, loại này cảm hóa để cho bọn họ cam nguyện dâng ra sinh mệnh của bản thân. Một cái tác chiến phương án rất nhanh liền bị mọi người cho thảo luận ra tới, tự động đảm nhiệm tiểu đội trưởng Bộc Đạn nhìn lấy mọi người, bao hàm lấy ý cười nói đến, chúng ta đi mặt phía bắc đi, địch nhân ở nơi này có cục sát, chúng ta liền đi phá bọn họ đường dây cùng nhà ga. Gần như e trước đó nói chuyện mọi người cũng nghe thấy rồi chứ. Hắn muốn để chúng ta đi hủy đi phía bắc đường dây xe lửa, để cho địch nhân hết đạn lĩnh, không có đồ ăn. Đối với sau đó chiến đấu mọi người tràn ngập hy vọng, Bộc Đạn ngựa khí cũng càng thêm hưng phấn lên tới, chúng ta không có địch nhân tốt như vậy vũ khí, cũng không có loại này cục sắt ở sau lưng cho chúng ta nâng đỡ. Nhưng chúng ta có gần IE, có hắn ở chúng ta liền không sợ tìm không thấy tiến lên phương hướng. Chúng ta có lao bách tính, có bọn họ chúng ta liền không có nỗi lo về sau. Bộc đạn mà nói đốt các chiến sĩ đấu trí, trong lòng bởi vì quân địch bộ đội cơ giáp đến mà sản sinh ra hoảng sợ cũng không cánh mà bay. Học lấy buổi tối hôm qua gần IE đang diễn giảng thì động tác, bộc đạn cường hữu lực vung vẩy lấy cánh tay cổ vũ lấy mọi người. Chúng ta còn có hai cái đùi của bản thân, hai cánh tay, cùng một cái đầu óc thông minh. Chúng ta bỏ núi cao, chúng ta xuống được giang hạ. Gần IE đã nói chúng ta là nhân dân đội ngũ, chúng ta công nông tử đệ, chúng ta không sợ chịu khổ, cũng không sợ hy sinh. Các đồng chí, liền khiến chúng ta dùng tính mạng của bản thân hướng đi gần IE cùng lão bách tính môn đi chứng minh. Quân cách mạng có thể hoàn thành bất luận nhiệm vụ gì. Bộ đàn bọn họ đã làm tốt hy sinh bản thân chuẩn bị. Chương 413, thợ săn hẹ rộm chương 413, thợ săn hẹ rộm bộ đàn tốc độ của bọn họ rất nhanh, đang thảo luận ra tác chiến phương lược sau đó, bọn họ cũng đã ở đi đến tiền tuyến trên đường. Quân đế quốc ở trong sơn đạo ở giữa bố trí rất nhiều trạm gác, dùng bọn họ hiện tại hỏa lực căn bản không đủ để đánh hạ những địa phương này. Như vậy bộ đạn liền khi mang lấy bộ đội ở xung quanh tìm kiếm có thể quanh co trong núi đường nhỏ. Ở tháng 6 cây trồng vụ hè thời điểm, quân cách mạng liền ở kề bên này trợ giúp qua có cần các thôn dân. Bộ đạn rất may mắn, lúc đó đi theo bộ đội từng đến nơi này. Hắn còn nhớ rõ trong núi róc rách nước suối tiếng cùng gió nhẹ thổi quét lấy cánh rừng phát ra tiếng sàn sạt, những thứ này đã từng đều cùng với hắn ngủ thiếp đi qua, cũng đều cùng một chỗ chứng kiến hắn từ thế nào từ một cái không có gì cả kẻ lưu lạc trưởng thành là kiên định chiến sĩ quân cách mạng. Này, nơi này. Liên ở bộ đạn dẫn đội đang không ngừng tìm kiếm đường nhỏ thời điểm, một cái trầm thấp mà âm thanh hùng hậu từ giữa cánh rừng truyền tới. Không đợi hắn tìm đến âm thanh chính chủ, một cái lưu lấy râu quai nón thợ săn liền từ bên cạnh trong bụi cỏ phun ra tới. Tất cả mọi người đều không có phát hiện hắn là làm sao xuất hiện ở lùm cây cái kia, hoặc là nói đối phương chẳng lẽ một mực liền ngồi xổm ở nơi đó chờ đợi lấy bọn họ. Sau cùng cái kia phỏng đoán thực sự quá mức không thể tưởng tượng, bộ đạn tình nguyện tin tưởng người này có lấy cao siêu ẩn nút kỹ xảo. Này, nghĩ cái gì đâu, lâu như vậy không thấy làm sao liền ta đều không nhớ rõ. Đại hán râu quai nón có chút bất mãn nhắc nhở lấy bộ đạn, người sau lúc này mới nhớ lên tới người trước mắt rốt cuộc là ai. Ta nhớ lên tới, ngươi là hẹ rồm đại ca, thôn khê nguyên thợ săn hẹ rồm. Bộ đạn trước đó ở đoàn 105 còn không có mở rộng thành tung đội 105 thời điểm liền là đi theo tổn, bọn họ đang đi tới dãy núi nơi này giúp đồng hương gặt lúa mạch thời điểm liền gặp phải cái này kỳ quái thợ săn. Người này có lấy phi thường cao siêu săn bắn bản lĩnh, hơn nữa đối với bọn họ còn 10 điểm cảnh giác. Nhưng nghe nói bọn họ quân cách mạng sẽ đem quỷ hút máu cột vào hỏa trụ tử lên mở đồ nướng đại hội sau đó, hắn lại nhất chuyển thái độ cùng bọn họ bắt đầu tiếp xúc. Ta từ trong gió nhẹ nghe nói, các ngươi ở phía bắc đánh thắng mấy trận xinh đẹp chiến đấu. Ta rất thích các ngươi như vậy dám đánh quỷ hút máu người. Thợ săn hẹ rồm mặc lấy có lấy lá dụng trang trí trang phục ngụy trang, tay hắn cầm lấy bằng cung, trên mặt dùng không biết tên thuốc màu bé màu ngụy trang, trên vai còn khiêng lấy một bó lớn dây leo dây thừng. Nét mặt của hắn 10 điểm bình tĩnh, âm thanh của hắn cũng là như có như không, không lắng nghe còn tưởng rằng là gào thét gió núi ở bên tai thì thầm. Đối với vị này thợ săn đại ca đến, bộ đàn có chút ngoài ý muốn, mà đối phương tính tình cũng 10 điểm trực tiếp. Các ngươi hiện tại muốn đánh quỷ hút máu đúng không? Bộ đàn gật đầu một cái, đối phương cũng đi theo khẽ bước cảm nói, vậy liền đi theo ta, các ngươi hiện tại muốn đi con đường này nhiều đến có điểm xa, trên núi có đường gần. Đối với đồng hương chủ động cung cấp trợ giúp, bộ đàn không có cự tuyệt, rốt cuộc thợ săn hẹ rồm cũng là hắn tương đối hiểu rõ người. Có lấy bản địa thợ săn dẫn dắt, quân cách mạng tiểu đội tiến lên tốc độ nhanh một mảng lớn. Không biết có phải hay không là ảo giác nguyên nhân, bộ đàn cảm giác từ khi đi theo hẹ rồm sau lưng, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện qua bị nhánh cây cùng bụi gai ngăn trở tình huống. Một người ở trước, một đội người ở phía sau, mọi người không bao lâu liền leo đến giữa sườn núi vị trí. Đúng, Ivan nhỏ thế nào đâu? Hẹ rồm bất thình lình hỏi một câu, vị này Ivan nhỏ liền là hàng xóm của hắn. Ở quân cách mạng sắp rời đi thời điểm chủ động gia nhập đội ngũ của bọn họ. Bộ đàn tự nhiên biết vị này chiến hữu tình huống, nhưng hắn lại trầm mặc. Nguyên lai là như vậy a, đó cũng là hắn vận khí không tốt, ta sớm khuyên qua hắn. Hẹ rồm đối với hàng xóm tử vong biểu hiện ra từng tia tiếc hận, loại chuyện này hắn đã kinh lịch qua rất nhiều lần, cũng không kém một lần này bị thương. Ở dưới dẫn dắt của hắn, bộ đàn tiểu đội rất nhanh liền đi tới một chỗ bên bờ vực. Bọn họ kề sát lấy vách đá đứng lấy, theo lấy hẹ rồm hướng về phía trước đi tới. Dưới lòng bàn chân là cành lá rậm rạp thâm cốc, phía sau là lạnh lẽo vách núi. Bộ đàn không biết đến cùng cái dạng gì con đường sẽ sửa chữa ở như vậy một cái địa hình hiểm yếu địa phương. Chúng ta đến, làm tốt chuẩn bị. Thợ săn hẹ rồm mang lấy mọi người đi tới một cái bên vách núi bình đài nhỏ, nơi này đại khái có hơn 10 chừng 20 mét vuông diện tích có thể khiến đại gia hỏa dựa vào bên vách núi lên chen chúc nghỉ ngơi một chút. Mặt phía bắc liền là một tòa khác núi, hẻm núi đối diện vừa vặn cũng có một tòa như vậy bình đài nhỏ, hai bên khoảng cách kiểm tra trực quan đại khái có hơn 10 mét xa. Bộ đàn đem những hoàn cảnh này đều xem ở trong mắt, hắn mặc dù trên miệng không có nói, nhưng trong lòng cũng suy nghĩ có chút không đúng vị. Từ trên lý luận đến nói từ nơi này đi qua, đích xác sẽ so hắn trước đó lựa chọn con đường càng thêm nhanh gọn. Nhưng vấn đề là, núi tầm đó khoảng cách thực sự là quá rộng rồi. Khoảng cách hơn 10 mét, bọn họ căn bản không nhảy qua được đi a. Đối với cái này bộ đạn cùng các chiến sĩ đều 10 điểm không hiểu, mà thợ săn hẹ rồm lại là một cái bất thiện ngôn từ người, chỉ cần không phải là chủ động nâng ra đối thoại hắn đều không quá vui sướng đi phản ứng, liền rất dễ dàng khiến đối thoại kẻ ngắt người. Lúc này hắn không có đi giải thích chiến sĩ quân cách mạng nhóm nghi hoặc, bởi vì so lên trên lời nói giải thích, thợ săn hẹ rồm càng thích dùng sự thật khiến người đi tin tưởng. Liên giống với khi hắn thừa dịp buổi tối đặc biệt chạy một chuyến vỏ gỗ giặt thị sát một vòng sau đó, mới chính thức tin tưởng quân cách mạng đối với quỷ hút máu thái độ. Chỉ thấy lúc này hắn đem đoạn cung khiêng tại trên vai, từ trong túi lấy ra mấy hạt hạt thông. Chắp tay trước ngực đem hạt thông nâng ở lòng bàn tay, hắn cầm lên dây leo dây thường treo ở gan bàn tay lên, một chân quỳ xuống cầu nguyện cái gì. Âm thanh của hắn rất nhỏ, nhưng cẩn thận nghe liền sẽ phát hiện hắn 10 điểm thành kính. Chỉ chốc lát công tác chuẩn bị liền làm tốt, chỉ thấy thợ săn hẹ rộm để xuống dây leo, lấy xuống trên lưng đoạn cung. Hắn một tay cây cung, một cái tay khác cầm lên dây leo treo đi lên. Thân kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy nguyên bản mềm mại dây leo ở chạm đến dây cung thời điểm vậy mà liền giống như sống lại đồng dạng, bắt đầu không ngừng bặm bẹo nhúc nhích, bình tĩnh sau đó liền biến đến 10 điểm thẳng tắp. Một cây do dây leo chế tạo mà thành mũi tên đắp lên trên dây cung, mà mũi tên phía sau dây leo thì vẫn là duy trì lấy nên có tính chất vật lý. Bộ đàn bọn họ nhìn đến một màn này sau đó mắt đều trừng thẳng, nhưng hẹ rộm vẫn như cũ không có nghĩ muốn giải thích gì tứ. Hắn hiện tại 10 điểm chuyên chú, nhắm chuẩn đối diện một gốc cây tùng giả, hắn một mũi tên bắn ra. Dây leo mũi tên mang lấy sau lưng dây thừng trực tiếp bay hướng mục tiêu của nó. Chờ mũi tên này bắn trúng mục tiêu sau đó, hẹ rộm lại lập lại chiêu cũ ở dây leo phần đuôi nơi này cũng bảo chế ra một cây giống nhau như lúc mũi tên, sau đó đối với sau lưng vách núi liền là một mũi tên. Nguyên bản kiên cố vách đá ở tiễn thuật của hắn phía dưới liền cùng bọn biển làm đồng dạng, dây leo mũi tên dễ dàng mà liền xuyên thấu vách đá. Một sợi dây leo làm đường cắp treo cứ như vậy được sáng tạo ra tới, mà hẹ rộm cũng kịp thời thúc giục nói, đừng thất thần, khiến chúng ta xuất phát đi. Chương 414, lui đến đầm lầy dạn mãi rủ gần IE chương 414, lui đến đầm lầy dạn mãi rủ gần IE ở thợ săn hẹ rộm dưới trợ rút, một đạn tiểu đội rất nhanh liền quanh co đến quân đế quốc hậu phương phòng tuyến. Ở trên đường bọn họ vậy mà còn gặp phải cái khác phe bạn bộ đội, mấy nhóm người chắp vá sau cùng vậy mà còn làm ra một cái đại đội tăng cường ra tới. Quân cách mạng ở dãy núi sở vợ giờ mặt phía nam thế công là toàn phương vị, men theo dòng nước cùng hẻm núi, mấy cái tấn công tuyến đồng thời đẩy tới. Như vậy chiến tuyến phân bố khiến quân cách mạng binh lực không có cách nào tập trung, nhưng tương ứng cũng khiến quân đế quốc phòng ngự bố trí không có cách nào trọng điểm quản lý. Quân địch bộ đội cơ giáp đến đích xác ngăn chặn quân cách mạng chính diện thế công, nhưng đối với quân cách mạng cánh bên quanh co chiến thuật, bọn họ cũng vẫn không có cái gì tốt phương pháp ứng đối. Quân địch tinh nhuệ bộ đội cơ giáp xuất hiện ngăn chặn quân cách mạng tấn công, cũng khiến lần IE lần đầu kiến thức đến đế quốc thâm bất khả chắc nội tình. Cách đó không xa đem bọn họ đuổi ra sơn cốc cơ giáp cùng lúc thường bọn họ thấy qua đều không đồng dạng. Gần IE ở cơ giáp trên ngoại hình nhìn đến một điểm cấp chấp chính quan bóng, nhưng điều này hắc kim sắc cơ giáp tính năng lại rõ ràng so cũ kỹ cấp chấp chính quan càng tốt. Từ quân địch chuyển vào tự nhiên chiến trường bố trí liền có thể nhìn ra, cái này một khoản cơ giáp trọng lượng tuyệt đối không cao, đồng thời thao tác tính linh hoạt cũng cao hơn nhiều đế quốc chế thức cơ giáp. Gần IE vừa mới liền nhìn đến một đài cơ giáp ở chịu đến công kích sau đó, vậy mà làm ra cùng nhân loại đồng dạng động tác. Lui lại lấy ngồi xổm sườn núi một bên khác, hơi hơi bốc lên đầu, nâng lên cánh tay liền nã pháo đánh trả. Lạ lẫm cơ giáp thủ trên cánh tay pháo cao tốc có lấy gì nổ vợ xỉ ẩn bốn bóng, nhưng so lên gì nổ vợ xỉ ẩn bốn càng thêm linh hoạt, cũng càng thêm tinh chuẩn. Có thể nói đây chính là đế quốc vì ứng đối phổ biến tình hình chiến đấu chỗ khai phá ra thích hợp bọn hắn nhất cơ giáp, một khoản ở trị an chiến cùng trận địa chiến trong hoàn mỹ cân bằng tất cả yêu cầu cơ giáp. Cấp hấp công tức hỏa lực cũng không phải là mạnh nhất, nhưng là tối vi cân bằng. Ở đối phó bộ binh tập đoàn thời điểm, tiểu này pháo cao tốc 45mm pháo cao tốc có thể phá hủy bất luận cái gì công sự phòng ngự, đồng thời tốc độ bắn cũng đầy đủ áp chế bất luận cái gì trận địa. Ở đối phó tương đồng cơ giáp mục tiêu thời điểm, tiểu này pháo cao tốc cũng sẽ liền đủ dùng. Cho dù không đủ, cấp hấp công tức cũng có thể ỷ vào cực mạnh lực phòng ngự đột tiến đến quân địch trước mắt, cùng quân địch cơ giáp chơi bật lộn. Tiểu này mới cơ giáp ở đối mặt bộ binh thời điểm có lấy phòng ngự cùng hỏa lực ưu thế, ở đối mặt cơ giáp thời điểm phòng ngự cùng cơ độc lại là ưu điểm của bọn hắn. Đã có thể đánh được trị an chiến, đồng thời cũng có thể với tư cách chiến trường đội quân mũi nhọn đi chấp hành trận địa chiến nhiệm vụ. Lúc này Vương Tử đội thân vệ liền là ở chấp hành lấy trận địa chiến tác chiến phương châm, bọn họ án chiếu lấy phá tập tác chiến phương châm ở không ngừng đột phá quân cách mạng trận địa. Theo lấy cơ giáp bước chân tiến lên, quân cách mạng cơ hồ là đem trước đây đoạt được trận địa toàn bộ đều cho mất cái không còn một mảnh, đã bị quân đế quốc cho lại lần nữa đẩy về đầm lầy dạn mãi dù bên cạnh. Gần IE, địch nhân cơ giáp mau qua tới, nơi này đã không an toàn, chúng ta mau rút lui lui à. Cảnh vệ viên kéo lấy gần IE tay háo nghị muốn rút lui, nhưng gần IE lại ngăn cản hắn. Không, chúng ta hiện tại rút lui giải quyết không được vấn đề gì. Tiểu này cơ giáp chúng ta từ trước đến nay không biết đến, cho nên bị bọn họ cho đánh mộng là rất bình thường. Chúng ta không thể vừa gặp phải khó khăn liền rút lui, như vậy là bất lợi cho chúng ta tiến bộ. Gần IE lúc này 10 điểm bình tĩnh, từ khi biết được tiền tuyến xuất hiện lạ lẫm cơ giáp sau đó, hắn vẫn một mực du tẩu ở chiến trường biên giới quan sát lấy thế cục. Quân địch mới cơ giáp tính năng xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, đánh cái không thích hợp so sánh liền rồi mới, họa phong thoáng cái từ sở tìm vụ chạy nhanh đến xỉ bờ vụ đồng dạng. Mặc dù ở trước khi xuyên qua gần IE không phải là hiểu rất rõ qua hai loại này á văn hóa, nhưng tương quan video ngắn hắn vẫn là soát đến qua. Lúc này quân địch cơ giáp liền cho hắn như vậy một loại này không hài hòa cảm giác, tựa như là ở đã có kỹ thuật dưới điều kiện đột nhiên nhảy vọt đồng dạng. Kỹ thuật tân tiến đến không giống như là cái thời đại này sản vật, hơn nữa cái kia màu xanh lá laser là thứ gì, một loại nào đó ma pháp sao? Gần IE nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, bọn họ đã quan sát quân địch cơ giáp có một đoạn thời gian, đồng thời ở nửa đường thời điểm cũng tổ chức qua mấy lần tính nhắm vào thế công. Nhưng rất đáng tiếc, cái này mấy đợt thế công cũng không có đối địch quân tạo thành trở ngại gì. Quân cách mạng vũ khí không có cách nào đục lỗ quân địch cơ giáp phòng ngự, cho dù triệu tập đường kính lớn pháo cối qua tới oanh tạc cũng không có cái gì hiệu quả. Bộ chiến cơ giáp đứng thẳng vóc dáng, ở đối mặt từ trên trời giáng xuống hỏa lực thời điểm có lấy được trời ưu ái ưu thế. Quân cách mạng duy nhất hỏa lực nặng đối với bọn họ không có hiệu quả, hơn nữa quân địch hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng quân cách mạng chiến thuật thủ đoạn. Bộ đội cơ giáp bị một phân thành hai, phân biệt bố trí ở đội ngũ trước sau, bộ binh tập đoàn bị an bài đến vị trí trung tâm. Phía trước có lấy cơ giáp áp chế hỏa lực, quân cách mạng đừng nói tấn công, liền ngay cả phòng thủ cũng thành vấn đề. Đến nỗi nhiễu hậu tập kích cũng hiệu quả có hạn, sẽ bị quân địch cơ giáp chặn đường. Đường vòng đến một nửa từ giữa tấn công quân địch bộ binh mặc dù là một ý định không tồi, nhưng như vậy lại đồng thời lọt vào trước sau hai bên cơ giáp đồng thời bày công. Có thể nói nếu không phải là bởi vì quân địch cơ giáp số lượng thực sự là quá ít, quân cách mạng khả năng liền rút lui đến đầm lầy dạn mãi dù cơ hội đều không có. Song quân cách mạng lần này chiến đấu nhiệm vụ liền muốn vì vậy mà thất bại sao? Đương nhiên không có khả năng, bởi vì lần IE đã tìm đến quân địch bộ đội cơ giáp nhược điểm rồi. Lần IE tìm đến thông tin ban người, bắt đầu giảng giải sau đó tác chiến phương châm. Người ít, quân địch cơ giáp số lượng quá ít. Bọn họ ở sơn cốc thời điểm sắc thực khiến chúng ta không có biện pháp đi ứng đối, nhưng điểm này số lượng bộ đội cơ giáp lại hoàn toàn chống không nổi cả một đầu chiến tuyến tác chiến gần. Các đồng chí xin nhớ kỹ, nhất thiết phải nói cho mỗi cái chi đội đội trưởng, không nên đem chiến đấu cho hạn chế tại hạ hạt giữa sơn cốc, chúng ta hẳn là từ vĩ mô góc độ đem chiến tuyến mở rộng ra ngoài. Địch nhân cơ giáp nhìn lấy rất mạnh, nhưng bọn họ bộ binh vẫn là dáng vẻ trước đó. Chúng ta chỉ cần đem toàn bộ chiến tuyến toàn bộ cho kéo ra, đến lúc đó liền xem quân địch nên lựa chọn như thế nào. Lần IE kế hoạch rất lớn mật cũng rất trắng ra, liền là nhắm chuẩn quân địch bộ đội cơ giáp số lượng không nhiều thiếu hụt đi chủ động mở rộng phía bên mình ưu thế. Dựa theo ý nghĩ của hắn, quân cách mạng chỉ cần đem chiến tuyến cho triệt để kéo rộng, đến lúc đó quân đế quốc bên này cũng chỉ có thể có hai cái lựa chọn. Một cái là đi theo quân cách mạng cùng một chỗ kéo rộng chiến tuyến, nhưng như vậy mà nói bộ đội cơ giáp ưu thế liền sẽ yếu đi rất nhiều. Hiện tại thẳng tiến không lùi bộ đội cơ giáp liền sẽ trở thành chiến trường cứu hỏa đội, bị động khắp nơi đi xử lý quân đế quốc lung lay sắp đổ phòng tuyến. Cũng hoặc là đối phương có thể không cân bài, trực tiếp mang lấy bộ đội rút về đến giữa sân cốc, đầy đủ lợi dụng địa hình lên ưu thế đi cấu trúc phòng tuyến. Nhưng lần IE suy đoán quân địch chắc chắn sẽ không lựa chọn cái thứ nhất, bởi vì mặc kệ là hắn cũng tốt, vẫn là quân địch quan chỉ huy Vương Tử Cả Sẻ Bở cũng được. Hai người đều hết sức rõ ràng, sư thứ 59 bộ đội chủ lực đang trên đường chạy tới. Quân đế quốc đang chờ đợi quân đội bạn tiếp viện, quân cách mạng cũng ở chờ đợi lấy quân địch điều động. Chương 415, buổi tối giáng lâm chương 415, buổi tối giáng lâm quân cách mạng cùng quân đế quốc chiến đấu hiện tại đã tiến hành hơn một ngày, theo lấy đêm tối giáng lâm, chiến đấu trình độ kịch liệt lại một chút cũng không có mảy may suy giảm. Quân đế quốc lúc ban ngày ỷ vào bộ đội cơ giáp chi viện đoạt về dãy núi xuất khẩu trận địa, nhưng ở thời điểm buổi tối bọn họ lại căn bản không dành xây dựng trận tuyến. Đêm tối che giấu lại quân cách mạng thân hình, để cho bọn họ quanh co lộ tuyến càng thêm ẩn nấp. Lúc này trải qua một cái ba ngày chiến đấu, quân cách mạng cũng dần dần tổng kết ra ứng đối kiểu mới cơ giáp phương pháp. Đó chính là đừng cùng bọn họ cứng đối cứng. Chỉ cần không đem nòng súng ngắm chuẩn quân địch cơ giáp, đi khi dễ đã bị đánh vỡ mật quân đế quốc bộ binh vẫn là rất dễ dàng. Gần IE trước đó phán đoán là đúng, theo lấy quân cách mạng lui giữ đầm lầy dạn mãi dù sau đó, quân đế quốc chiến thuật cũng bắt đầu biến đến cấp tiến nói năng tùy tiện lên tới. Quân cách mạng cách làm rất giống là muốn từ cánh bên đánh bọc sườn đồng dạng, quân đế quốc cũng tự tin đi theo bọn họ cùng một chỗ hướng hai bên mở rộng trận địa. Ở trong bất chi bất giác, song phương giao chiến vậy mà cùng một chỗ đem chiến tuyến cho thoáng cái kéo dài. Hai bên men theo đầm lầy khu vực biên giới bằng phẳng mặt đất đem lẫn nhau chiến tuyến cho trải. Quân đế quốc bên này mỗi cái trận địa hỏa lực thoáng cái liền pha loãng lên tới, mà quân cách mạng không sai biệt lắm cũng là tình huống giống nhau. Bất quá quân đế quốc bên này ỷ có cơ giáp hộ tống, ngược lại là không có lo lắng quá mức. Dưới cái nhìn của bọn họ hiện tại quân cách mạng đã nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể trông coi đầm lầy biên giới một điểm nhỏ khu vực ở ương ngạnh phản kháng. Tập đoàn quân thứ nhất tổng tư lệnh Vương Tử Cả Sẽ Bở cho dù đối với buổi tối quân cách mạng tập kích quấy rối phiền phức vô cùng, nhưng đối với chỉnh thể tác chiến thành quả ngược lại là phi thường hài lòng. Ở hắn sáng suốt dưới lãnh đạo, quân đế quốc không chỉ ngăn lại bộ đội tan vỡ, còn thuận tiện đem chiến tuyến cho mở rộng đến dãy núi biên giới. Cứ việc nửa đường thời điểm có một ít không quá tốt khúc nhạc dạo ngắn, cũng tỉ như phía sau nhà ga bị quân cách mạng cho chiếm lĩnh các loại, nhưng nói tóm lại quân đế quốc khẳng định là đạt được thắng lợi mang tính chất giai đoạn. Bất quá mọi người vẫn là không nên cao hứng quá sớm, chúng ta chỉ là thu phục vốn là thuộc về chúng ta trận địa. Quân địch bộ đội chủ lực vẫn như cũ ở trước mặt chúng ta đóng giữ lấy, mọi người không nên phớt lờ. Đối mặt trong máy bộ đàm hết đợt này đến đợt khác tiếng ca ngợi, Vương Tử Cả Sẽ Bở muốn nói không vui vẻ là không có khả năng, nhưng may mà hắn lý tính vẫn còn tồn tại, biết bây giờ không phải là mở tiệc ăn mừng thời điểm. Cường thế ngăn lại thông tin bên trong âm thanh ủng hộ sau đó, hắn tiếp tục dò hỏi, phía sau nhà ga địch nhân đã giải quyết chưa, tiền tuyến vật tư còn bao lâu đưa tới. Lúc này Vương Tử Điện Hạ đã leo ra cơ giáp khoang điều khiển, ngồi ở cơ giáp trên vai dắt lấy căn thông tin tuyến ở hỏi đến tình hình chiến đấu. Tổng thể đến nói quân đế quốc lúc này ở dãy núi sở vợ dở chiến tuyến cái này còn đối mặt không ít vấn đề, quân địch không biết vào lúc nào thẩm thấu một ít bộ đội đến bọn họ phía sau. Lúc đó vì chi viện đã tan vỡ bộ đội tiền tuyến, Vương Tử Cả Sẽ Bở một hơi thở đem đóng giữ ở đường sắt dọc tuyến đội dự bị đều cho phái quá khứ. Không chỉ là bộ đội cơ giáp, đến tiếp sau bộ binh bộ đội cũng bổ sung lên, tiếp nhận mới vừa thu phục phòng tuyến. Ở làm ra cái quyết định này thời điểm, Vương Tử Cả Sẽ Bở cũng đã dự liệu đến phía sau đường tiếp tế sẽ gặp phải quân cách mạng đánh lén vấn đề. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới quân địch nhiễu hậu quanh co nhân số lại còn nhiều như vậy, vậy mà thoáng cái liền đem trọng yếu tiếp tế tiết điểm cho chiếm lĩnh xuống tới. Mặc dù nói bọn họ ở dãy núi sở vợ giờ bên trong có lấy không chỉ một cái nhà ga, tiếp tế vận chuyển cũng sẽ không bởi vì ít đi một hai cái tiết điểm liền đỉnh chạy xuống. Nhưng phiền phức chính là, quân địch chiếm lĩnh cái kia nhà ga thật vừa đúng lúc liền là bộ đội cơ giáp đang phía sau cái kia. Bởi vì cái này chạm tiếp tế điểm thiếu hụt, khiến cung cấp bộ đội cơ giáp tiếp tế vật tư nhiều rất lớn một vòng tròn mới đưa đến tiền tuyến. vì cái gì quân đế quốc đang truy kích quân cách mạng đến đầm lầy dạn mãi dù bên cạnh sau đó liền không tiếp tục phát động tấn công đâu? Trừ quân đế quốc ở đầm lầy khu không có đầy đủ mặt nước lực tác chiến lượng với tư cách chi viện bên ngoài, bộ đội cơ giáp nhiên liệu báo nguy liền là lớn nhất lý do. Cấp hắc công tức đích sát có lấy phi thường cao số liệu mặt giấy, mặc kệ là đối phó bộ binh vẫn là cái khác cơ giáp đều có lấy tính quyết định ưu thế. Nhưng vì duy trì phần này ưu thế, cấp hắc công tức chiến thuật thời gian sử dụng năng lực chỉ có bình thường bộ đội cơ giáp một nửa không đến. Dĩ nổ vợ xì ẩn ba ở thêm đầy nhiên liệu sau đó có thể liên tục tác chiến 14 giờ đồng hồ, mà cấp hắc công tức liên tục năng lực chiến đấu lại chỉ có 6 giờ trái phải. Từ giữa trưa thời điểm phát động tấn công, lúc chạm vạng tối chia đại đa số cơ giáp đều đã đến nhiên liệu báo nguy mức độ. Vì bảo trì ở ứng phó nhu cầu bức thiết dưới trạng thái sức chiến đấu, vương tử cả xe bở mới hạ mệnh lệnh bộ đội dừng lại tấn công bước chân, khiến bộ đội cơ giáp chờ đợi tiếp tế cũng bổ sung nhiên liệu. Với tư cách một khoản tập hợp đế quốc cao nhất ma đạo khoa học kỹ thuật kết tinh sản vật, cấp hắc công tức cơ giáp bảo vệ công việc cũng là một kiện 10 điểm phiền phức sự tình. Vương tử điện hạ cái kia khoản định chế cơ còn tốt, có lấy trí tuệ nhân tạo tứ phục hệ thống gia trì, chính cơ giáp liền có thể phán đoán trên người nó sẽ ra vấn đề gì, cái này cho kiểm tra tu sửa công binh tránh khỏi lượng lớn thời gian. Nhưng cái khác cấp hắc công tức liền không có năng lực như vậy, đế quốc công binh bộ đội đang dùng mỗi giờ 8 đài tốc độ kiểm tu. Trên lý luận đến nói tập đoàn quân thứ nhất bộ đội cơ giáp, chí ít còn cần 8 giờ đồng hồ mới có thể lại lần nữa đầu nhập chiến đấu. Dựa vào hòm nhiên liệu bên trong còn sót lại nguồn năng lượng, bộ đội cơ giáp hiện tại còn có thể hiệp trợ tiền tuyến trận địa tiến hành phòng ngự, nhưng tấn công nhiệm vụ cũng không cần cân nhắc. Cho nên nói các ngươi đã tấn công mấy vòng, nhưng đều không có cầm xuống nhà ga số 4. Vương tử cả xe bờ có chút tức giận mà nói. Trước đó bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp, hắn cũng không có lựa chọn rút đi bộ đội cơ giáp đi thu phục bị quân địch công chiếm nhà ga số 4, mà là đem nó giao cho sư 59 đến tiếp sau bộ đội tiếp viện. Ở hắn nhìn tới quân địch cho dù có thể là thẩm thấu đến phía sau bọn họ, một thân đếm cũng nhất định sẽ không rất nhiều, hơn nữa cũng sẽ cực độ thiếu hụt vũ khí hạng nặng. Mặc dù nhà ga số 4 bên kia cũng tổn trữ một ít vật tư, nhưng phần lớn đều là bộ đội cơ giáp, có thể cung cấp bộ binh tác chiến trang bị vô cùng ít ỏi. Vì vậy vương tử cả xe bở phán đoán, quân địch chỉ bất quá là tương đối may mắn mà thôi. Chỉ cần đem quân chính quy điều tới, thu phục nhà ga khẳng định không phải là cái gì chuyện rất khó. Nhưng hiện tại ngẩng đầu lên vừa nhìn, hiện tại trời đều đen. Bọn họ bộ đội tiền tuyến đều hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, mà phía sau đám heo ngu xuẩn này vậy mà còn bắt không được một cái nho nhỏ nhà ga. Cái này khiến vương tử cả xe bở cũng nhịn không được đem đối phương cho chửi mắng một trận. Hắn không hiểu đế quốc bộ đội đến cùng là từ lúc nào bắt đầu, vậy mà biến đến không chịu được như thế dùng một chút. Rõ ràng trước kia thời điểm đều sẽ không xuất hiện những vấn đề này. Ta mặc kệ các ngươi có lý do gì, trước khi trời sáng ta nhất định phải nghe đến nhà ga số 4 bị thu phục tin tức, nếu không các ngươi liền nâng lấy đầu tới gặp ta à. Vương tử cả xe bở thở phì phò nói, mà lúc này một cái khẩn cấp thông tin lại hết sức không có mắt sức lực cắm vào đi bảo. Vương tử điện hạ, không tốt rồi. Cơ lục nạ bổ cả mất đi, quân địch chiếm lĩnh thành cơ lục nạ bổ cả. Chương 416, cơ lục nạ bổ cả chuyện cũ chương 416, cơ lục nạ bổ cả chuyện cũ cơ lục nạ bổ cả, một tòa ở vào sông ỉm dạ nhỏ thượng du nơi cỡ nhỏ thành thị. Nơi này bắc có vỏ gỗ giặt bình nguyên, tây tiếp sông ỉm dạ, đông lân cận dãy núi sở vợ giờ, mặt phía nam cách lấy sông ỉm dạ nhỏ liền là đầm lầy dạ nại dù. Cơ lục nạ bổ cả vị trí có thể nói là ở vào các loại địa hình bản khối chỗ giao giới, trên lý luận đến nói nơi này thật ra là có thể phát triển thành một tòa quy mô không nhỏ thành thị. Ở mấy trăm năm trước nơi này thật có lấy không nhỏ quy mô, niên đại đó kể bên này thậm chí đều còn không có đầm lầy bay biệt cùng đầm lầy dạ nại dù. Từ tây mà đến cùng phương đông nhân loại sẽ ở đây tụ tập, hai bên lẫn nhau giao dịch lấy lẫn nhau đặc sản, đồng thời cũng khiến toàn bộ thành thị vì vậy phồn vinh. Nơi này là ít có không có nghiêm trọng chủng tộc vấn đề thành thị, cùng nhân loại còn có trong dãy núi vực đều hội tụ ở cái này. Năm đó tam tộc liên minh lần thứ nhất tiếp xúc tính hội nghị liền là ở nơi này triệu khai. Nhưng đang thiết tòa thành thị này vận mệnh liền tam tộc ở giữa xây dựng liên minh đồng dạng, nhất định là không có cách nào lâu dài. Nhân loại, đối với tư cách phương thế giới này đã từng cường thịnh nhất ba đại chủng tộc, bọn họ lẫn nhau tầm đó vốn là có lấy rất nhiều hiểm khích. Lúc đầu bọn họ cũng bất quá là bởi vì đế quốc bị hút máu lớn lao quân sự áp lực mới bị ép đứng chung một chỗ. Thà nói đây là một cái tam tộc liên minh, chẳng bằng nói là bị quỷ hút máu bức cho đến cùng một chỗ tam tộc đoàn kết thể. Liên minh nội bộ vẹn vẹn chỉ là ở tính phòng ngự quân sự đề tài thảo luận lên đặt thành qua nhất trí, trừ cái đó ra sẽ rất khó ở cái khác đề tài thảo luận tiến tới một bước đoàn kết. Nói đến cũng là đủ trâm trọng, liền là như vậy một cái không phải là liên minh, cũng đang không ngừng cùng quỷ hút máu trong chiến tranh thật đem đã từng lẫn nhau có hiểm khích ba cái chủng tộc cho ngưng tụ ở cùng một chỗ. Nhân loại, cùng đột dân chúng ở thống nhất trong chiến tranh đi đến cùng một chỗ, đi tới chống lại quỷ hút máu kẻ xâm lược trên chiến tuyến. Nhưng bọn họ ba người tầng trên quý tộc lại bởi vì lâu năm thù cũ cùng lợi ích của Mark, vẫn như cũng không nguyện ý đối mặt cái này đến không dễ đoàn kết cục diện. Hỉ Dột đã từng chống cự lại quỷ hút máu hung manh quân sự thế công, thậm chí đem đám này rác rưởi cho đổi ra Hỉ Dột đại lục. Song theo lấy quỷ hút máu thế lực thời ra, tam tộc tầm đó mâu thuẫn cũng triệt để bộc phát. Hỉ Dột Nam đại lục bởi vì chiến tranh quan hệ bị lại lần nữa sa bài, tam tộc ở chỗ này đều trả giá hy sinh to lớn. Vốn là nhân số thưa thất được thương vong tỷ lệ cao nhất, với tư cách chiến tranh chủ thể nhân loại số lượng thương vong tối đa, phụ trách ma pháp cùng hậu cần gánh chịu nhiều nhất nợ nần. Tam tộc đều cho rằng bản thân ở trong chiến tranh đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, đều cảm thấy bản thân hẳn là ở vùng phía nam thế lực lại lần nữa phân chia trong đạt được lớn nhất một tịch. Các người lùn âm thanh lớn nhất, các tinh linh tuyên truyền từ xưa đến nay, mà nhân loại thì là ở trên thực tế đã chiếm cứ nhiều nhất địa bàn. Vừa mới trải qua chiến tranh tam tộc nhân dân đều không có cái kia nghĩ muốn tranh đoạt khu vực phía nam quyền khống chế ý nghĩ, đã nguyên khí đại thương tam tộc cũng không có cái kia tất yếu đi tranh cái quyền lãnh đạo ra tới. Bởi vì vùng phía Nam Đại Lục đã sớm bởi vì chiến tranh quan hệ bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, bách tính trôi dạt khắp nơi căn bản liền không có trên đất đai mâu thuẫn. Quy nó căn bản liền là ba cái chủng tộc cao tầng tầm đó chia của không đều dẫn đến. Bọn họ kia đáng thương mâu thuẫn nhỏ chôn vùi rơi tam tộc từ trước tới nay lần thứ nhất chủng tộc đại đoàn kết cục diện, ở không ngừng hao tổn máy móc xuống đế quốc cuối cùng hoán quá kinh lực. Cứ việc anh dũng người hỉ rốt lại một lần chống cự lại đế quốc tấn công, nhưng điều này cũng khiến giữa bọn họ mâu thuẫn tiến thêm một bước mở rộng. Theo lấy mâu thuẫn làm sâu sắc, đế quốc cũng tìm đến đối phó hỉ rốt phương pháp. Phương Nam vài cái nhân loại vương quốc trong một đêm toàn bộ phản loạn, tuyên bố gia nhập vào quỷ hút máu đế quốc trận doanh bên trong. Có mấy cái này vương quốc làm lô cốt đầu cầu, đế quốc triệt để ở hỉ rốt đứng vững bước chân. Tam tộc liên minh từ bên trong bị tan rã, ở lần thứ ba hỉ rốt chiến tranh bên trong, đế quốc cơ bản không có phí nhiều ít sức lực liền cầm xuống tới lượng lớn thổ địa. Cứ việc tam tộc lão bách tính môn một mực ở kiên trì chống cự, nhưng căn bản không chịu nổi trên đầu bọn họ quý tộc một cái lại một cái chạy đi quy hàng. Cơ lúc nạ bộ ca hiện tại đã thu thọ thành một cái trấn nhỏ lớn nhỏ, đã tưởng tượng chừng cho tam tộc hữu nghị thành thị hiện tại cũng trở thành lịch sử dòng lũ xuống không đáng chú ý một góc. Năm đó giàu có không gì sánh được dạn mại du đại bình nguyên cũng bởi vì phòng lũ xây dựng quanh năm thiếu hụt mà dần dần biến thành đầm lầy dạn mại du. Tòa thành thị này tựa như một cái lão nhân gần đất xa trời đồng dạng, dù cho lúc tuổi còn trẻ có khoác lên nhiều huy hoàng, cũng vô pháp che giấu hiện tại xế chiều. Nhưng mà ngay tại vị lão nhân này sắp hướng đi sinh mệnh đầu cùng thời điểm, một vệt màu không giống nhau chụp hình màu đi tới bên cạnh hắn. Trên đường phố lẻ tẻ tiếng súng đánh vỡ cờ lục nạ bộ cả ban đêm yên tĩnh, ánh mắt kiên nghị các chiến sĩ giơ cao lên hồng kỳ đột phá cửa thành. Xung phong tên âm thanh ở đầu tường vang lên, phản kháng quỷ hút máu chiến tranh lại lần nữa đi tới tòa này thế sự xoay vần thành thị. Các đồng chí, địch nhân ngay ở phía trước, cùng ta xông. Vì lần nghĩa, vì tương lai của chúng ta. Chiến sĩ quân cách mạng nhóm ô rồi một tiếng, xông hướng cờ lục nạ bộ cả chú quân doanh địa. Bản địa lực lượng phòng thủ ở tiến công của bọn họ hì ấu đao đến dị thường tái nhận, quân địch cơ bản không có gì chống cự liền đầu hàng. Trước đây ở chiếm lĩnh vỏ gỗ giặt trong lúc đó, quân cách mạng vẫn một mực ở tiến hành xung quanh hương chấn dân chính công việc. Cỡ lúc nạ bổ cả tòa thành thị này, quân cách mạng mặc dù không có chủ động tiến đánh xuống, nhưng lại ở đây phát triển không ít tổ chức ngầm. Thành thị quý tộc cùng các quan viên bởi vì quân cách mạng không có chủ động chiếm lĩnh tình huống nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm, ở ngoài thành có lấy quân cách mạng dưới tình huống, bọn họ đối với trong thành thị một ít động tĩnh nhỏ cũng chỉ có thể bị ép áp dụng mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Sau đó những thứ này động tác nhỏ liền ở trong bất chi bất giác phát triển thành bọn họ chỗ không dám dự liệu quy mô. Cỡ lúc nạ bộ cả hiện tại tường thành là năm đó nội thành, với tư cách một tòa thành phố thương mại thành phố, trong đó tường thành năng lực phòng ngự vẫn là vô cùng chắc tuyệt. Nội thành tường thành áp dụng chất đất làm cơ sở, xây gạch vì mặt phương pháp kiến trúc đi xây dựng, cho dù là đặt ở hiện đại cũng 10 điểm khó mà công hãm. Nhưng tựa như năm đó tam tộc liên minh đồng dạng, kiên cố nhất pháo đài đều là từ bên trong bị công hãm. Đám quỷ hút máu lúc đầu liền là dựa vào nội ứng mở ra hỉ rột rất nhiều thành thị tường thành. Dân chúng lọt vào tàn sát, quý tộc thăng cấp thánh huyết, đế quốc đạt được thổ địa, mà liên minh cũng cuối cùng ngã vào nhân tâm tham lam phía dưới. Song hiện tại thời cuộc nghịch chuyển, bị ức hiếp mấy cái thế kỷ lão bách tính môn chủ động mở ra cửa thành, nên đón phản kháng quỷ hút máu quân đội. Cơ lúc nạ bổ cả thánh huyết các gia tộc năm đó liền là phản bội liên minh, lựa chọn đi nương nhờ quỷ hút máu nhân loại quý tộc. Hiện tại cũng nên đến bọn họ trả một cái giá lớn thời điểm rồi. Quân cách mạng bộ đội nhanh như gió, ở tất cả mọi người đều không có phản ứng qua tới trước đó liền chiếm lĩnh thành thị, mà hiện tại một trận đến chế thẩm phán tất nhiên giáng lâm. Chương 417, cơ lúc nạ bổ cả hiện trạng chương 417. Cờ lục nạ bổ cả hiện trạng theo lấy cờ lục nạ bổ cả thất thủ, tình hình chiến đấu triệt để hướng lấy vương tử cả xe bợ xem không hiểu phương hướng một đường cuồng tiêu quá khứ. Vương tử cả xe bợ xem không hiểu quân cách mạng công chiếm tòa thành thị này ý nghĩa rốt cuộc ở đâu. Nơi này mặt phía bắc liền là vỏ gỗ giặt, tập đoàn quân thứ nhất bộ đội chủ lực liền ở nơi này, tùy thời đều có thể xuôi nam chi viện. Mặt phía nam là đầm lầy dạ nại dù, bản thân dẫn dắt sư 59 liền ở kề bên này cùng bọn họ giằng co. Cho dù đối với quân cách mạng chiêu này man thiên quá hải chiến thuật 10 điểm thưởng thức, nhưng đối với quyết đoán của bọn hắn vương tử cả xe bợ lại là 10 điểm kinh bỉ. Bởi vì ở hắn nhìn tới, quân cách mạng đây là bản thân nhảy vào vòng vây của bọn họ bên trong. Lúc này chỉ cần hắn dẫn dắt bộ đội nhanh chóng bắt thượng, phong tỏa lại cờ lục nạ bộ cả lui hướng đầm lầy dạn mãi dù con đường, đến lúc đó chỉ cần chờ mặt phía bắc bộ đội chủ lực đổi tới là có thể đem nơi đây quân cách mạng cho đoàn đoàn bao vây. Kế hoạch đã định, vương tử cả xe bờ 10 điểm quả quyết, rất nhanh liền bắt đầu ra lệnh. Hắn đầu tiên là liên hệ phương bắc phòng tuyến cái kia sư 54, để cho bọn họ rút đi hai cái đoàn với tư cách tiên phong bộ đội, men theo con đường tiến về cờ lục nạ bộ cả mặt phía bắc cấu trúc phòng tuyến. Đồng thời liên hệ chiến trường phía Tây sư 56, để cho bọn họ vượt qua sông Ỉm Dạ, sau đó men theo sông Ỉm Dạ nhỏ tiến về cờ lục nạ bộ cả phía Tây hiệp phòng. Vương tử cả sẽ bờ an bài chiến lược hết sức cẩn thận, hắn hết sức rõ ràng hiện tại cỗ này quân địch hẳn không phải là quân cách mạng toàn bộ sức chiến đấu. Vì vậy hắn phán đoán cái này có khả năng chỉ là địch nhân đánh nghi binh bộ đội, vì chính là nhiễu loạn phòng tuyến của bọn họ, sau đó cho ngoại bộ bộ đội chủ lực sáng tạo tấn công điều kiện. Với tư cách một vị sĩ quan đồng thời lại là thành viên hoàng thất, hắn rất thưởng thức quan chỉ huy đối phương loại này ép giờ đạt gở rẻ giờ họ hy sinh một bộ phận người cách làm. Ở hắn nhìn tới đây mới là một cái kẻ thống trị khí độ nên có cùng mị lực. Có thể khiến bộ phận này bị từ bỏ quân cách mạng một mực duy trì lấy mạnh như thế ý chí tác chiến, nhìn ra được đối phương lãnh tụ ở chi bộ đội này trong có lấy cực kỳ cường đại lực ảnh hưởng. Mà có thể khiến đối với bản thân như thế trung thành quân đội đi chấp hành chịu chết đồng dạng nhiệm vụ, đối phương quả quyết cũng rất có quân vương đồng dạng khí độ. Vương tử Cạ Sẻ Bợ lúc này nhìn hướng tây bắc, nơi đó là dãy núi Đỉ Nạ Sủ Tịt vị trí nơi. Hai mắt hắn ngưng lại, ánh mắt sâu xa, lại cảm giác có loại kỳ phùng địch thủ cùng chung chí hướng. Song ném đi vương tử già mồm cảm xúc không nói, hắn tựa hồ lý giải sai một việc. Đó chính là quân cách mạng chân chính tổng chỉ huy cũng không có ở phương xa dãy núi Đỉ Nạ Sủ Tịt cái kia, mà là ở trước mắt hắn thành cờ lục nạ bộ cả. Gần IE dẫn dắt lấy tung đội 105 bộ đội chủ lực chiếm lĩnh tòa này thành phố cổ xưa. Bởi vì là quân sự chiếm lĩnh nguyên nhân, quân cách mạng không có đầy đủ thời gian ở trong thành phố khai triển cẩn thận quét dọn phân biệt công việc, mà là do trước đó phát triển tổ chức ngầm thành biên dẫn dắt lấy trước đi thành thị bên trong quý tộc dinh thự. Quân cách mạng là nửa đêm triển khai tấn công, thành phố là tiếp cận lúc rạng sáng bị công hãm, mà các quý tộc là ở trời mới vừa sáng thời điểm bị trói lên giàn hỏa tiêu. Quân cách mạng lúc này tấn công tới 10 điểm đột nhiên, không chỉ là địch nhân không có dự liệu được, liền ngay cả bản địa tổ chức ngầm cũng không nghĩ tới. Vì vậy lần này thiêu chết liền không giống trước kia dạng kia sẽ xây dựng một cái đài cao, sau đó chờ đại hội công thẩm tuyên đọc tội danh sau đó mới từng cái phán hình châm lửa. Lúc này mặt phía Nam quân đế quốc quân tiên phong đã đi tới sông Hiểm Dạ nhỏ bờ bên kia, bọn họ ở mấy đài cơ giáp hiểm hộ xuống mở men theo bên bờ sông cấu trúc giải rác phòng tuyến. Cấp bách quân sự áp lực khiến cho quân cách mạng không thể không áp dụng trước đốt quý tộc, lại dán bố cáo phương pháp đi xử lý cờ lục nạ bổ cả vấn đề. Đối với trong thành thị quý tộc thánh huyết, Ngân Y-e kỳ thật cũng không có nghĩ lấy đem bọn họ toàn bộ cho đốt. Nhưng hắn cảm thấy bản thân với tư cách một cái người xuyên biệt, là không có tư cách giúp người của cái thế giới này dần đi làm ra quyết định. Mặc kệ là báo thù cũng tốt, tha thứ cũng được, đều hẳn là do bị quỷ hút máu nghiền ép nhân dân đi làm ra lựa chọn. Sau đó tuân theo cái lý niệm này, Ngân Y-e liền từ trước đến nay không có thấy qua sống qua đại hội công thẩm quý tộc thánh huyết. Cơ lục nạ bổ cả tình huống bên này cũng là như thế, vốn là bản địa đại bộ phận cư dân đối với quân cách mạng đến vẫn là rất sợ hãi. Rốt cuộc bản thân tháng ngày vốn là không dễ chịu, quân cách mạng còn lửa cháy đổ thêm dầu đem chiến hỏa cho dẫn qua tới. Các thị dân muốn nói hận quân cách mạng còn không có đến trình độ kia, nhưng không làm sao chào đón bọn họ ngược lại là thật. Quân cách mạng dán bố cáo chiêu an bọn họ không có cho coi là chuyện đáng kể, quân cách mạng tuyên truyền giảng giải cũng mắt điếc tai ngơ. Song vừa nghe nói quân cách mạng vậy mà muốn đem trong thành thị quý tộc toàn bộ cho đưa lên giàn hỏa thiêu, cỡ lục nạ bổ cả các thị dân lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Không có đại hội công thẩm điều động cảm xúc, bản địa các thị dân cũng quần tình xúc động vây vào giữa trung quanh quảng trường. Thiêu chết bọn họ, đừng buông tha những cầu vật này. Thêm chút lửa, thêm hỏa a. Tên kia kêu âm thanh còn chưa đủ lớn, nhiều thêm châm lửa a. Tốt a, khiến các ngươi khi dễ chúng ta, hiện tại bị thiêu chết a. Không chỉ là nhân loại, chút ít cùng một ít đột đều chạy đến trung ương quảng trường cái này quan sát lên quý tộc đổ nướng đại hội. Ngoài thành vẫn như cũ truyền tới lấy lẻ kẻ tiếng súng tháo, nơi này lúc nào cũng có thể lọt vào địch nhân pháo binh tập kích, nhưng có mặt các thị dân đều không để ý. Cơ lục nạ bổ cả bởi vì có được đặc thù lịch sử nguyên nhân, đế quốc đối với tòa thành thị này áp dụng trả thù tính thuế má chính sách, trừ quý tộc mỗi cái cư dân thuế má thấp nhất cũng có tổng thu nhập 6 thành. Nếu như chỉ có thuế má cao cũng liền mà thôi, càng muốn mạng là đế quốc còn không cho phép cỡ lục nạ bổ cả cư dân tùy ý thay đổi hộ tịch. Ý đồ người chạy trốn một khi bị tóm lấy liền sẽ đối mặt nghiêm trọng hình phạt, hơn nữa còn sẽ gây họa tới chung quanh hàng xóm. Vì trả thù tòa này tượng trưng cho tam tộc liên minh thành thị, đế quốc ở chỗ này áp dụng liên đối chế độ, một người làm lỗi cả con đường người cùng một chỗ chịu phạt. Dựa vào hạng này chính sách, đế quốc ở mới vừa chiếm lĩnh tòa thành thị này thời điểm liền đè lại hết đợt này đến đợt khác phản loạn. Song cũng chính bởi vì cái này chính sách, mới tạo nên cỡ lục nạ bổ cả đặc thù chủng tộc hoàn cảnh. Ở quy hút máu có thể liên tục tính tát ao bắt cá phía dưới, lúc đầu lưu lại ba đại tộc phát hiện lẫn nhau tầm đó tựa hồ cũng không có cái gì mâu thuẫn. Liên đối chế thực hành đích sắt ở giai đoạn đầu cho đế quốc mang đến không nhỏ tiện lợi, nhưng nương theo lấy khóa chết hộ tịch chế độ cùng đắt đỏ thu thuế chế độ đích sắt lập. Ngược lại thúc đẩy ba cái chủng tộc lẫn nhau dung hợp, bất kham thu thuế đánh nặng lão bách tính môn trốn không thoát thành, vậy liền đành phải chạy ra quảng trường. Bắt người đó là thành miệng thủ vệ công việc, mà thu thuế thì là thu thuế con sống. Đế quốc phức tạp mà hiệu quả thấp chế độ chính trị chú định, hai cái này lẫn nhau không lệ thuộc bộ ngành là không có cách nào lẫn nhau hợp tác. Vì vậy cờ lục nạ bổ cả các cư dân cũng liền ở trên cơ sở này, dần dần lục lọi ra một cái có thể sống sót biện pháp. Mặc kệ là nhân loại, vẫn là được, gia đình của bọn họ trên cơ bản đều sẽ không ở thành thị cùng một nơi sinh hoạt quá lâu. Giữa lẫn nhau cường độ cao lưu động khiến thu thuế quan căn bản tìm không thấy cụ thể người, mà một nhà thu thuế lại sẽ lãng phí thời gian khiến phía sau quảng trường người thành công chạy trốn. Cờ lục nạ bổ cả các cư dân liền là ở như vậy một loại kỳ quái thành thị trong bầu không khí một mực căng đến hiện tại. Chương 418, quân đế quốc ba mặt vây kín chiến thuật chương 418. Quân đế quốc ba mặt vây kín chiến thuật bởi vì tình hình chiến đấu tới đến thực sự quá đột ngột, vương tử Cạ Sẻ Bợ ở điều động bộ đội thời điểm chỉ có thể đem bộ đội cơ giáp cho một phân thành hai. Đã chuẩn bị tốt 21 đại cấp hắc công tước cùng 9 đại cấp trưởng ca cơ giáp bị điều đi thành cờ lục nạ bộ cả mặt phía nam bên bờ sông nhập phòng. Quân đế quốc áp dụng 10 điểm khô khan nhưng tính nhắm vào cực kỳ rõ ràng chiến thuật, bọn họ không có áp dụng tấn công phương trầm, mà là ý đồ ở khoảng cách an toàn lên vây lại cờ lục nạ bộ cả địa khu. Phong tỏa lại khối này nhỏ hẹp địa phương, sau đó một chút xíu mài chết khốn thủ trong đó quân cách mạng. Trung quanh quân đế quốc ở vương tử Cạ Sẻ Bợ điều phái phía dưới, dùng một loại không bình thường tốc độ đang nhanh chóng tập kết. Vương tử Cạ Sẻ Bợ dẫn đầu bộ đội là trước hết nhất đến, bọn họ do vương tử đội thân vệ cùng ước chừng một phần nhỏ sư 59 bộ binh tạo thành, tổng binh lực đại khái một cái tăng cường đoàn trái phải. Cái này phòng tuyến bộ đội nhiệm vụ chính là phong tỏa sông Hiểm Dạ nhỏ, triệt để đoạn tuyệt quân cách mạng từ đầm lầy dạn mãi dù rút lui khả năng. Mặc dù nói tổng binh lực lên khiếm khuyết một ít, nhưng ỷ có cấp hắc công tức cơ giáp chi viện, quân địch tự tin sẽ khiến chuẩn bị cưỡng ép vượt qua sông quân cách mạng trả giá một cái giá thảm trọng. Trừ cái đó ra, ở ngày thứ 2 thời điểm phía Tây Sư 56 bộ đội cũng đến, bọn họ trực tiếp ở sông Ỉm Dạ nhỏ cùng Hạ Du cấu trúc lên trận địa, phong tỏa lại quân cách mạng Tây lùi con đường. Mặt phía Bắc Sư 54 hai cái đoàn cũng ở trên đường chạy tới, bọn họ đoạn đường này nhiệm vụ là phong tỏa mặt phía Bắc con đường. Bất quá đoạn đường này không phải là quân địch chủ yếu phòng ngự phương hướng, bởi vì lương tựa vỏ gỗ giáp, lại hướng Bắc đi một điểm liền là tập đoàn quân thứ nhất chủ yếu trận địa. Đoạn đường này an toàn là nhất không cần lo lắng, Vương Tử Cạ sẽ bở đối với kỳ vọng của bọn hắn rất thấp, chỉ cần có thể ngăn chặn con đường liền được. Quân đế quốc bên này áp dụng 3 bánh mì kẹp phương pháp, ý đồ bức bách quân cách mạng hướng phía đông dãy núi Sở Vở Giờ rút lui. Mặc dù ở tác chiến ở vùng núi trong, quân cách mạng sức chiến đấu so quân đế quốc bộ binh mạnh hơn. Đối ứng với nhau, ở vùng núi quân đội tiến lên con đường liền chỉ 1/10. Vương Tử Cạ sẽ bở biết quân cách mạng có ở vùng núi chia thành tốt nhỏ thủ đoạn, hạng này bản lĩnh so năm đó dẹn chợt đều mạnh hơn một ít. Nhưng phân tán ra tới bộ đội liền không có cách nào ứng đối quân đế quốc quy mô lớn cả quét. Đế quốc phong phú trị an chiến kinh nghiệm cũng không phải đùa giỡn. Bọn họ ở rộng lớn trên chiến tuyến tác chiến thời điểm mặc dù đều là vấn đề nhiều lần ra, nhưng ở địa hình phức tạp lên ứng đối đội du kích tập kích thời điểm lại là kinh nghiệm phong phú. Một điểm này từ đế quốc vũ khí trang bị phối trí lên liền có thể nhìn thấy một hai. Với tư cách đế quốc kiêu ngạo bộ đội cơ giáp kỳ thật cũng không phải là một khoản ưu tú vũ khí trang bị. Phức tạp hệ thống động lực không có cách nào chống đỡ bộ đội cơ giáp thời gian dài, khoảng cách dài cơ động, phổ biến 30 hoặc là 45mm pháo cao tốc ở hỏa lực cùng tầm bắn lên cũng có chút giật gấu ba bay. Quân trang đế quốc chuẩn bị số lượng nhiều nhất bộ chiến cơ giáp căn bản không thích hướng rộng lớn chiến trường chiến đấu chính diện. Nhưng cái này vừa vặn liền là đế quốc kiêu ngạo nhất địa phương. Chủ lực của bọn họ trang bị không thích hợp chiến trường chính diện tác chiến, đây là bởi vì hiện tại còn không có cái nào đối thủ có thể đem đế quốc bức cho đến đi đánh chiến tranh toàn diện. Đế quốc cơ giáp cứ việc có lấy các loại vấn đề, nhưng không thể phủ nhận là chúng ở địa hình phức tạp xuống trị an chiến trong thật có lấy phi thường to lớn ưu thế. Hai chân hệ thống khiến cơ giáp ở gặp gần địa hình lên cũng có thể duy trì lấy không tệ lực cơ động, tầm bắn lệch ngắn pháo cao tốc ở đối mặt cổ nhỏ bộ binh thời điểm có lấy khủng bố áp chế lực. Lúc cần thiết cơ giáp còn có thể với tư cách tiên phong bộ đội, ỷ vào trang giáp bảo vệ xông đến quân địch bộ binh cụm trong đại sát tứ phương. Quân đế quốc bộ binh chỉ cần theo sát phía sau liền có thể dễ dàng tan rã bất luận cái gì đội du kích trận tuyến. Chính là bởi vì quân đế quốc có ưu thế như vậy, cho nên với tư cách tập đoàn quân thứ nhất tổng tư lệnh Vương Tử Điện Hạ mới sẽ nghĩ lấy đem quân cách mạng hướng trên núi bởi. Cứ việc dãy núi Sở Vở Giờ bên trong đường dây xe lửa đối với vỏ gỗ giặt cùng tập đoàn quân thứ nhất đến nói rất trọng yếu, nhưng tiêu diệt địch nhân càng trọng yếu, không phải sao? Vương Tử Cạ Xe Bở lúc này nhìn lấy dần dần khép lại tuyến phòng ngự khẽ cười một tiếng. Hắn lúc này tìm đến một loại khó có được đánh cờ cảm giác, đối thủ lần này hết sức giàu hạn, nó chiến thuật chưa bao giờ nghe thấy. Ở hắn nhiều năm như vậy quân lữ kiếp sống bên trong, đây chính là bản thân gặp qua khó chơi nhất đối thủ. Cùng địch nhân như vậy giao thủ mới có thể để cho hắn chân chính cảm nhận được chiến tranh mị lực, nếu không phải là quân địch chuyện lần này nháo đến quá lớn, hắn đều có điểm muốn đem đối phương cho thu đến bản thân dưới trướng. Ta nhớ được lãnh đạo của bọn hắn người gọi là gọt lò đấy nhỉ, sau đó quân đội bên này người phụ trách là Sở Tạ Lìn cùng Lần IE. Nghe nói bọn họ một cái am hiểu phòng thủ, một cái am hiểu tấn công. Chiến thuật của bọn họ cũng không giống như một cái đội du kích nên có dáng vẻ, cũng không biết rốt cuộc là phương nào thế lực bồi dưỡng ra tới. Vương Tử Cạ Xe Bở nhớ lại liên quan tới quân cách mạng tình báo, nói lẩm bẩm mà nói. Cũng không biết đế quốc ngành tình báo lần này đến cùng rút ngọn gió nào, ở tập hợp quân cách mạng tổ chức tình báo thời điểm, vậy mà dựa theo địa vị xã hội cao thấp cho quân cách mạng cao tầng xếp cái tự. Với tư cách đứng đắn tốt nghiệp đại học lại đảm nhiệm qua liên minh công nhân tổng hội thủ gót lọn bị bọn họ chuyện đương nhiên xếp tại vị thứ nhất, người còn lại cũng dựa theo trình độ cùng chức vị theo thứ tự gạt ra. Đầm lầy lẹt mạn xuất thân mấy vị bởi vì trình độ hoàn toàn không có, tư chất không đủ duyên cơ cho thả ở phía sau. Mà đối với bọn họ sắp xếp, đế quốc tình báo quân sự tổng cục cũng đừng ra ý kiến, tìm đến mấy người đơn treo thưởng với tư cách căn cứ đi phân chia. Cái này cũng liền tạo thành Sở Tạ Lìn vậy mà xếp tại lần IE tình huống phía trước. Vốn là như vậy sắp xếp cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng phiền phức chính là quân đế quốc sự tình báo tổng cục cũng là quân sự hệ thống một bộ phận. Vì vậy cái ngành này cũng sẽ chịu đến đế quốc quan văn chế hành võ quan chính sách ảnh hưởng. Nói tiếng người liền là, quân đế quốc sự tình báo tổng cục với tư cách một cái tổ chức tình báo vậy mà ở bộ môn nội bộ áp dụng đường sắt đôi quan biên chế. Làm phòng làm việc chính là chính bộ quan, thuộc về quan văn hệ thống một thành viên, chạy tình báo chính là sự bộ quan, thuộc về hệ thống tình báo người. Quân đế quốc sự tình báo tổng cục phụ trách thu thập tình báo gián điệp khả năng rất lợi hại, nhưng phụ trách sửa sang tình báo quan viên lại hết sức nghiệp dư. Hạ tầng cùng gián điệp kết nối người cầm tới tình báo sau đó vậy mà dựa theo sở thích của bản thân cho quân cách mạng cao tầng xếp cái tự, mà thượng tầng cầm tới cái này tiểu tu tình báo sau đó vậy mà không có cảm thấy có cái gì không thích hợp, còn thêm mắm thêm muối giúp quân cách mạng thiết kế một bộ chế độ đẳng cấp. Bọn họ tham khảo lấy liên minh bên kia chế độ, cho quân cách mạng cũng làm một cái ba bên cân bằng nội các ra tới. Gót lòn bị bọn họ rõ ràng chú vì công nhân phái. Sạm Tơ Lành cùng một đám chức liên minh công nhân bị cắt đến nơi này, gần IE cùng Sở Tạ Lìn bị bọn họ cho sẵn loại hình thành quân đội phái, cùng loại với liên minh bên kia đoàn thánh điện kỵ sĩ. Đến nỗi sau cùng nhất phái, bọn họ lại đem giáo sư ạ tìm cho đẩy đi lên, Giáp Kỳ Ý cũng ở trong đó. Bộ phận này bị bọn họ định hình thành là kỹ thuật phái, là quân đế quốc sự tỉnh tổng cục cho rằng tối có thể xúi dục nhất phái. Cầm lấy tình báo sai lầm, quân đế quốc đối với quân cách mạng cơ cấu tổ chức sinh ra to lớn ngộ phán. Chương 419, chiến tranh khe hở chương 419, chiến tranh khe hở thời gian đã đi tới ngày thứ 5. Quân đế quốc bộ đội gắng sức đuổi theo cuối cùng là bao vây lên tới. Thành thị phía tây cùng mặt phía nam đều bị địch nhân cho phong tỏa. Đồng chí Lần IE chúng ta đã mất đi cùng đầm lầy dạn mại dụ liên hệ. Phụ trách điều tra đồng chí mang đến một cái tin tức xấu, nhưng Mẩn Nhiễu lúc này lại không có hoảng sợ. Lợi dụng quân địch điều phái cái này khoảng trống kỳ hạn, hắn ở thành cỡ lúc nạ bộ cả phụ cận lại lần nữa chỉnh hợp tung đội thứ 105. Trước đó mặc kệ là đầm lầy bay bị tập kích chiến, vẫn là sau đó dãy núi sở vợ giờ gặp phải chiến, quân cách mạng đều trả giá thương vong không nhỏ. Cứ việc lợi dụng cao tổ chức độ đặc tính, quân cách mạng có thể sẽ bị đánh tan bộ đội lại lần nữa dán lại thành lâm thời chiến đấu tiểu tổ. Những thứ này lâm thời chiến đấu tiểu tổ đang rút lui trong hành động phát huy tác dụng trọng yếu, chính là bởi vì bọn họ không ngừng trì trệ mới để cho tung đội 105 ở quân địch bộ đội cơ giáp tập kích xuống toàn bộ rút về phía tây đầm lầy. Giai đoạn hiện tại quân cách mạng đối với quân địch cơ giáp không có rất tốt thủ đoạn ứng đối, vì vậy quân cách mạng chiến tuyến ở quân đế quốc thế công xuống là căn bản không có cách nào chống đỡ. Cấp hấp công tức cơ giáp chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, quân cách mạng phòng tuyến liền sẽ tan vỡ. Nhưng nhờ vào lần IM một mực ở kiên trì quân đội chính trị công việc phương châm, quân cách mạng trận tuyến tan vỡ sau đó, từ tiền tuyến rút lui xuống bộ đội lại không có tan vỡ. Đến tiếp sau phòng tuyến sẽ tiếp ứng bại bình, lui trở về phía sau chiến sĩ quân cách mạng nhóm lại tổng có thể top 5 top 3 tổ chức bản thân lên tới, trở thành chiến đấu mới ban tổ. Phòng tuyến mới có thể trong thời gian cực ngắn thành lập, quân địch đột phá năng lực rất mạnh, nhưng căn bản không có cách nào trực tiếp đột phá toàn bộ chiến tuyến. Địch nhân cơ giáp không có cách nào tiến thẳng một mạch, vậy liền trở thành quân cách mạng có thể triệt để rút lui chiến trường lực lượng. Như vậy lâm thời chiến đấu tiểu tổ sức chiến đấu cũng không kém, ở trong chiến đấu vào có thể hội tụ thắng nhỏ vì đại thắng, lui có thể hóa đại bại vì tiểu bại. Nhưng lần IE cũng hết sức rõ ràng, theo lấy chiến đấu không ngừng tiến hành, tổ chức như vậy phương thức cũng sẽ dần dần tích xúc thai hoàng ẩm. Có thể tự mình thành lập bộ đội bảo trì sức chiến đấu cố nhiên là tốt, nhưng cái kia đều là hy sinh bộ đội chỉnh thể tính cân đối cho đổi lấy. Ở một trận trong chiến dịch, khi quân cách mạng đã cần ở chiến trường toàn diện gây dựng lại bộ đội thời điểm, chiến đấu kỳ thật đã đánh tới giai đoạn gay cấn. Thời điểm này địch nhân phòng tuyến bị đánh đến nhỏ vụn, quân địch bộ đội cũng là phá thành mảnh nhỏ. Bình thường đến nói truyền thống quân đội đánh tới tình trạng này, liền là so đấu hai bên nghị lực cùng vận khí thời điểm. So liền là người nào càng có thể gánh trụ thương vong, ai vận khí càng tốt. Nhưng quân cách mạng không đồng dạng. Trường kỳ chính trị công việc, tiên tiến tổ chức chế độ cùng nói rõ vì sao mà chiến tín nhiệm, để cho bọn họ ở trên chiến trường bận rồi. Trừ ý chí kiên cường bên ngoài, cái này có thể tổ chức hành dạy chiến đấu tiểu tổ bản lĩnh liền là quân cách mạng một mực có thể lấy ít thắng nhiều, một mực có thể ngược gió cục đánh thắng trận tính quyết định nhân tố. Ở người khác đều vẫn còn ở so vận khí cùng nghị lực thời điểm, quân cách mạng có thể quy mô nhỏ tổ chức lên bộ đội tới, bọn họ ở bộ phận trên chiến trường liền có thể phát huy ra đội ngũ cùng trận hình ưu thế. Hiện đại quân đội đều cực kỳ nhấn mạnh đội ngũ tổ chức độ, mỗi cái binh chủng, các bộ đội ở giữa là muốn giảng cứu phối hợp, như vậy mới có thể sáng tạo ra một cộng một lớn hơn hai tác dụng. Cho dù là năm đó quỷ hút máu bên này truyền kỳ lãnh chúa, truyền kỳ pháp sư cũng bị yêu cầu đi phối hợp quân đội điều phái. Bọn họ thực lực cá nhân rất mạnh, nhưng phối hợp tốt quân đội sau đó khẳng định sẽ càng mạnh. Đế quốc năm đó có thể đánh thắng đối với liên minh thánh giáo trận kia mấu chốt chiến dịch, dựa vào liền là có thể khiến bọn họ trận doanh truyền kỳ đi phối hợp quân đội hành động. Liên minh thánh giáo bên kia cứ việc có lấy ưu thế như vậy thiên tài quân sự, nhưng bọn họ truyền kỳ lại hết sức cao ngạo, không nguyện phối hợp bộ đội điều phái. Ở hết lần này lần khác trong chiến đấu, liên minh thánh giáo truyền kỳ đều đạt được chắc tuyệt chiến tích, chém giết lượng lớn binh lính đế quốc. Nhưng theo lấy bọn họ tùy hứng, liên minh bên kia chiến lược quy hoạch cũng dần dần chết đi phương hướng, sau cùng bọn họ liền là ở từng trận thắng lợi trong nên đón sau cùng thất bại. Đế quốc đã không còn năm đó dáng dấp, hắn của hiện tại cứ việc thể lượng to lớn, nhưng ở các loại cấu trúc trên vấn đề, năm đó liên minh thánh giáo có hắn đều có, liên minh không có hắn cũng có. Tân sinh bún nhỉ a quân cách mạng tựa như một thanh bén nhọn lưỡi lê đồng dạng, rạch ra đế quốc ngăn nắp xinh đẹp ra, lộ ra nó xuống bắt đầu mục nát máu thịt. Đế quốc còn không có đến triệt để mục nát thời điểm, nhưng bọn họ hiện tại cũng mất đi cảm chi nguy hiểm cảm rất đau. Vương tử cả xe bở đối với quân cách mạng vây ba thiếu một chiến thuật bốn không có sai, nhưng hắn lại duy trì có quên một sự kiện, đó chính là quân cách mạng là bởi vì gì mà lớn mạnh. Ở cái này nhanh hai ngày trong thời gian, lần IE dẫn dắt quân cách mạng tung đội 105, cũng không chỉ là ở thành thị ngồi xổm liếm láp vết thương. Bọn họ còn triệt để đốt cỡ lục nạ bộ cả nhân dân phản kháng đế quốc tức giận. Đánh quỷ hút máu đúng không? Ta lão dùng nghĩa bất dung tử, các ngươi chỉ cần nói cho ta địch nhân ở đâu liền tốt. Một vị chắc địch đột nổ dâu tóc trương, hắn kiêng lấy tổ truyền dị xét hỏa súng đi tới quân cách mạng mộ binh nơi ồn ào lấy muốn gia nhập quân cách mạng đội ngũ. Không chỉ là hắn, cỡ lục nạ bộ cả nơi này to to nhỏ nhỏ đột gia tộc đều đi tới nơi đây. Đột sinh mệnh đồng dạng có hơn 300 tuổi. Từ khi rốt thất thủ sau đó đến hiện tại vừa vặn quá khứ một đời người thời gian. Nhân loại may mắn còn sống sót nhóm khả năng đã quên mất năm đó đoạn kia bi thảm mà gian nan tháng ngày, nhưng đối với các người lùn đến nói đây chính là bọn họ bậc cha chú hoặc là ông nội gái kia một đời sỉ nhục. Bởi vì đế quốc một mực ở chấp hành lấy nghiêm ngặt bậc thang tiểu chủng tộc chính sách, hết thảy phi nhân loại cùng bị hút máu chủng tộc ở đế quốc cảnh nội đều bị nghiêm ngặt hạn chế ở mỗi mấy nơi. Cơ lúc nạ bộ cả nơi này thuế má quả thực không phải là khiến người sống, mấy trăm năm qua sinh hoạt ở nơi này, nhân loại một mực ở trốn ra phía ngoài vòng. Thành thị luật pháp cũng lùng bắt lại nghiêm cũng không cách nào ngăn cản mỗi giờ mỗi khắc không ngừng đảo vong mách tính, nhưng cái này cũng chỉ đối với nhân loại hữu hiệu. Bởi vì ra cỡ lục nạ bổ cả địa khu, chỗ nào đều có nhân loại, chỗ nào đều có đảo nô, ai cũng không có cách nào phân biệt những thứ này đảo nô rốt cuộc tới từ địa phương nào. Nhưng đối với đột cùng ngập đến nói liền là không đồng dạng, bọn họ thực sự quá dễ làm người khác chú ý, rất dễ dàng liền bị bắt trở về. Hơn nữa cũng không chỉ là bản địa người, bá quốc mỗi năm cũng sẽ đem thu được lên tới hợp cùng được cho lưu vong đến đây. Nơi này có lấy rất nhiều thiếu số tộc người, hơn nữa bọn họ đối với nhân loại hận một chút cũng không thể so quỷ hút máu ít hơn bao nhiêu. Nhưng mà khi quân cách mạng đem quý tộc cùng chân chó của bọn họ tử đều cho ném lên giàn hỏa thiêu thời điểm, cư dân bản địa triệt để tán thành chi bộ đội này. Ở quân cách mạng chiêu mộ đốt lên, các người lùn là quần tình xúc động, nhưng cùng với tương đối nhân số của bọn họ lại không phải rất nhiều. Số người nhiều nhất vẫn là một đám quần áo tả tơi. Sinh hoạt ở cỡ lúc nạ bộ cải trải qua so ngoại giới đồng bào càng thêm tàn khốc tháng ngày, bọn họ phần lớn đều là năm đó trận kia chiến tranh kinh nghiệm bản thân giả. Đế quốc vì trả thù những thứ này đáng hận ập dẹn chờ nhóm, cắt đứt bọn họ thai dài nhọn bộ, cho bọn họ đeo lên xiềng xích để cho bọn họ chỉ có thể sinh hoạt ở cỡ lúc nạ bộ cả sâu nhất nhất đen quạng mỏ cùng bẩn nhất nhất tối quảng trường. Ở trong thành phố quý tộc thánh huyết địa vị cao nhất, nhân loại địa vị là rơi một mảng lớn thứ hai, luộc thứ ba, ở tầng dưới chót. Quân cách mạng lần thứ nhất đến thời điểm đều bị ở quảng trường tình huống cho chấn nhất đến. Bản địa tổ chức ngầm kỳ thật vừa bắt đầu là không quá đề nghị đi tầng dưới chót ở quảng trường tuyên truyền, bởi vì những cái kia ngoại lai còn có thể cùng cái khác hai tộc hài hòa sống chung. Nhưng tầng dưới chót nhóm du hiệp lại công bình cửu hận lấy trong thành thị tất cả mọi người, bọn họ đáng giận chủng loại phản bội minh ước, hận được không giữ lời hứa, hận đế quốc tàn khốc, cũng hận bản thân bất lực. Đây là một đám tính cách không được tự nhiên mà không biết cảm ơn người, cho dù là thành cỡ lúc nạ bộ cả bên trong cái khác tinh linh tộc người đều không quá chào đón bọn họ. Nhưng lần IE không đồng dạng, hắn không có nghe theo bản địa tổ chức đề nghị, ngược lại đem thu được vật tư bên trong phân ra một bộ phận rất lớn tặng cho học xã khu. Ở bản thân bộ đội bác sĩ đều không đủ dưới tình huống, cũng vẫn như cũ kiên trì đem phòng khám bệnh cho mở đến bẩn nhất nhất loại khu quần cư đi. Khi thăm hỏi học số lượng quá nhiều thời điểm, hắn còn tìm đến mỗi cái doanh đội quan chỉ huy thương lượng đem quân y viện cho dọn ra vị trí tới thu lưu học nạn dân. Kéo rèn chờ nhóm đem tất cả những thứ này đều xem ở trong mắt, bọn họ không có nói chuyện, không có cảm ơn, càng không có cảm ơn, hết thảy đều như thế bình bình đạm đạm quá khứ. Mãi đến nghe nói quân cách mạng cần người thời điểm, bọn họ mới mang theo nhà mang nhỏ đi tới mộ binh nơi. Có cung tên sao? Ta am hiểu cái này. Một vị gầy gò thần sắc lạnh lùng hỏi đến quân cách mạng trưng binh nhân viên, trên người bọn họ còn mặc lấy cùng quân cách mạng cùng khoản rơm vàng sắc áo thun. Chương 420, vượt quá dự kiến tập kích. Chương 420, vượt quá dự kiến tập kích. Hoàng hôn như mật đường nhiều đất dày tràn qua ruộng lúa mạch, cuối tháng 9 gió đêm lôi cuốn lấy sóng lúa tiếng sàn sạt. Mắt mẹ gió đêm an ủi rơi xuống ở rơm dạ lên lúa mạch hạt, phương xa là chập trùng bách núi cùng ốn lượn chảy xuôi sông nhịp ra. Đột nhiên hướng gió cấp chuyển, đưa tới khói lửa lượn lờ khí tức. Một vị quân đế quốc binh sĩ để xuống trong tay thuốc lá, có chút buồn bực ngán ngẩm đứng ở đồn quan sát lên. Nhìn lấy mặt phía nam tòa kia sắp bao phủ ở trong màn đêm thành thị, thể xác và tinh thần của hắn cảm nhận được to lớn nặng nề cảm giác. Hắn lệ thuộc vào quân đế quốc sư thứ 54, nhiệm vụ của hiện tại là dựa vào phòng tuyến ngăn cản quân cách mạng có khả năng tấn công. Bởi vì ở cỡ lúc nạ bộ cả quân cách mạng một mực không có cái gì động tĩnh lớn, ở cấu trúc tốt cơ bản sau phòng tuyến, vương tử điện hạ lại từ mặt phía bắc phòng tuyến cái kia triệu tập hai cái đoàn qua tới. Sư 54 một cái, sư 57 một cái, hết thể bốn cái đoàn binh lực bị điều phái đến cỡ lúc nạ bộ cả phía bắc địa khu. Bọn họ tập đoàn quân thứ nhất ở nơi này binh lực là nhiều nhất, hơn nữa còn có hoàn thiện hỏa lực chi viện hệ thống. Nơi này là vỏ gỗ giặt bình nguyên một bộ phận, bằng phẳng địa hình 10 điểm lợi cho pháo binh bộ đội phát huy. Quân đế quốc nhóm trực tiếp ở sắp đội thu ruộng lúa mạch bên trong triển khai trận hình, bọn họ không chút nào không lưu tình xúc rơi sắp thành thục lúa mì, sau đó khai quật chiến hào phòng ngự lấy quân cách mạng căn bản sẽ không đến tấn công. Mặc kệ là nơi này bốn cái đoàn trưởng, vẫn là với tư cách tổng chỉ huy vương tử cả xẻ bợ đều không cho rằng quân cách mạng sẽ từ cái phương hướng này phá vây. Bọn họ đã bố trí xong vây ba thiếu một trạng thái, vì chính là đem quân cách mạng bức cho về dãy núi sở bờ giờ. Sau đó vương tử điện hạ liền có thể lợi dụng cấp hắc công tức cơ giáp ưu thế một chút xíu đi làm hao mòn rơi bọn họ. Vương tử cả xe bở không sợ cùng quân cách mạng đi chiến đấu, hắn sợ chính là quân cách mạng chạy khắp nơi để cho bọn họ căn bản bắt không được. Vì vậy chỉnh thể địa hình bên trên tương đối đóng kín độc lập dãy núi sở bờ giờ, đối với hắn đến nói liền một cái tự nhiên lồng giam, một cái có thể vây khốn mài chết quân cách mạng lồng giam. Vương tử cả xe bở là một cái khai sáng người, hắn chế định kế hoạch đường đường chính chính xưa nay không cần âm mưu bị kế đi ra chỉ. Hơn nữa hắn cũng không thích đi chơi cái gọi là thần bí chủ nghĩa cái kia một bộ. Ở hắn nhìn tới loại vật này liền ở cho tiền tuyến quan chỉ huy thêm phiền. Với tư cách quân sự lãnh tụ, hắn muốn làm không phải là đối với kế hoạch của bản thân che che lấp lấp, mà là cho chấp hành kế hoạch các sĩ quan nói rõ vì cái gì muốn như vậy đi làm. Vương tử điện hạ chưa từng cảm thấy một người có thể khống chế lấy tất cả mọi chuyện, nghĩ muốn làm việc liền nhất định phải dựa vào người khác. Nghĩ muốn khiến thuộc hạ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, ngươi liền nhất định phải đem nhiệm vụ tất cả chi tiết rõ ràng nói cho bọn họ. Thuộc hạ nhất định phải biết nhiệm vụ của bọn họ là cái gì, ngươi với tư cách lãnh đạo kỳ vọng ở đâu, cá nhân ngươi nghĩ muốn chính là cái gì, nhiệm vụ lưu trình, nhiệm vụ triển vọng cùng hoàn thành nhiệm vụ khả năng phương pháp. Chỉ có đem những đồ vật này đều nói rõ, bọn thủ hạ mới có thể hoàn thành ngươi bố trí nhiệm vụ. Cái gọi là lãnh tụ, theo vương tử cả xe bợ làm liền là những chuyện này. Quyền lợi là cần năng lực đi chống đỡ, hy vọng chỉ sẽ xây dựng ở mỗi một phen thắng lợi phía trên. Vương tử cả xe bợ rất thích thánh hoàng ạ là dịch một câu nói, vương tới nhận lời, vương đến có phụ. Với tư cách vương thất thành viên, hắn từ nhỏ liền được cho biết cần vì hắn chịu đựng mỗi một sự kiện đi phụ trách. Song vương tử điện hạ không nghĩ tới chính là, cần phụ trách tình huống tới đến vậy mà nhanh như vậy, lại một lần xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái gì? Phong tuyến phía bắc lọt vào quân địch quy mô lớn tấn công. Vương tử cả xe bở không thể tưởng tượng nổi mà nghe lấy mặt phía bắc chuyển tới cấp báo, hắn có như vậy một nháy mắt vậy mà ở hoài nghi là bộ đội tiền tuyến ở kinh ngạc. Bởi vì là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra cỡ lục nạ bộ cả quân cách mạng hướng bắc đi liền là một đầu tử lộ. Dù cho không đi vương tử điện hạ cố tình lưu xuất tới phía đông thông đạo, bọn họ đi phía tây cùng mặt phía nam phá vây đều là một cái không tệ quyết định. Phía tây bị đả thông sau đó, bọn họ liền có thể đi tới sông ỉm dạ bên cạnh, chỉ cần vận khí tốt tìm đến đầy đủ thuyền liền có thể rút khỏi đi. Vận khí không dễ tìm không đến đầy đủ thuyền cũng có thể rút khỏi một bộ phận tinh nhuệ cùng quan chỉ huy, chí ít cái này rất phù hợp quân đế quốc luôn luôn phỏng đoán. Lại không tốt hướng phía nam nơi này đi cứng đối cứng cũng được, bộ đội cơ giáp số lượng ít là quân đế quốc ngày thường, quân cách mạng hoàn toàn có thể từ mỗi cái chi bộ đội đường đối xử lý tán rút lui. Chỉ cần đến đầm lầy dạn mại dù, bọn họ liền có thể lại một lần nữa đạt được chiến trường quyền chủ động. Nhưng tại sao là phương bắt đầu? Vương tử điện hạ nghĩ không thông, hắn thử thăm dò ra lệnh, tiền tuyến quan chỉ huy, các ngươi lại quan sát một lần tình hình quân địch, xác định là không lọt vào quân địch quy mô lớn tấn công. Vương tử Cạ Xẻ Bợ lúc này biểu hiện ra hết sức cẩn thận một mặt, hắn không có vội vã đi điều động bộ đội thu phục thành thị, mà là bắt đầu câu thông các phương khiến nó chú ý quân cách mạng khả năng tập kích. Dựa theo hắn đối với cố này địch nhân hiểu rõ, như vậy khác thường chiến đấu nhất định là vì mục đích khác. Ở hắn nhìn tới địch nhân rất có thể là ở làm ra hướng bắc đánh nghi binh tư thái, sau đó chờ bộ đội của hắn điều động lên sau đó liền ở trên nửa đường chặn đánh. Loại chiến thuật này ở Sèn Hỉn chiến dịch trong lúc đó, quân cách mạng liền chơi qua một lần tương tự. Vương tử Cạ Xẻ Bợ không cảm thấy phương bắc phòng tuyến có thể bị quân cách mạng cho nhẹ nhõm giải quyết, rốt cuộc chỗ kia có lấy 4 cái đoàn binh lực, hơn nữa còn xây dựng tốt hoàn thiện chiến hào phòng ngự cùng trọng pháo tập đoàn. 54 cùng sư 57 phương bắc chiến tuyến đông khởi dãy núi Sở Bờ Giờ, tây đến sư 56 khu vực phòng thủ. Chỉnh thể chiến trường chiều rộng cũng rộng, phòng tuyến thọc sâu cũng đào đến đầy đủ. Tại hấp thụ mấy lần trước giáo huấn sau đó, các bộ đội ở giữa cũng bắt đầu coi trọng lên chỗ giao giới phòng ngự, ý đồ không khiến quân cách mạng có bất luận cái gì có thể thẩm thấu cơ hội đánh bất ngờ. Cân nhắc đến chính diện phòng tuyến không gì phá nổi, quân đế quốc ở phía sau trọng pháo tập đoàn cũng dựa theo hỏa lực tối đại hóa phương thức đi bố trí. Lúc này những thứ này trọng pháo liền ở không ngừng mà hoành tạc quân cách mạng tấn công tuyến, chính là có ủng hộ của bọn họ, tiền tuyến quân đế quốc mới có thể ở quân cách mạng thế công trong vững vàng giữ vững trận tuyến. Nhưng mà ngay tại trọng pháo bộ đội lã vọng vung cần thời điểm, không tưởng được tấn công vậy mà từ phía sau bọn họ tập kích tới. Tình huống gì? Vì cái gì nơi này sẽ có địch nhân? Quân đế quốc pháo binh quan chỉ huy không hiểu nhìn lấy hiện trường thế cục. Rõ ràng ở 3 phút đồng hồ trước đó hắn còn chỉ huy lấy pháo binh bộ đội đang vì bộ đội tiền tuyến cung cấp hỏa lực chi viện, sau đó liền nghe đến phía sau cảnh giới tiếu thu tập kích tin tức. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là quân địch cổ nhỏ thẩm thấu bộ đội, đem cảnh vệ liền phái qua sau đó liền không có làm sao để ý, nhưng cảnh vệ liền chân trước vừa đi, chân sau quân địch bộ binh hạng nhẹ lại đột nhiên giết tới bọn họ trận địa bên trong. Đây là một cổ không tán đồng bình thường địch nhân, bọn họ không có người dẫn đầu kêu cùng vì thắng lợi các loại, liền như thế y mắng sở đến trận địa bên cạnh. Chờ pháo binh bên này phản ứng qua tới thời điểm, địch nhân đã đi tới trước mắt. Pháo binh quan chỉ huy mới vừa cầm lên ma văn bản thông tin, một tiếng súng vang liền từ đột nhiên từ gần bên chuyển tới. Chỉ thấy một cái thân ảnh gầy gò không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn, người này lông mày nhìn lấy so người bình thường muốn dài một chút, hơn nữa khuôn mặt cũng càng thêm tuấn tú, một đôi bị cắt qua lỗ tai hiện lộ rõ ràng hắn thân phận đặc thù. Quỷ hút máu sĩ quan lập tức sửng sốt mà hét dầm lên, nhưng một thanh dao găm lại bay tới cắt đứt âm thanh của hắn. Một cái âm thanh nhàn nhạt phảng phất là từ trong không khí toát ra đồng dạng thì thầm nói, vì gì nạ báo thủ, đối với máu tươi thẩm phán tất nhiên giáng lâm. Chương 421, kẹo rèn trở xin đỏ. Chương 421, kẹo rèn trở xin đỏ ấy mùn lịt nỉ tật xin đỏ ấy là một vị cờ lục nạ bộ cạ rèn trở, tên của hắn rất kỳ quái, chỉ có thị cùng tên mà không có họ. Đây là bọn họ cờ lục nạ bộ cạ đặc thù tình huống, không phải là bọn họ không có bản thân họ, mà là cái này họ chỗ đại biểu gia tộc sớm đã hủy diệt. Với tư cách ngày xưa chiến tranh hỉ dột chiến tranh người thất bại, bọn họ mất đi quê hương của bản thân, mất đi người thân của bản thân, liền ngay cả tinh linh tộc cho rằng ngạo lỗ thai dài cũng bị người cắt mất nhọn bộ. Bọn họ xấu hổ ở đề cập bản thân họ, mà thị cùng tên liền là bọn họ duy nhất có thể chứng minh bản thân tồn tại. Bất quá hiện tại không đồng dạng rồi. Xin đỏ ấy lại lần nữa nắm lên báo thủ lưỡi dao sắc bén, lại lần nữa đạp lên trận kia chưa từng kết thúc chiến tranh. Cứ việc trong tay không có cung tên, nhưng loại này xưng là súng trường vũ khí cũng có lấy không thua cung tên tác dụng. Âm thanh có chút lớn, nhưng tầm bắn vẫn được, cái này phá giáp hiệu quả rất không tệ. Kẹo rèn trở xin đỏ ấy là lần đầu tiên sở đến hiện đại buộc động súng trường, ở năm đó trận kia chiến dịch thời điểm, quân đế quốc dùng còn phổ biến trang bị lấy cũ kỹ trước chứa thuốc súng kíp. Xin đỏ trước kia thử qua nhân loại loại này đồ chơi nhỏ, hắn cũng không cảm thấy vật kia có thể so đến được bách phát bách chúng cung tên. Kẹo ngạo mạn là bọn họ lâu dài tuổi thọ cùng đóng kín xã hội chỗ mang đến, nhưng theo lấy hỉ ruột thất thủ sau đó. Đế quốc tàn khốc thống trị đánh nát tất cả kiêu ngạo, xin đỏ hiện tại cũng mặc kệ đồ chơi này đến cùng phù không phù hợp truyền thống. Chỉ cần có thể giết chết đế quốc đồ chó con, mặc kệ dùng vũ khí gì hắn đều không ngại. Vừa mới giải quyết hết một cái nhìn như sĩ quan đồng dạng nhân vật, xin đỏ còn dựa theo trong ký ức dáng dấp đem một cây thô giáp đinh gỗ đâm vào đối phương trái tim bên trong. Cây này đinh gỗ phía trên khắc họa lấy mấy cái đơn giản phù văn, đây là án mũi tên, thuộc về thú liệp chi thần tiêu chí. Với tư cách đã từng rừng rậm sủng nhi, xin đỏ tự nhiên là thú liệp chi thần tín đồ, loại này đinh gỗ liền là thú liệp chi thần ban cho bọn họ tiêu diệt quỷ hút máu vũ khí sắc bén. Truyền thuyết huyết tộc bẩn thỉu thủy tổ thừa dịp thú liệp chi thần đi săn bắn thiên ngoại tà thần thời điểm, thừa dịp loạn trộm đi hắn chân quý nhất mũi tên. Thú liệp chi thần không có phản ứng qua tới, dưới tình thế cấp bách bẻ gãy một cây sồi chi, tức mục làm tiện bắn chúng cái kia ti tiện tên trộm. Huyết tộc thủy tổ rút ra sồi mũi tên, nhưng mang lấy thú liệp chi thần ả lý trí mũi tên lại tan ra ở trái tim của hắn bên trong. Thú liệp chi thần ả tức giận hóa thành nguyền rủa cùng huyết tộc thủy tổ trái tim hòa làm một thể. Sau đó chỉ cần là hắn cùng hắn hậu đại đều sẽ bị mang lấy tương đồng ấn ký mũi tên gây thương tích. Đem mang lấy ả lớn ký đinh gỗ đâm vào quỷ hút máu trái tim liền có thể phong tỏa lại bọn họ hành động, ngăn cách rơi quỷ hút máu phục sinh ma pháp. Mặc dù không có biện pháp thoáng cái giết chết những thứ này khó dây dưa bại hoại, nhưng đối với xin đỏ ấy đến nói đã đầy đủ. đối phó khát máu bại hoại tốt nhất vẫn là dựa theo nhân loại phương pháp, đem bọn họ đưa lên giàn hỏa thiêu toàn bộ đốt cái sạch sẽ. Lúc này ở ập rèn chờ nhóm nhanh chóng mà thế công mãnh liệt xuống, quân đế quốc trọng pháo tập đoàn phòng tuyến ở trong khoảnh khắc tan vỡ. Chờ các tinh linh đem trên trận địa quân đế quốc đều tàn sát không sai biệt lắm thời điểm, đến tiếp sau quân cách mạng nhân loại tiểu đội mới khoan thai tới chậm. Quân cách mạng lần này tập kích là quân địch hoàn toàn không ngờ đến, bọn họ không phải là từ chính diện thẩm đấu, cũng không phải là từ mặt bên quân co, mà là men theo địch nhân nhường ra con đường trước kia hướng dãy núi sở vỡ giờ, sau đó ở trong núi quay một vòng sau đó mới vòng tới quân địch phòng tuyến phía sau. Về mặt thời gian đến nói đó căn bản là một kiện chuyện không có khả năng, dãy núi sở vỡ giờ cái này một bên con đường chật hẹp, đường núi gập ghềnh, đám bộ đội nhỏ nghĩ muốn thông qua đều rất khó khăn, lại càng không cần phải nói muốn thông qua một chi mấy trăm người tập kích đội ngũ. Nhưng quân cách mạng cùng dẹn chờ nhóm liền là làm đến rồi. Liên tiếp 11 giờ đồng hồ tiến lên hầu như hao hết sạch quân cách mạng tiểu đội thể lực, nhưng bọn họ vẫn như cũ mạnh cắn lấy răng theo lấy ập rèn chờ bước chân vượt qua dãy núi. Lúc này nhìn lấy những thứ này đã mệt mỏi thoát người như vậy chủ loại, xin đỏ hảo tâm nhắc nhở một câu, nhân loại, các ngươi đã làm rất tốt, hiện tại nên nghỉ ngơi. Không có chuyện gì đồng chí, ta còn có thể chịu đựng được, bây giờ còn có nhiệm vụ sau cùng, nghỉ ngơi sự tình cũng chờ hoàn thành lại nói. Quân cách mạng chiến sĩ cự tuyệt xin đỏ ấy hảo ý, bọn họ miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể mỏi mệt lưng cong dày nặng túi thuốc nổ đi tới trên trận địa. Bọn họ là tung đội 105 công binh liền, chuyến này nhiệm vụ liền là nổ rất địch nhân trong pháo, thuận tiện thu hồi thân pháo lên pháo kính. Với tư cách bị cầm tù ở cỡ lục nạ bộ cả mấy trăm năm dẹn chờ, xin đỏ ấy đối với hiện tại cái thế giới này tràn ngập cảm giác xa lạ. Nhưng nhìn những thứ này ý chí ngoan cường nhân loại trẻ tuổi, một cổ tự nhiên sinh ra cảm giác an toàn lại nổi lên trong lòng của hắn. Xin đỏ xem không hiểu các công binh thao tác, hắn chỉ thấy được đám người này lấy xuống ba lô, cầm ra từng đoạn hình dài mảnh có ngòi nổ đồ vật. Ở trên trận địa tìm đến mấy cái dương gỗ sau đó, bọn họ từ trong lấy ra mấy cái viên trụ trạm bị vải trắng bao vây lấy đồ vật, sau đó đem mấy dạng đồ vật cho buộc chặt ở cùng một chỗ. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Xin đỏ thực sự kìm nén không được lòng hiếu kỳ hỏi. A, ngươi nói cái này a, chúng ta ở chuẩn bị thuốc nổ đâu? Công binh tiểu đồng chí cũng không ngẩng đầu lên nói lấy, chúng ta lần này chỉ lưng ngòi nổ qua tới, thuốc nổ bộ phận chỉ có thể tại chỗ lấy tài liệu đi kiếm. Nói lấy hắn lại từ hòm đạn bên trong cầm ra một cái kiện hàng, sau đó đối với xin đỏ ấy giới thiệu nói, đây là phân chia tiểu thuốc phóng, cùng đạn dược là tách ra làm. Cũng phải thiệt thòi chúng ta địch nhân lần này đủ tiên tiến, nếu không muốn gặp đến một thể tiểu đạn dược, chúng ta còn phải đội vàng tháo vỏ đạn đâu. Đối với các công binh giới thiệu, xin đỏ ấy nghe hiểu một ít, nhưng dư lại đại bộ phận vẫn là đầu óc mơ hồ. Hiện tại cái thế giới này đối với hắn đến nói vẫn là quá lạ lắm. Nhưng may mà lần này mình hữu so với một lần trước liên minh muốn càng thêm kiên định rất nhiều. Xin đỏ hiện tại đã không quan tâm cái gì ở cùng nhân loại khác biệt, chỉ cần có thể khiến hắn đi giết đế quốc bại hoại, hắn liền không ngại ở cái gì nhân thủ xuống làm việc. Các ngươi làm việc đi, ta đi phía trước giúp các ngươi ngăn lại địch nhân. Phía trước truyền tới lẻ tẻ tiếng súng, xin đỏ ấy rất nhanh liền chạy tới. Lúc này quân đế quốc chi viện cuối cùng cũng đổ tới, nhưng chính bọn họ đảo chiến hào lại trở thành bọn họ trở ngại lớn nhất. Xin đỏ ấy ngồi xổm ở một chỗ giao thông hào bên cạnh phòng bị pháo trong động, hắn cẩn thận lắng nghe phía sau động tĩnh. Mặc dù lỗ tai của hắn bị người cắt đi một nửa, nhưng quanh năm trong lòng đất quặng mỏ công việc trải qua, rèn luyện hắn ở trong hắc ám thị giác, cũng tăng cường thính lực của hắn. Cờ trách lấy từng cái tiếng bước chân, xin đỏ phán đoán đối phương hẳn là có ba cá nhân, một trước hai sau sai mở khoảng cách nhất định. Rất hiển nhiên quân địch là ở cầm phía trước nhất người kia làm mồi nhử, phía sau hai cái mới là tay chủ công. Đối với như vậy mảnh khóe nhỏ, xin đỏ khinh thường cười một tiếng, hắn dựa vào bên tường lên cuộn tròn lên thân thể triệt để đem bản thân che kín ở trong hắc ám. Địch nhân đi qua thời điểm căn bản không có chú ý tới bên cạnh phòng bị pháo trong động vậy mà nuốt lấy một người. Chờ bọn họ chú ý tới thời điểm, xin đỏ ấy dao găm cũng đã đâm vào phía sau một người trái tim. Có người tập kích. Ai da? Một cái khác địch nhân mới vừa hô lên tiếng, cổ của hắn liền bị xin đỏ ấy cho lao, trên tay đèn lồng cũng rơi trên mặt đất. Phía trước với tư cách mồi nhử quân đế quốc mới vừa quay đầu, liền nhìn đến ở u ám dưới ngọn đèn một cái đen như mực nòng súng ở ngắm chuẩn lấy bản thân. Chương 422, bốn phía vây kín chi thế chương 422, bốn phía vây kín chi thế quân cách mạng ở cỡ lục nạ bộ cả mặt phía bắc phát động thế công lúc này đã bị chứng minh liền là bọn họ chủ công phương hướng. Mặc dù kết quả như vậy khiến Vương Tử Cả Sẽ Bờ 10 điểm không hiểu, nhưng hắn vẫn là dựa theo tiêu chuẩn lưu trình đi điều phái bộ đội. Đầu tiên mặt phía Nam tổng phòng tuyến tạm thời bất động, nơi này binh lực ít nhất cơ bản đều là ở dựa vào bộ đội cơ giáp chống lấy. Cơ lúc nạ bộ cả nơi này cũng không phải địa hình chật hẹp dãy núi sở vỡ giờ, ở rộng rãi trên chiến tuyến cấp hắc công tức cơ giáp bộ binh áp chế lực sẽ không bị đoạn suy yếu, mà muốn bảo trì đầy đủ áp chế hỏa lực, lại nhất định phải tập trung bộ đội, cứ như vậy địch nhân hoàn toàn có thể đánh không lại liền chạy, đến lúc đó một khi xa vào truy đuổi chiến bọn họ chẳng khác nào mất đi tiêu diệt cỗ này địch nhân cơ hội. Vì vậy Vương Tử Cả Sẽ Bờ chỉ có thể vận dụng phía Tây sư 56 bộ đội, khiến nơi này hai cái đoàn vững bước hướng về thành cờ lục nạ bộ cả đẩy tới. Đồng thời Nam Bắc hai mặt bên này phòng tuyến cũng có thể theo lấy phía Tây phòng tuyến đẩy tới mà có lại, tiến thêm một bước tăng cường binh lực đi phòng ngự quân cách mạng khả năng tấn công. Điện hạ, phương Bắc tin tức. Trọng pháo bộ đội đã bị quanh co quân địch tiêu diệt, lúc này chiến tuyến phòng ngự bất lợi, bộ đội tiền tuyến thỉnh cầu rút lui. Phó quan ở thời điểm này báo cáo một cái tin tức không tốt lắm, nhưng Vương Tử đối với cái này lại không có quá mức để ý, hắn chỉ là lạnh lùng trả lời đến, cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn. Nói cho bọn họ hoặc là đi cùng địch nhân liều mạng, hoặc là chờ lấy sau chiến tranh bị ta xử bắn. Chỉ có trận địa ở, bọn họ mới có thể sống sót. Vương Tử Cả Sẽ Bờ nói bọn họ chỉ bao quát quý tộc sĩ quan, đối với binh lính bình thường hắn là không cần thiết đi nhấn mạnh một điểm này. Đây cũng là vương tử điện hạ số lượng không nhiều nhân tử, hắn ban ân sẽ không rơi vào binh lính bình thường trên đầu, nhưng tương ứng trừng phạt cũng sẽ không. Với tư cách một cái thống binh nhiều năm tướng quân, vương tử cả sẽ bở thực sự quá rõ ràng cực kỳ. Đế quốc binh sĩ vốn là đế quốc cô máy chiến tranh vật liệu tiêu hao, chú định đều là muốn bị tiêu hao, ngươi lại đi bức bách bọn họ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Muốn tiền tuyến tướng sĩ liều mạng, liền phải cầm chắc lấy quý tộc đám người kia. Vương tử điện hạ không yêu cầu xa vời quý tộc có thể thành sự, hắn chỉ yêu cầu những gia hỏa này không kéo bản thân chân sau liền được rồi. Đế quốc có rất nhiều tài nguyên đi cùng địch nhân tiêu hao, hắn cũng có nhiều thời gian đi cùng địch nhân ngao. Vì vậy chỉ cần bản thân người không chuyện xấu, vương tử cả xe bợ liền không có thấy qua không bị đế quốc ngao chết địch nhân. Song chỉ là cự tuyệt tiền tuyến rút lui là cũng không thể giải quyết vấn đề, trọng điểm vẫn là làm rõ ràng quân địch ý đồ mới đúng. Mặt phía bắc, vì cái gì sẽ là mặt phía bắc đâu? Tự hỏi chiến cuộc vương tử đoán không ra quân cách mạng vì cái gì muốn lựa chọn cái phương hướng này, nhưng tin tức tốt là từ chỉnh thể tình huống tới xem vẫn là bọn họ chiếm hữu ưu thế. Địch nhân nếu như hướng bắc mặt đủ điều kiện mà nói, t chuyện này liền dễ làm a. Phó quan, ở báo tin phòng tuyến phía bắc 54, 57, sư 58 co lại phương bắc dãy núi đi nạ sủ tịt ngoại vi phòng tuyến, sư 57 toàn bộ sư thay đổi phương hướng xuôi nam chi viện. Sư 58 tiếp nhận. Nói đến đây vương tử điện hạ nghĩ đến sư 57 bị xuyên ba lần trải qua, lại cân nhắc đến quân địch tựa hồ còn có lấy bộ phận binh lực bố trí ở chiến trường ngoại vi, cho nên hắn lập tức sửa lời nói, sửa chữa mệnh lệnh trước đó, 54 xuôi nam chi viện cờ lục nạ bổ cả phòng tuyến phía bắc, sư 57 tiếp nhận sư 54 phòng tuyến, sư 58 thuận vị bổ sung. Như vậy điện hạ, phòng tuyến phía bắc lỗ hổng làm thế nào? Khiến sư 58 phía sau do tây hướng đông duyên dài một đoạn phòng tuyến liền được, nhất thiết phải nói cho sư 54 sứ trưởng, bọn họ quân tiên phong nhất định phải ở nửa đêm trước đuổi tới dự định vị trí. Vương tử điện hạ an bài chẳng khác gì là trực tiếp từ bỏ dãy núi đi nạ sủ tịt lớn phòng tuyến phía bắc địa khu, trực tiếp co lại binh lực tử thủ phòng tuyến vùng phía nam cùng trung bộ. Lớn phòng tuyến trung bộ chiến tuyến chiều rộng hơi dài, thọc sâu mặc dù hơi có khiếm khuyết, nhưng vừa vặn liền thích hợp biên chế hoàn hảo sư thứ 58 đóng giữ. Vùng phía nam chiến tuyến kề sát thành thị trường độ không dài, nhưng sư 54 kinh doanh đã lâu phòng tuyến vững chắc, vật tư điều phái thuận tiện, sư 57 qua tới tiếp nhận phòng ngự vừa vặn. Mặc dù nói lúc trước 3 lần trong chiến đấu, sư 57 bộ binh bộ đội bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng may mà bộ đội cơ giáp cùng trọng pháo tập đoàn đại thể vẫn còn. Vì vậy vương tử cả xe bở đối với bọn họ là rất yên tâm, rốt cuộc ở hắn nhìn tới đây chẳng qua là cái đánh phòng ngự chiến mà thôi, sư 57 lại không tốt cũng là có thể thu đến quân đội bạn chi viện, làm sao có thể bị quân địch cho đánh bại dễ dàng. Lúc này trên tay hắn đại bộ phận bộ đội đều bị điều phái lên tới, phía đông nguyên bản ở dãy núi sở vở giờ bên trong đóng giữ sư 59 bộ đội chủ lực cũng bị hắn điều tới, nguyên bản ba mặt vây kín cục diện, cũng nhanh biến thành bốn mặt bao vây. Quân cách mạng không phải là nghĩ từ phương bắc đột phá sao? Vương tử cả xe bở liền thỏa mãn ý đồ của bọn họ, bất quá chỉ là thuận tay đem phía đông nguyên bản mở ra môn hộ cho che lại mà thôi. Đối với quân đế quốc điều phái, quân cách mạng bên này có thể đạt được tình báo là 10 điểm hữu hạn. Nhưng lần y lại không chút nào lo lắng, hắn một bên chỉ huy lấy bộ đội tấn công mặt phía bắc phòng tuyến, một bên cũng ở tổ chức vòng thứ 2 quanh co bộ đội chuẩn bị tiếp tục đánh bọc sườn. Bất quá một lần này, mục tiêu của chúng ta cũng không phải là địch nhân phía sau, mà là dãy núi sở vợ dở bên kia khả năng xuất hiện địch nhân. Chúng ta hướng bắc tấn công tình huống, địch nhân khẳng định là biết. Cho nên ta phán đoán, quân địch nếu như muốn ăn hết chúng ta, thế tất liền sẽ đem đường dây xe lửa bên kia bộ đội cho điều qua tới phủ kín, như vậy gần y e, nếu như đế quốc tạp chủng bọn họ không tới đâu. Lúc này đột người làm chủ nâng ra một cái nghi vấn, loại này công khai trong suốt hội nghị quân sự bọn họ ngày hôm qua liền mới vừa kinh lịch qua một lần. Ở trận hội nghị kia lên gần y e chủ yếu người nghe liền là vừa mới giải phóng ập rèn cho nhóm, vì có thể khiến bọn họ lý giải chiến thuật quanh co ý nghĩa. Gần y e 10 điểm tỉ mỉ giải thích thế cục bây giờ, địch nhân khả năng phản ứng, hắn vì cái gì muốn làm như thế nguyên nhân, cùng hắn đối với ở bên kia có cái dạng gì chờ mong. Những chuyện này nói 10 điểm vụn vặt cùng tỉ mỉ, nhưng cũng chính vì vậy, theo rèn chờ nhóm đợt thứ nhất tập kích mới có thể tạo thành lớn như thế phá hư. Mặc dù từ khi các tinh linh sau khi xuất phát, hai bên liền triệt để đoạn tuyệt liên hệ, nhưng là từ địch nhân im bặt mà dừng hỏa lực bao phủ nhìn tới, bên kia hành động tuyệt đối là thành công. Vì vậy các người lùn cũng đối với lần ý e vị này nhân loại bình thường bắt đầu lau mắt mà nhìn. Chúng ta được đồng chí nâng ra một cái đề nghị rất tốt ta, nhưng mà ta cảm thấy địch nhân khẳng định là một tới. Nhưng bọn họ không tới đâu, chúng ta cũng không sợ, có thể khống chế lại mấu chốt con đường liền được. Đến lúc đó chiến trường chính diện nơi này chúng ta lực có không bằng, trực tiếp từ phía tây chạy trốn. Gần IE chiến lược cấu tứ 10 điểm lưu manh, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy một mực đều là hắn quân sự tư tưởng hải tâm. Loại này bất kể một thành một chỗ được mất, không có hậu cần liên lụy phong cách chiến đấu khiến quân cách mạng có thể 10 điểm linh hoạt đi ứng đối trên chiến trường bất luận khả năng gì tình huống. Từ giai đoạn thứ 2 chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, quân cách mạng tổn thất một mực đều không thể so quân đế quốc phương diện thấp, song thực tế hệ cảm giác thân thể phía trên lại cho người một loại quân cách mạng một mực ở đánh thắng trận cảm giác. Xét đến cùng liền là gần ý em một mực nắm chắc quyền chủ động của chiến trường, địch nhân một mực đều ở bị động ứng đối. Chương 423, chiến tranh khói mù xuống thôn cỏ quỷ. Chương 423, chiến tranh khói mù xuống thôn cỏ quỷ. Ở vỏ gỗ giặt chiến tranh một mực từ đầu tháng 9 đánh tới cuối tháng 9, một vòng này lúa mì thu hoạch cũng đã đến. Nguyên bản hẳn là chủ yếu chiến trường vỏ gỗ giặt bởi vì quân cách mạng sớm rời khỏi, hiện tại cũng thành quân đế quốc địa bàn. Đối với thôn cỏ quỷ các thôn dân đến nói, tin tức tốt là chiến hỏa cách xa sinh hoạt của bọn họ, nhưng tin tức xấu là thôn bọn họ mặt phía bắc tới băng đảng quân đế quốc. Những thứ này mặc áo đen quần đỏ quân đế quốc binh sĩ không chào hỏi liền tới, bọn họ mạnh biểu hiện thôn mặt phía bắc thổ địa, sau đó ở nơi đó bắt đầu khai quật chiến hào phòng tuyến. Đã bị thiêu hủy trang viên mộ đỉnh trở thành cái này một đám quân địch bộ chỉ huy tiền tuyến, bọn họ ở tàn viên đoạn bích ở giữa dựng lên lâm thời nơi ở, tất cả tấm ván gỗ cùng hòn đá đều là từ thôn cỏ quỳnh thôn dân cái kia lấy ra, liền ngay cả xây dựng chiến hào cùng sở chỉ huy sức lao động cũng là mạnh biểu hiện bản địa thôn dân. Đây mới là một chi quân đội trạng thái bình thường, không có trực tiếp cướp bóc cũng đã là quân đế quốc văn minh thể hiện. Song liền là như vậy ban ơn, đám này lang tâm cẩu phế các thôn dân vẫn như cũ không hiểu cảm ơn. Quân đế quốc yêu cầu bọn họ cho cung cấp rau trái cây, bọn họ một mực khu khu siêu siêu, để cho bọn họ hỗ trợ từ thành thị vận chuyển tiếp tế vật tư, bọn họ cũng lèm mà lèm bề. Bất quá những thứ này cũng bất quá là chút ít sự tình, rốt cuộc sư thứ 54 bọn họ dù sao cũng là đế quốc bản thổ bộ đội tinh nhuệ. Ở toàn quốc các nơi bọn họ đều diệt qua kẻ cướp, trấn áp qua phản quân, dân chúng địa phương điểm này hoàn khí đối với bọn họ đến nói đều là vấn đề nhỏ, càng thêm nghiêm trọng tình huống bọn họ cũng không phải là không biết đến. Đến sau cùng nếu là thật đem bọn họ cho dẫn lửa, gây gớm đem toàn bộ thôn cho vật lý tiêu diệt liền tốt. Đế quốc có rất nhiều người, mà những thứ này thuộc địa thôn cơ bản lại chưa từng cho đế quốc nạp qua thuế, như vậy bọn họ tự nhiên cũng liền là không có vật giá trị. Có thể cung cấp vật tư tiếp tế cùng nhân lực liền là những thứ này thôn nhỏ tác dụng duy nhất, nếu như bọn họ ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được mà nói, đế quốc tự nhiên cũng liền không có để cho bọn họ tiếp tục tồn tại đi xuống tất yếu. Thôn có quyền các thôn dân liền là ở như vậy nghiền ép xuống vượt qua một cái lại một cái ban ngày, cũng chỉ có màn đêm buông xuống thời điểm thôn bọn họ bọn tiểu tử mới có thể trở về trong nhà. Bố dạ, Van Nhi ạ, con của ta các ngươi trở về, không có mệt mỏi a. Đa gì ạ, bà nội tại sắc trời triệt để biến đen trước đó cuối cùng cũng nhìn đến bản thân hai đứa con trai bình an trở về. Đoạn thời gian này nàng quả thực lo lắng xấu, sợ hai đứa bé không minh bạch chết ở quân đế quốc trong quân doanh. Lão nhân trong thôn nhóm đều nói sơn phỉ một đầu sói, tham gia quân ngũ hai đầu hổ, lão bách tính môn đối với quân đế quốc sợ hai muốn còn hơn nhiều sơn tặc thổ phỉ. Tham gia quân ngũ hai đầu hổ, thứ nhất là cướp bóc, thứ hai liền là lao dịch. Sơn tặc thổ phỉ cái gì tới trong thôn dưới đại đa số tình huống đều là đe dọa nhiều lắm, thực sự đắc tội nghiêm trọng mới sẽ động thủ cướp đoạt. Rốt cuộc sơn tặc thổ phỉ cái gì đều là có cố định trại, bọn họ cần bản địa thôn dân tới cung cấp nuôi dưỡng bản thân, tự nhiên là sẽ không đem gà mái để trứng bức cho chết. Nhưng khi binh không đồng dạng, bọn họ liền là cụm khách bên ngoài, bản địa thôn dân chết sống cùng bọn họ có quan hệ gì? Nên cướp liền cướp, nên kiếp liền kiếp, các binh sĩ hút chút nước, làm quan vừa vặn phát cái tiểu tài. Lương thực rau là đương binh khẩu phần lương thực, đồ trang sức tiền vật là sĩ quan tiền của phi nghĩa, thực sự không được còn có thể liên hệ thương nhân nô lệ người đem các thôn dân đái đạ bà bán. Đế quốc bản thổ đại lục cũng khẳng định không có như vậy thói xấu, nhưng ở Hy Rốt, dân số giao dịch lại là 10 điểm thường thấy. Một lần này tới quân đế quốc còn tốt chỉ là yêu cầu các thôn dân phục lao dịch, cũng không có làm ra cái gì quá mức sự tình. Cái này cũng không bọn họ lương tâm phát hiện, mà là vương tử cả sẽ bở uy nghiêm áp qua tiền tuyến sĩ quan tham lam. Bọn họ không có vì cướp bóc thôn dân mà đi chậm trễ vương tử nhiệm vụ mà thôi. Bất quá đây cũng chỉ là bọn họ sau cùng nhân tử, đối với mạnh biểu hiện qua tới các thôn dân, đám gia hỏa này hoàn toàn là chỉ cần dùng bất tử liền hướng chết bên trong dùng. Đa gì ạ, bà nội con trai lớn tên là Bồ Di, nhũ danh Bồ Dạ, con trai nhỏ là tên là Iban, cũng liền là bà nội trong miệng bạn ý ạ. Con trai lớn đã 33 tuổi, con trai nhỏ năm nay cũng 29 tuổi. Hai anh em đều không có kết hôn, trước đó còn bị trang viên mộ đỉnh quản sự cho nhắc tới không nhiều chuyện. Trang viên bên kia đã giới thiệu qua mấy nhà cô nương cho hai anh em xem xong, nhưng đều bị hai anh em cho đồng loạt cự tuyệt. Cũng không phải nói bọn họ không muốn cưới tức phụ, mà là đối với nông nô đến nói đón dâu liền có nghĩa là hai cái gia đình nợ nần bình quân. Đã gì ạ, bà nội chồng lúc còn trẻ có lấy không tệ kỳ ngộ, lại dựa vào tự thân nỗ lực vậy mà hoàn lại nhà bọn họ lượng lớn nợ nần. Đến hai anh em thế hệ này thời điểm, nhà bọn họ cũng chỉ còn lại hơn 80 rụt đi, chuyển đổi thành lao bách tính có thể tiếp xúc đến tiền tệ liền là hơn 80.000 cổ bét. Đối với Hy Rốt trang viên tá điền đến nói, đây đã là một cái cực thấp nợ nần. Hai anh em đã tính toán tốt, chỉ cần lại nhiều làm cái mấy chục năm bọn họ là có thể đem cái này đời đời kiếp kiếp tích lũy xuống nợ nần cho triệt để bồi thường rõ ràng. Đến lúc đó bọn họ liền là người tự do thân phận. Nhà bọn họ loại tình huống này, không chỉ hai anh em biết, trang viên bên kia cũng biết. Vì vậy ở hai anh em sau khi trưởng thành, ở cho bọn họ hai cái giới thiệu đối tượng thời điểm đều sẽ cố tình chọn lựa loại kia nợ nần gánh nặng tương đối lớn gia đình, sau đó liền có thể thông qua một trận hôn nhân đi bình quân một thoáng sắp mất đi hiệu lực nợ nần. Đa gì ạ, bà nội đã qua đời chồng mặc dù là cái không có văn hóa gì lão đầu, nhưng hắn đối với một ít chuyện lại nhìn đến rất là thấu triệt, hắn đã sớm nói cho vợ của bản thân, ở gia đình nợ nần không trả rõ ràng trước đó không nên tùy tiện cho hai anh em cưới vợ. Vong phu dặn dò một mực bị đa gì ạ bà nội cho ghi vào đáy lòng, tựa như nàng một mực ghi lấy có vị tự xưng ý rộng ám tổn chàng trai giúp bản thân chém hơn nửa năm tuổi đốt đồng dạng. Ai, nếu là quân cách mạng bọn họ ở vậy liền tốt. Bà cụ ngồi ở cạnh cửa túi thấp đầu, gảy lấy mạch tuệ. Đây là nàng hôm nay vụng trộm xuống đất cắt trở về, bởi vì quân đế quốc cần bảo trì chiến lược thọc sâu, bọn họ trực tiếp đem chiến hào cho đào đến trên ruộng lúa mạch. Thôn có quyền các thôn dân liền ngay cả trước đi thu gặt lúa mạch thỉnh cầu đều không được cho phép, bởi vì quân đế quốc lo lắng ngay trong bọn họ sẽ hôn có quân cách mạng gian tế, dùng cái này dò xét đến bọn họ phòng tuyến bố trí. Trong thôn người trẻ tuổi ở ban ngày sẽ bị bọn họ cho rút đi quá khứ, cũng liền dư lại một ít lão nhân cùng phụ nữ trẻ em. Đa gì ạ, bà nội chỉ là nhìn đến bản thân tân tân khổ khổ trồng ra tới lúa mạch bị người xúc rơi thời điểm, trong lòng đều là ở nhỏ máu, lại càng không cần phải nói quân đế quốc mệnh lệnh sẽ còn khiến nàng tận mắt nhìn thấy lúa mạch triệt để nát ở trong ruộng. Trong thôn mỗi một cái lão nhân đều không nhìn nổi cảnh tượng như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể thừa dịp quân đế quốc mỗi ngày chạm vạng tối giao tiếp ban thời điểm lặng lẽ chạy tới trận địa biên giới đi cắt một chút lúa mạch trở về. Đoạn thời gian này các người già bất chi bất giác đều đã vụng trộm thu gặt không ít lúa mạch, quân đế quốc mặc dù biết nhưng cũng lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Đa gì ạ, bà nội lúc này đã đem lúa mạch hạt từ mạch tuệ lên toàn bộ đều xoắn xuống tới, chứa đầy nho nhỏ một túi đại khái 5-6 cân dáng vẻ. Thu hồi bao bố lỗ hồng, đa gì ạ bà nội trịnh trọng đem cái này một túi nhỏ lương thực giao đến bản thân con trai lớn trên tay, ngập lấy lệ quang nói ra, bộ dạ, mau thừa dịp lấy trời tối đưa đến trong núi đi, chớ có khiến quân cách mạng bọn tiểu tử sốt ruột chờ. Chương 424, bộ dịch kỳ diệu trải qua chương 424, bộ dịch kỳ diệu trải qua bộ dịch rèm lì cổ, là một vị hết sức bình thường nông nô, với tư cách nhà rèm lì cổ trưởng tử. Hắn từ nhỏ liền giúp mẹ cùng một chỗ nâng lên gia đình gánh nặng. Cùng có chút lạc quan em trai Ivan bất đồng, với tư cách đại ca hắn một mực đều là một cái trầm mặc ít nói tính cách. Liền ngay cả hôm nay mẹ xin nhờ hắn đem lương thực vận cho quân cách mạng thời điểm, hắn cũng chỉ là cầm lên túi lương thực liền đi. Toàn bộ hành trình không có giao lưu, trầm mặc gõ mở nhà hàng xóm cửa sau đó hắn đem túi mở ra, hàng xóm cũng dây hiểu ý tứ của hắn. Không bao lâu lại một chén mới vừa xoắn xuống lúa mạch liền ngã đi vào cái túi này. Trước trước sau sau chạy mấy chục nhà, bộ dịch cuối cùng cũng góp đủ hơn nửa túi lương thực, đoán chừng cong lên tới có 7-80 cân. Đây đều là thôn của quyền các thôn dân hôm nay góp nhặt xuống tới lương thực. Vì không cho quân đế quốc điều động cơ hội, các thôn dân sẽ nói dối xưng vụng trộm cắt xuống lương thực đều là khẩu phần của mình. Chỉ cần quân đế quốc ở trong nhà bọn họ tìm tòi không ra bất kỳ lương thực dư, bộ này lý do thoái thác cũng liền trở thành bọn họ tốt nhất lấy cớ. Quân đế quốc ở vỏ gỗ giặt ngoại vì xây dựng liên tục mà hoàn thiện phòng tuyến, bọn họ không cho rằng quân cách mạng có thể từ phòng tuyến chính giữa xuyên qua, tự nhiên cũng sẽ không để phòng nơi đây thôn dân có thể nhập cư trái phép ra ngoài. Song quân đế quốc thủy chung vẫn là đánh giá thấp nhân dân quần chúng trí tuệ. Chỉ thấy bộ dịch thừa dịp bóng đêm lặng lẽ sờ đến quân địch phòng tuyến phía sau, quân đế quốc chủ yếu phòng ngự phương hướng đều ở chính diện, hoàn thiện chiến hào phòng ngự để cho bọn họ sơ sẩy phía sau cảnh giới công việc. Bộ dịch chó bỏ lấy đi tới chiến hào bên cạnh, đang nghiêng tai lắng nghe bên trong cũng không có quân đế quốc binh sĩ oán giận tiếng, sau đó liền nhảy xuống rơi vào chiến hào nội bộ. Đến chiến hào bên trong sau đó, hắn liền không lại che che lấp lấp, khiêng lấy túi lương thực cùng một túi nhỏ cà rốt, hắn thoải mái đi ở giao thông hào bên trong. Đầu này chiến hào liền là hắn tham dự khai quật, bên trong đến cùng cái gì hướng đi hắn lại quá là rõ ràng. Rất nhanh một cái tiếng trách mắng liền từ phía trước chuyển tới, đứng lại. Người nào? Khẩu lệnh. Không có khẩu lệnh, ta là cho bếp núc ban đưa đồ ăn. Bộ dịch ngữ khí lạnh lùng nói, hắn đem trên vai bao khỏa để xuống hai tay giơ ngang chờ đợi đối phương trước tới kiểm tra. Rất nhanh liền có một cái lính gác từ phía trên nhảy xuống tới, dùng lưỡi lê đẩy ra bao khỏa, kiểm tra cẩn thận một thoáng về sau, hắn lại gọi tới bên cạnh đồng bạn qua tới đối với bộ dịch soát người. Toàn bộ hành trình trừ đẩy ra bao khỏa lúc ấy, họng súng của hắn vẫn một mực ở ngắm chuẩn lấy bộ dịch, hơi có gì bất bình thường sức lực vị này lính gác liền dám trực tiếp khai hỏa. Trái lại phía sau đổi tới người lính gác kia liền nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn lục soát xong thân sau đó liền thuận tiện từ bộ dịch cái túi nhỏ bên trong chọn ra một cây cà rốt, tùy ý xoắn một thoáng bùn đất liền trực tiếp ăn sống. Không có việc gì, ngươi khẩn trương cái gì, liền là cái tới đưa đồ ăn nông dân. Nông dân? Cái thời gian này vì cái gì còn có người tới đưa đồ ăn? Tiền tuyến lính gác vẫn như cũng là không thuận theo không buông tha dáng vẻ, nhưng mặc kệ là phía sau tới mỏ cá lính gác vẫn là bộ dịch đều không có nghĩ muốn trả lời bộ dáng của hắn. Mắt thấy bản thân kẹt ngắt, hắn lại lần nữa đem nòng súng ngắm chuẩn bộ dịch nghiêm nghị hỏi, nói ngươi đến cùng là tới làm gì? Trưởng quan, ta là tới đưa đồ ăn. Bộ dịch ngữ khí rất là bình thản, hắn đã không có sợ hãi, cũng không có cố tình đi khen tạo. Bởi vì hắn chính là tính cách như vậy, dù cho nòng súng gác ở trên trán hắn cũng là một bộ thả gãy không còn thái độ. Tốt, tốt, ngươi lại không có tìm ra đồ vật gì, ngươi hỏi hắn có ích lợi gì a? Làm quan buổi tối muốn ăn điểm đồ vật, gọi người tới đưa không phải là rất bình thường sao? Nhưng hắn không có khẩu lệnh. Ai dám cho hắn khẩu lệnh? Người biếng lính gác một câu nói liền đem hùng hổ dọa người vị kia cho oán hận á khẩu không trả lời được. Quý tộc các sĩ quan tao thao tác ở quân đế quốc nội bộ thực sự quá mức thường thấy. Có thể nói không có chuyện gì là bọn họ làm không được, cái gọi là bản thổ quân đội tinh nhuệ ở phương diện này cũng không cách nào tránh. Duy nhất so thuộc địa 2-3 tuyến bộ đội tốt một chút liền là, đại lục cũ quý tộc vẫn tính muốn chút mặt, quá mức chịu tượng sự tình không thể công khai làm ra tới. Còn có liền là đại lục cũ quý tộc nghiêm trọng nội quyền tình huống, khiến đế quốc bản thổ quân đội các sĩ quan phổ biến đều có lấy đầy đủ quân sự tố dưỡng. Bọn họ sẽ không làm ra ảnh hưởng nghiêm trọng quân đội chiến lược chiến thuật thực thi tao thao tác, nhưng đối với trước mắt loại chuyện nhỏ này vẫn như cũ cùng thuộc địa đồng hành đồng dạng không có coi trọng. Bộ dịch cuối cùng vẫn là được cho qua, cái này ngoài ý muốn nhỏ đối với hắn đến nói chỉ bất quá là cái không đáng chú ý khúc nhạc dạo ngắn. Ở một cái góc rẽ cùng trông coi tùy ý giao tiếp một thoáng về sau hắn rất nhanh liền ở con cong gãy gãy chiến hào bên trong tìm đến một chỗ kho hàng dự trữ điểm, tiếp lấy một đầu chui vào đèn kịt trong hầm ngầm. Bộ dịch rất may mắn, nơi này không có người trông coi, cũng sẽ không có người chuyên môn trông coi. Tòa này kho hàng ban đầu ở khai quật thời điểm bị đào đến có chút ít, hơn nữa còn có một ít hình thù kỳ quái. Vì vậy quân đế quốc không có đem nơi này thiết trí thành cất giữ lương thực kho hàng, mà là với tư cách chuyên môn tạm vật cất giữ điểm, cho các binh sĩ cất giữ một ít không cần thiết cá nhân tạm vật. Hiện tại cái điểm này là quân đội thay ca giao tiếp thời điểm, cơ bản sẽ không có binh sĩ qua tới, bởi vì bộ dịch mới có thể thỏa thích ở nơi này làm một ít chuyện. Ở trong hắc ám hắn không ngừng mà tìm vào lấy, đi tới hầm một góc. Ở chân tường nơi hắn tay không móc mở một chỗ bùn, sau đó liền sờ đến một cái làm bằng gỗ đem tay. Đây là một tòa cửa ngầm, phía trên nhất đặt ở một cái chứa đầy tạm vật vật tư dương, phía dưới bao trùm lấy một tầng bùn đất, mở ra làm bằng gỗ bằng cửa sau đó liền một cái thông hướng phía bắc mật đạo. Quân đế quốc ở nơi này lớn nhất nét bút hỏng liền là mạnh biểu hiện vốn là đối với bọn họ bất mãn dân bản xứ tới vì bọn họ xây dựng chiến hào. Các thôn dân lẫn nhau hiểm hộ khai quật cái này mật đạo, đào ra tới thổ trực tiếp liền trộn lẫn ở nguyên lai chiến hào bên trong bị dọn dẹp ra ngoài. Theo lấy quân đế quốc chiến hào hệ thống hoàn thành, cái này mật đạo cũng đào thông đến dãy núi sở vở giờ dưới chân núi. Trong mật đạo rất hẹp, bộ dịch chỉ có thể là bỏ lấy một chút xíu mà hướng trước xây dịch. Nơi này một mảnh hắc ám, thậm chí ở thời điểm ngay từ đầu cũng bởi vì thông gió không đủ tình huống khiến người hôn mê ở trong mật đạo. Về sau thông qua quân cách mạng bên kia đề nghị, bọn họ ở giữa vị trí đào mấy cái cửa sổ mái nhà ra tới, lúc này mới giải quyết thông gió vấn đề. Lúc này bộ dịch đuổi lấy thời gian ở trong mật đạo nhanh chóng lúc nhích lấy, hắn nhất định phải ở nửa đêm trước đó xuyên qua mật đạo, ở trước khi trời sáng đưa xong lương thực quay về đến nơi này. Cứ như vậy hắn mới có thể đuổi tại buổi sáng ngày mai bắt đầu làm việc trước đó xuất hiện ở quân đế quốc trận địa bên trong. Quân đế quốc đối với điều động dân phu là từ trước đến nay đều không coi trọng, mà chính là như vậy một phần không coi trọng cho thôn có biển các thôn dân có thể đục nước béo có cơ hội. Bộ dịch cố nén lấy không khỏe ở hắc ám đang bỏ sát lấy, chỉ là kéo động lấy túi lương thực ở trong mật đạo tiến lên liền tiêu hao hắn lượng lớn tinh lực, đến mức hắn đều không có đi lắng nghe tình huống xung quanh. Mãi đến đối diện đâm đến một cái vật cứng, đối phương ôi chao kêu một tiếng hắn mới phản ứng tới trong thông đạo còn có người. Ai, phía trước chính là đồng hương sao? Đúng, các ngươi quân cách mạng. Đúng vậy a. Các ngươi thế nào tới đâu? Đánh quân đế quốc a. Ở trong hắc ám đoạn đối thoại này khiến bộ dịch nghe đến đặc biệt rõ ràng, hắn thậm chí đều sững sờ một giây mới phản ứng tới. Đánh đế quốc đồ chó con a. Được, đem ta mang lên. Chương 425, sáng sớm tập kích chiến chương 425, sáng sớm tập kích chiến bộ dịch là đầu hướng phía trước chui vào mật đạo, ở nhanh thời điểm hừng đông lại là phần mông trước tiên lui ra tới. Hắn là một người quá khứ, lại mang lấy một đội người trở về. May mà quân đế quốc bên này cấm đi lại ban đêm còn chưa kết thúc, bọn họ chỗ tại tạp vật kho hàng cũng không có người qua tới. Nơi này có chút ít, ta đi cửa xem một chút có người không có. Bộ dịch đem các thôn dân miễn cưỡng góp đủ túi lương thực đặt ở hàng hóa trên kệ, hắn hóp lưng lại như mèo nhô ra cái hố, nhìn quanh đầu trái phải xem xong một vòng. Ra đi. Bộ dịch không có qua tham dự kinh nghiệm chiến đấu, nhưng hắn bình tĩnh một mặt lại giống như một vị kinh nghiệm xa trường lao chiến sĩ đồng dạng. Địch nhân chạm gác công khai phân bố hắn khả năng không rõ ràng lắm, nhưng quân địch ở nơi nào có chạm gác ngầm hắn lại có thể đoán ra cái 1-2-3 tới. Rốt cuộc kế bên này tất cả chiến hào liền là bọn họ đào, nơi nào có cái hố, nơi nào có cái động hắn lại quá là rõ ràng. Những thứ này nơi có thể giấu người đều là thôn cỏ quỳnh các thôn dân đào ra tới, mọi người mỗi ngày bí mật thời điểm đều muốn trao đổi lẫn nhau một vòng. Vốn là vì có thể ở trộm vận lương ăn thời điểm không bị phát hiện mà áp dụng bảo hiểm thủ đoạn, nhưng bây giờ lại trở thành bộ dịch dẫn dắt quân cách mạng tiểu đội hoàn mỹ tiềm nhập tuyệt hảo trợ lực. Phía trước liền là sĩ quan ở địa phương, chúng ta bình thường cũng không thể đến gần. Bên trái phía dưới nơi đó có cái động, khả năng có người, ngay về phía trước bảy biển hòm đó là ở người địa phương, bất quá bọn họ thời điểm đi ngủ sẽ đem vũ khí cho thả ở đối diện trong cái hố. Bộ dịch tình báo giúp quân cách mạng tiểu đội một đại ân, dẫn đầu tiểu đội trưởng hưng phấn đập thẳng bờ vai của hắn tán dương, "Hắc, bộ dịch anh em, ngươi như vậy không tham quân quả thực đáng tiếc. Ngươi vậy liền chênh lệch cái chiến thuật huấn luyện hoa, khởi điểm có thể so với chúng ta cái này đại lao thô mạnh hơn." Lần này tập kích đội trưởng tiểu đội là bộ dịch người quen biết cũ, cái kia giúp mẹ hắn chém hơn nửa năm tuổi lốt ổn. "Đúng, hẳn là kêu ngoại hiệu của hắn y rồng ảm bồn." Gọi hắn ngoại hiệu cùng không kêu ngoại hiệu, gia hỏa này quả thực liền là hai cái thái độ. Gia hỏa này liền là cái nhiệt tình đến có mấy người tới điên tính tình, cùng tính cách nội liễm bộ dịch lẫn nhau so sánh quả thực là hai cái cực đoan. Bất quá hai người này lại khó có được trở thành bạn tốt, phối hợp của bọn họ quả thực tựa như trời sinh đồng dạng. Bộ dịch thương lượng với bổn một thoáng, hắn giả vờ trước tới chấp nhận dân phu, nên ngang mà đi đến chỗ rẽ ngay về phía trước chạm gác ngầm cái kia. Quả nhiên, ở hắn vừa mới đến gần nơi này thời điểm, quen thuộc tiếng trách mắng liền từ phía trước chuyển tới. Đứng lại, không cho phép tiếp cận. Quân gia, ta là tới cho ở trưởng quan đưa đồ ăn, được cái tốt thả ta quá khứ. Bộ dịch hai tay mở ra, sau đó giơ ngang lên tới. Ở trong tối trong trạm canh gác vệ binh nhìn thấy trên người hắn không mang những vật khác, liền mắng mắng nước nước từ trạm gác ngầm nơi đi ra. Hắn cẩn thận mà trên người bồn tìm kiếm lấy, sau đó lại nâng lên cằm của hắn quan sát lên cổ của hắn có hay không vết cắn. Xác định bồn tình trạng cơ thể tốt đẹp, đồng thời trong thời gian ngắn không có bị những người khác hấp thực qua sau liền buông ra hắn. Hôm nay tới sớm như thế làm gì, thịnh cho chúng ta thêm phiền. Lính gác gáp lấy bồn đi ở phía trước, hắn khiêng lấy súng đi ở phía sau. Loại chuyện này bọn họ trực ban lính gác kinh lịch qua rất nhiều bề, đối với quý tộc sĩ quan thỉnh thoảng muốn ăn điểm mới mẹ đồ ăn cái gì, bọn họ đã tập mãi thành thói quen. Có thể áp dân phu quá khứ nên chênh lệch, bọn họ đương binh đương nhiên là vui thấy nó thành. Nếu không tổng không thể khiến bản thân trưởng quan bị đói, sau đó lấy bản thân mở miệng a. Tựa như bọn họ binh lính bình thường so lên đồ hộp càng thích mới mẹ đun nấu đồ ăn đồng dạng, quý tộc thánh huyết sĩ quan cũng càng thích hấp thực máu mới, mà không phải là ống thuốc bên trong chứa lấy kho. Bộ dịch làm ra tất cả hành động đều rất hợp lý, áp giải hắn lính gác cũng không có phát giác ra cái gì không đúng. Mãi đến hai người đi tới phòng bị pháo động thời điểm, bộ dịch mới dỗi dài đầu hướng bên trong liếc một mắt. Này, ngươi nhìn cái gì đấy? Lính gác tức giận mắng một câu, hắn cầm lấy súng nhờ hướng lấy bộ dịch sau lưng nện một thương. Bộ dịch không để ý đến hắn chửi rủa, chỉ là lạnh lùng nôn một câu, nơi này thật nhỏ a. Cái kia mắc mơ gì tới ngươi, hảo hảo gấp rút lên đường không nên hết nhìn đông tới nhìn tây. Hiển nhiên quân đế quốc lính gác không có lý giải bộ dịch vì cái gì muốn treo chọc phòng bị pháo động không gian nhỏ hẹp, càng không có chú ý tới bộ dịch đang tích xúc động tác. Chỉ thấy trước mặt hắn dân phu đột nhiên nổi lên, quay người trở lại mạnh mẽ mà đạp hắn một chân, đem lính gác cho đá bay tới ra ngoài. Mới vừa ra đạp con người hoàn mỹ bộ dịch lập tức miêu hạ thân thể, chân trái phát lực hướng bên phải lăn một vòng liền cút vào vừa mới phòng bị pháo trong động. Phanh! Liên ở bộ dịch chân trước chui vào phòng bị pháo động thời điểm, chân sau một viên đạn liền bắn ở hắn vừa mới ngừng chân trên mặt đất. Cái thứ nhất chạm gác ngầm phía sau còn có cái thứ hai chạm gác ngầm. Hiển nhiên bộ dịch lúc này hành động liền là vì cái này, muốn cho phía sau bọn họ bộc lộ ra địch nhân cái thứ hai chạm gác ngầm. Vừa mới bị hắn đá ngã trên mặt đất lính gác lúc này cũng bò lên tới, hắn xoa lấy lồng ngực của bản thân, cảm giác một cổ khí đang chặn ở bên trong. Cậu vật, cũng dám tập kích ta. Ngươi là ở tự tìm cái chết. Hắn lại lần nữa nâng lên súng trường, mở ra chốt súng lại lần nữa cho đạn lên nòng. Không đến 5 giây thời gian liền đi tới phía trước trạm gác ngầm cái này, hắn nhìn đến nút ở bên trong bộ dịp. Lúc này vị này giản dị hoa màu hán tử đang lạnh lùng nhìn lấy hắn, trong đồng tử không có bất kỳ cái gì sợ hãi, chỉ là ở vô tình chứng kiến một người sắp sửa đến tử vong. Phanh! Lại là một tiếng súng vang, bất quá lần này lại là từ phía sau tập kích tới. Đang chuẩn bị nổ súng lính gác đột nhiên liền bị một cổ lực lượng khổng lồ hất đổ trên mặt đất, hắn ý đồ ngẩng đầu lên kêu cứu, nhưng trong lồng ngực toát ra máu cũng đã rót vào cổ họng của hắn. Địch tập, ách. Nơi đây cái thứ nhất trạm gác ngầm bị giải quyết, phía sau cái thứ hai trạm gác ngầm thiết kế là vì nhìn chăm chú cái này một cái trạm gác ngầm, đối với càng xa xôi quân cách mạng lại là ngoài tầm tay với. Lưu đạn cùng súng săn đều chuẩn bị xong, các đồng chí cùng ta cùng một chỗ xông. Tôn lần này chủ động xin đi giết giặc đảm nhiệm lên đội đột kích giải chức vụ. Ở nửa năm này trong chiến đấu hắn đã từ học giặt một cái phổ thông công nhân bốc xếp người, trưởng thành là quân cách mạng doanh trưởng. Cứ việc trong này yếu tố rất lớn là bởi vì quân cách mạng nhanh chóng mở rộng bộ đội dẫn đến, nhưng chính bổn nỗ lực cũng không thể bỏ qua. Hắn mặc kệ là ở quá trình chiến đấu trong vẫn là trong ngày thường sản xuất lao động thời điểm, đều thích kêu lấy một câu ta là ý rồng ám hồn liền xông vào tuyến đầu. Xung phong thì đều là dẫn đầu xông vào tuyến đầu, khả năng này là lô mãng biểu hiện, nhưng bổn mỗi lần đều có thể sống xuống tới liền tuyệt không phải lô mãng. Hắn đối với thời cơ phán đoán phi thường tinh chuẩn, mỗi lần đều có thể bắt lấy cái kia thoáng qua tức thì kỳ ngộ dẫn dắt bộ đội phát động tấn công. Liên tốt hắn hiện tại đang làm đồng dạng. Quân cách mạng đột kích tiểu đội ở địch nhân thứ hai nơi chạm gác ngầm còn khiếp sợ ở đồng bạn thời điểm tử vong, liền xông ra mai phục nơi. Buồn khiến mấy tên thương pháp tốt đội viên luân phiên bắn áp chế lấy quân địch tiểu bảo vệ, mà hắn vào lúc này cũng đã chạy đến quân địch doanh trại cửa. Lựu đạn ở chạy nhanh thời điểm đã kéo ra, theo lấy bổn đem lựu đạn ném vào cái hố bên trong thời điểm vừa vặn nổ tung. Một viên không đủ, bổn ở nổ tung vang lên sau đó lại ném vào quả thứ hai. Trận địa sẵn sàng quân đế quốc sư thứ 57, lại nên đón quân cách mạng tấn công. Chương 426, giống như đã từng quen biết chiến đấu chương 426, giống như đã từng quen biết chiến đấu trước đây ở điều phái bộ đội xuôi Nam chi viện thời điểm, Vương Tử Cả Xe Bợ liền cân nhắc đến quân cách mạng sẽ từ mặt phía bắc tấn công khả năng. Vì vậy hắn chủ động lựa chọn co lại trận tuyến, trực tiếp từ bỏ dãy núi Lì Nạ Sủ Tịt phía đông phòng tuyến. Làm như vậy chẳng khác gì là đem thông hướng phía đông môn hộ cho quân cách mạng mở ra một góc, có thể khiến ngoại vi quân cách mạng bộ đội không đánh mà thắng xuyên qua bọn họ tuyến phong tỏa. Sau đây chính là Vương Tử điện hạ cho quân cách mạng chuẩn bị cả bẫy. Quân đế quốc chủ động rút khỏi phòng tuyến phía bắc cố nhiên có thể khiến ngoại vi quân cách mạng thuận lợi đột phá phong tỏa vòng, nhưng vậy cũng biến tướng kéo dài tiến công của bọn họ khoảng cách. Lúc này chủ yếu chiến trường là ở cỡ lục nạ bộ cả phía bắc địa khu, nếu như ngoại vi quân cách mạng muốn chi viện qua tới, liền nhất định cần đi phía bắc bình nguyên, sau đó xuôi nam rừng rậm đột rổ cùng dãy núi Sở Vơ Giờ, sau cùng từ dãy núi phía tây bởi tới chiến trường chính. Toàn bộ lộ trình lại là leo núi lại là vào rừng, chờ đợi tới chiến trường chính thời điểm cũng không biết là năm nào tháng nào. Quân cách mạng lại thế nào am hiểu địa hình phức tạp tác chiến, cũng không có khả năng siêu việt khách quan hiện thực, chỉ dùng mấy giờ hoàn thành tất cả những thứ này thành tựu. Vì vậy Vương Tử điện hạ an bài liền 10 điểm có tâm cơ, nhưng rất đáng tiếc hắn có thể nghĩ tới sự tình quân cách mạng bên này cũng có thể nghĩ đến. Hoặc là nói hắn tất cả thao tác đều là ở uổng phí công phu. Quân cách mạng tung đội thứ 106 một mực đều tiềm phục ở dãy núi Đi Nạ Sủ Tịt phụ cận, gần IE ở dẫn đội trước khi rời đi liền dặn dò qua Sở Tạ Lìn, bọn họ nhiệm vụ tác chiến cũng chỉ có một cái, đó chính là tìm đến cơ hội lại đột phá tiếp quân địch phòng tuyến, phá hư bọn họ trận hình. Quân địch cực dài phòng tuyến đích xác cho quân cách mạng tấn công mang đến trở ngại cực lớn, nhưng cũng cho chính bọn họ trồng lên một tầng công siềng. Nghiêm mật phòng tuyến liền là quân địch cảm giác an toàn lớn nhất cam đoan. Một khi phòng tuyến ra vấn đề, đối với địch nhân sĩ khí đã kích khả năng muốn so chính diện quyết chiến thất bại lớn hơn nhiều lắm. Quân cách mạng liền là nhìn chuẩn cái cơ hội này, bởi vì bọn họ một mực đều là dùng tiêu diệt mất tập đoàn quân thứ nhất sinh lực cùng bọn họ tiềm lực chiến tranh làm mục đích. Không phải là muốn ở trên chiến trường giết chết nhiều ít địch nhân, mà là tận khả năng khiến càng nhiều địch nhân mất đi năng lực chiến đấu, đây chính là tiêu diệt sinh lực. Không phải là muốn tiêu diệt toàn bộ tập đoàn quân thứ nhất, mà là muốn đem bọn họ biên chế cùng hậu cần đánh nát, để cho bọn họ tiêu phí càng nhiều thời gian đi lại lần nữa tổ chức cùng tập kết, đây chính là tiêu diệt tiềm lực chiến tranh. Gần IE quyết định rút khỏi vỏ gỗ giặt khi đó cũng đã chế định tốt quân cách mạng tác chiến phương lược. Hắn không cần ăn hết trước mắt tập đoàn quân thứ nhất, hơn nữa quân cách mạng cũng không có cái năng lực kia ăn hết địch nhân. Hắn cần chính là một cái bị đánh thành một đoàn đầy rối tập đoàn quân thứ nhất, cứ như vậy địch nhân liền nhất định phải ở nguyên chỗ hoa rất nhiều thời gian tới lại lần nữa bộ tổ chức đội. Tập đoàn quân thứ nhất từ trên biên chế không có bị tiêu diệt, nhưng trên phương diện chiến thuật lại không lại sẽ xuất hiện ở sau đó chiến trường bên trong. Gần IE chính là muốn đánh ra cục diện như vậy. Quân cách mạng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, nếu như có thể khiến đế quốc tập đoàn quân thứ nhất ham ở vỏ gỗ giặt bên này, như vậy quân cách mạng liền có thể rút đi ra đầy đủ nhân thủ đi ứng đối mấy cái phương hướng khác địch nhân. Đế quốc cùng quân cách mạng tầm đó trên lệnh tựa như hồng câu đồng dạng to lớn, nhưng to lớn đế quốc không có khả năng đem tất cả lực lượng đều triệu tập qua tới, mà quân cách mạng lại có thể tập trung lực lượng đi ứng đối bọn họ rối tới mỗi một đầu xúc tu. Những thứ này vĩ mô lên suy tính đế quốc bên này ít có người có thể cân nhắc, nhưng quân cách mạng nơi này lại là người người đều biết. Một đoạn thời gian này lỗ thai đều nghe đến nhanh lên cái kén, hắn từ trước đến nay chưa từng đi học, viết cùng biết chữ đều vẫn là ở gia nhập quân cách mạng sau đó học được. Nhưng hiện tại ngươi hỏi hắn vỏ gỗ giặt chỉnh thể thế cục, hắn đều có thể biên kéo ra một bộ lý do thoái thác ra tới. Hắn không phải là rất rõ ràng đế quốc rốt cuộc cường đại cỡ nào, nhưng hắn hết sức rõ ràng, chỉ cần hắn mang lấy bộ đội đem phía trước trận địa triệt để quấy nát, phía sau bộ đội chủ lực liền có thể dùng cái này làm đột phá khẩu tới thẩm thấu hai cánh quân địch phòng tuyến. Chỉ cần bọn họ có thể đột phá chung quanh đây phòng tuyến, vỏ gỗ giặt liền sẽ ở vào chiến lược của bọn hắn uy hiếp phía dưới. Chỉ cần vỏ gỗ giặt chịu đến công kích, quân địch bố trí tuyệt đối liền sẽ bị xáo trộn. Đến lúc đó gần IE tung đội 105 ở Nam, bọn họ tung đội 106 ở Bắc, quân địch căn bản không có cách nào đồng thời ứng đối hai cái chủ yếu chiến trường. Đến nỗi quân địch vì cái gì không có cách nào đồng thời ứng đối hai cái chiến trường chính, bọn cũng hết sức rõ ràng. Bởi vì địch nhân chỉ có thể có một cái thông soái, mà bọn họ quân cách mạng mỗi cá nhân đều là lẫn nhau đồng chí. Bọn vẫn như cũ thói quen ở vung lấy súng trường đi cận chiến, nhiều năm công nhân bốc vác kiếp sống rèn luyện cánh tay của hắn, khiến hắn có thể một thương nhờ vung mạnh nát địch nhân xương sọ. Công nhân bốc vác thời kỳ nặng nghề hàng hóa không có đè sập hắn sống lưng, đã là một vị quân cách mạng bổn càng sẽ không vì khó khăn mà thấp đầu lâu của bản thân. Đây chỉ là cái liền bộ chỉ huy, chúng ta còn muốn tiêu diệt bọn họ doanh bộ mới được. Lưu lại hai cá nhân ở nơi này trông giữ tù binh, những người còn lại đều đi theo mặt phía nam. Bổn chuyến này chỉ mang 28 cá nhân, mặc dù người ít nhưng mỗi cái đều là tinh nhuệ. Đội đột kích giải bổn 10 điểm am hiểu tấn công tác chiến, hơn nữa đối với năm chắc thời cơ 10 điểm có thiên phú. Phó đội trưởng Alexander Ản Giờ Dị tham gia qua học giặt chiến dịch, là công nhân kỹ thuật xuất thân, hiện tại là bọn họ tung đội 106 công binh tổng chỉ huy. Có thể đem nhân tài như vậy toàn bộ đều phái đến tiền tuyến đi chấp hành một cái phong hiểm cực cao tập kích nhiệm vụ, đủ để có thể thấy được tung đội 106 tổng chỉ huy sở tạ lìn quả quyết. Bốn bọn họ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, mẹn mẹn ở quân địch cảnh giới tiếu vang lên 2 phút bên trong liền giải quyết hết quân địch tiền tuyến cấp đại đội bộ chỉ huy. Đồng chí cố nẹ cái này bản thông tin ngươi cầm tốt, chuyện kế tiếp liền nhờ ngươi. Bốn cầm ra mới vừa thu được quân địch bản thông tin. Lúc này địch nhân hẳn là còn không có phản ứng qua tới, xác suất cao truyền tin của bọn họ mật mã còn không có thay đổi. Vì vậy đã từng ở học giặt chiến dịch trong lúc đó rực rỡ hào quang tên trộm cô nẹ, lúc này lại có thể triển lãm cơ hội của bản thân. Đúng, cô nẹ hiện nay cũng không phải tên trộm, hắn đã là một cái quân cách mạng một cái trạm tình báo người phụ trách. Lần này hắn muốn là qua tới truyền lại vỏ gỗ giặt mặt phía nam tình báo, nhưng lại bị sở tạ lỉn cho thuận tay trương dụng qua tới, chuẩn bị ở đột kích thời điểm cho quân địch tới chút ít kinh hỉ. Từ nhỏ liền lấy xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn cô nẹ nhận lấy bổn đưa tới bản thông tin. Khóe miệng hắn không khỏi hiện hiện ra một vẻ cười xấu xa. Cầm lên bản thông tin, hắn lập tức liền dùng lên một cái 10 điểm trầm ổn nghiêm túc thanh tuyến nói, báo cáo doanh bộ, đại đội 3 trận địa lọt vào tấn công, địch nhân buổi tối hôm qua thừa dịp bóng đêm sờ lên. Tuyến đầu trận địa hiện nay đã mất đi, ta bộ đã lui đến thứ 2 phòng tuyến cùng quân địch giao chiến, hiện nay thỉnh cầu doanh bộ cung cấp hỏa lực chi viện. Cô nẹ trong tay cầm lấy từ quân địch liền bộ thu đến tham số bên ngoài, thuận miệng báo ra một cái chính xác tọa độ, vị trí này vừa vặn liền là bọn họ đầu này trận tuyến đầu vị trí. Quân cách mạng thẩm thấu thủ đoạn là quân địch không nghĩ tới. Vì vậy khi tiếng cảnh báo vang lên thời điểm, quân địch phản ứng đầu tiên là quân cách mạng từ chính diện công qua tới. Bởi vì liền bộ mất liên lạc, tiền tuyến quan chỉ huy đều đem vô ý thức đem bộ đội cho tập kết ở đầu thứ nhất trên chiến tuyến. Sau đó bọn họ liền nhìn đến phía sau đạn pháo trực lăng lăng rơi vào trên đỉnh đầu của bản thân. Chương 427, sư 57 sư trưởng khốn cảnh chương 427, sư 57 sư trưởng khốn cảnh sư 57 sư trưởng buổi sáng hôm nay lại tiếp đến bản thân bộ đội bị đánh lén tin tức, đối với tình huống như vậy hắn đã cảm thấy chết lặng. Quân cách mạng cũng không có việc gì liền thích nhìn chằm chằm lấy hắn đánh. Bọn họ sư một lần trước tổn thất đến hiện tại đều còn không có khôi phục lại, sau đó lại được đối mặt một vòng tấn công mới. Mặc dù mặc kệ là cấp trên vương tử cả xe bở cũng tốt, vẫn là chung quanh những đồng liêu khác cũng được. Mọi người đều đang khuyên hắn ổn định, rốt cuộc có lây hoàn thiện phòng tuyến ở chống đỡ, bọn họ sư 57 chắc chắn sẽ không giống như trước đó đồng dạng bị liên tục nhiều lần mặc mức quả. Những lời này có đạo lý sao? Đương nhiên là có đạo lý, sư 57 sư trưởng lại không ngốc, khẳng định cũng có thể nhìn ra được bọn họ trên mặt đất hình cùng phòng ngự lên là chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng vấn đề có phải là hắn hay không tin tưởng vương tử điện hạ phán đoán cùng quân đội bạn chi viện, mà là hắn không có cách nào tin tưởng chính hắn. Nói chuẩn xác điểm liền là hắn đã không có cách nào tin tưởng dưới tay binh sĩ. Ở trước đó họ dẹt chiến dịch trong lúc đó, sư 57 bộ binh bộ đội tổn thất rất lớn, mặc dù trực tiếp thương vong nhân số không nhiều, nhưng bộ đội biên chế lại cơ bản bị quân cách mạng cho cày một lần. Quân cách mạng cơ bản không làm sao đi tù binh bọn họ, ở trong chiến đấu chỉ cần chịu nâng tay đầu hàng quân cách mạng liền sẽ không khó xử đã từ bỏ chống cự quân đế quốc binh sĩ. Nhiều lắm là đem bọn họ cho vòng ở một cái địa phương, lưu lại cá nhân canh chừng. Chờ chiến đấu không sai biệt lắm nhanh thời điểm kết thúc, trông coi vừa đi bọn họ liền tự do. Bất quá đây cũng chỉ là nhằm vào binh lính bình thường mà thôi, nếu như gặp phải chính là quỷ hút máu sĩ quan, sự tình liền coi là chuyện khác. Dù sao từ sau cùng thương vong thống kê lên tới nói, sư 57 thương vong tỷ lệ không phải là rất lớn, nhưng chia nhỏ ở sĩ quan đặc biệt là huyết tộc sĩ quan cấp độ lên con số này liền rất khủng bố. Vì vậy hiện tại sư 57, cơ sở quan chỉ huy bên trong quý tộc tỷ lệ cứ thấp, 12 cái doanh trưởng bên trong cũng liền chỉ còn lại 3 cái là quý tộc xuất thân, ngược lại là hậu cần cùng pháo binh bộ đội bên trong quý tộc số lượng rất cao. Như vậy giới hạn rõ ràng sĩ quan phân bố là rất dễ dàng ra vấn đề, huống chi sư 57 ở trải qua liên tiếp 3 lần thất bại sau đó đã sớm không có ý chí chiến đấu. Tiền tuyến hơi xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, bọn họ bộ binh liên đội liền dám lặng lẽ đầu hàng. Sư 57 sư trưởng hiện tại duy nhất có thể cậy vào cũng chỉ có bản thân mới thành lập cảnh vệ doanh, trọng pháo tập đoàn cùng bộ đội cơ giáp. Cái này ba cái bộ đội mặc kệ là ý chí chiến đấu vẫn là năng lực chiến đấu đều là cực kỳ xuất sắc, sư 57 sư trưởng chỉ cần an bài tốt cái này ba cái bộ đội ở giữa bố trí, phòng ngự được quân cách mạng tấn công là không có vấn đề. Song ba cái này cũng chỉ có thể giữ được bộ chỉ huy của hắn sẽ không bị tận diệt, cũng không thể cam đoan toàn bộ chiến tuyến bình yên vô sự. Vì vậy một cái gian nan lựa chọn liền đặt tới sư 57 sư trưởng trên mặt bàn. Rốt cuộc là đem ba cái bộ đội chủ lực đều cho tập trung ở cùng một chỗ, tử thủ ở chiến lược yếu địa lâu đài Orga. Vẫn là thừa dịp bộ binh bộ đội có thể thủ vững thời điểm, phái ra hạch tâm bộ đội chi viện, tập trung lực lượng đi giải quyết quân cách mạng thế công. Người trước bộ chỉ huy của hắn tự nhiên sẽ bình yên vô sự, nhưng vỏ gỗ giặt chung quanh đây chiến tuyến chẳng khác nào là bị từ bỏ, sau đó vương tử điện hạ trách phạt nhất định là không có cách nào chạy thoát. Đến nỗi người sau nha, mặc dù có rất cao tỷ lệ có thể đánh lui quân cách mạng tấn công, nhưng bạn nhất thật thất bại chính hắn tính mạng tuyệt đối khó giữ được. Sư 57 sư trưởng đối mặt lúc này tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời phản khó. Mặc dù ở lâu đài Otga nội bộ trên đất trống cũng có thể bố trí mấy môn hỏa pháo đi chi viện phía bắc phòng tuyến, nhưng nơi này nguyên bản chẳng qua là một tòa vườn hoa, tối đa cũng liền bố trí 4 khẩu đại bác, ở trên hỏa lực thiếu nghiêm trọng. Nếu như muốn kịp thời chi viện ngoại vi phòng tuyến, hỏa pháo bộ đội liền nhất định phải ra khỏi thành bố trí, hoặc là lui một bước dán lấy khu tây thành tường thành an trí cũng được. Người trước rất nguy hiểm dễ dàng bị quân cách mạng cho tận diệt, người sau thời gian dài cần phá hủy nhà dân đến cho hỏa lực cung cấp trận địa. Cảnh vệ doanh cần ở lâu đài Otga bên trong bố phòng, hỏa pháo bố trí lại là cái khiến người xoắn xuýt vấn đề. Duy nhất có thể điều động cũng chỉ có bộ đội cơ giáp. Nhưng sư 57 sư trưởng không dám tùy tiện điều động bộ đội cơ giáp ra tiền tuyến A bởi vì vạn nhất tình hình chiến đấu bất lợi, hắn còn cần dùng chi bộ đội này đi tiếp ứng mỗi cái lữ mỗi cái đoàn các sĩ quan quay về đến địa phương an toàn. Hắn cũng không phải quyền thế ngập trời vương tử cả Seber, hắn chính là một cái vô cùng bình thường đế quốc chuẩn tướng, căn bản đảm đương không nổi lượng lớn tổn thất quý tộc chức trách. Quân cách mạng chiến đấu tới đến tựa như trước đó đồng dạng mãnh liệt, liền ở sư 57 sư trưởng ngây người xoắn xuýt thời điểm, thôn có pin phòng tuyến cũng đã triệt để thất thủ. Chú đóng ở trong đó một đoàn từ trong bị quân cách mạng đột phá phòng tuyến, toàn bộ bộ đội bị một phân thành hai. Phòng tuyến chính giữa cái kia doanh bị xáo trộn biên chế, tất cả bộ đội đều tự chiến đấu, lẫn nhau tầm đó không có mảy may phối hợp có thể nói. Quân cách mạng bộ đội chủ lực lúc này liền thừa dịp quân địch biên chế hỗn loạn cơ hội mà vào, hắn lập tức do chính giữa hướng hai cánh triển khai thế công. Quân dẫn đầu tiểu đội đột kích lúc này cũng rút khỏi vừa mới giải quyết hết quân địch doanh bộ, sau đó đang chủ tính lấy đi tập kích địch nhân đoàn bộ chỗ tại trang viên Modin. Bojin, chỗ kia ngươi hẳn là tương đối quen, ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào vào? Ở chiến đấu khẽ hở, Bồn tìm đến bộ dịt hỏi đến trang viên tình huống bên kia. Mặc dù nói trước đây ở thôn có quỷ đóng giữ thời điểm, Bồn đã đem cái kia hoa lệ trang viên cho trong trong ngoài ngoài đi dạo một lần. Nhưng muốn thật luận đối với chỗ kia quen thuộc mức độ, khẳng định vẫn là người bản địa bộ dịt càng rõ ràng một ít. Đối với cái vấn đề này, bộ dịt trầm mặc suy tư một chút. Hắn mặc dù không có trực tiếp tham dự qua trang viên bên kia doanh địa xây dựng công việc, nhưng em trai hắn Ivan lại ở cái kia trên công trường làm qua công. Địch nhân ở xây dựng doanh địa thời điểm liền cân nhắc rất toàn diện, toàn bộ trang viên bị bọn họ cho chế tạo thành một cái kín không kẽ hở lỗ cốt. Thì dột trang viên ở thời điểm xây dựng vốn là mang lấy điểm pháo đài thuộc tính, đồng dạng lựa chọn vị trí đều là 10 điểm lợi cho phòng ngự. Như vậy mới có thể cam đoan trang viên chủ ở đối mặt mã phỉ sơn tặc cùng nông nô bạo động thời điểm có thể bảo vệ được tài sản của bản thân. Cứ việc quân cách mạng ở rời đi thời điểm một mùi lửa đốt cháy trang viên bên trong bằng gỗ kiến trúc, nhưng trang viên mộ đỉ nguyên bản bằng đá nền cùng ngoại bộ vách tường vẫn còn. Toàn bộ trang viên ở một chỗ dốc nhỏ phía trên, ở không có hỏa pháo chi viện dưới tình huống chỉ dựa vào bộ binh là rất khó công hãm. Mặc dù ta nghe em trai nói qua, bọn họ tại giúp đỡ thời điểm xây dựng cố ý tiết kiệm rất nhiều quá trình. Trang viên hẳn là không có bề ngoài nhìn lấy kiên cố. Ta vẫn là không quá đề nghị chúng ta đi tiến đánh nơi này, rốt cuộc chúng ta cũng chỉ có chút người này. Bộ dịt mắt liếc có mặt quân cách mạng tiểu đội lục kích, mặc dù mọi người đều là người có bản lĩnh, nhưng chỉ bằng bọn họ 27 người đi cướp đoạt trang viên vẫn là quá mức mạo hiểm. Bất quá nếu là không đánh nơi này mà nói, ta ngược lại là có ý kiến hay. Chương 428, đoàn 672 ứng đối tình huống chương 428. Đoàn 672 ứng đối tình huống hôm nay đối với quân đế quốc sư 57 lữ 169 đoàn thứ 672 đến nói, hôm nay cũng không phải ngày tháng tốt. Nên đoàn đoàn trưởng bởi vì ở trước đó 3 lần trong chiến đấu hỏng bét biểu hiện đã bị liên tiếp phê bình rất nhiều lần, nhưng đoàn trưởng ngài bản thân cũng rất ủy khuất ra rằng đạo lý hắn bộ tác chiến để tên đều là nghiêm ngặt dựa theo lục quân sách yếu lĩnh tới, mỗi một cái chỉ huy chiến thuật đều là có lý nhưng theo, cũng không có thoát ly qua đế quốc chiến thuật hệ thống, càng không có tùy tiện chỉ huy. Nhưng chính là bởi vì sư bộ phải bảo trọng pháo tập đoàn, sau đó mỗi một lần đều đem bọn họ đoàn cho xem như thành con rơi, tới vì trọng pháo bộ đội rút lui kéo dài thời gian. Báo cáo sư trưởng, nhất doanh đã mất đi liên lạc, trước đó pháo kích cũng không có ngăn cản quân địch thế công, nhị doanh cùng tam doanh đều lọt vào quân địch từ cánh bên tấn công. Hiện tại nhị doanh tỉnh cầu đối với nhất doanh nội địa tiến hành hỏa pháo bao phủ. Sĩ quan truyền tin truyền tới tin tức khiến đoàn 672 đoàn trưởng 10 điểm phiền muộn, hắn không rõ ràng vì cái gì bản thân đều đã hỏa pháo chi viện, nhất doanh còn có thể tan vỡ nhanh như vậy. Chẳng lẽ nói những đồn đại kia đều là thật? Đế quốc binh sĩ ở trên chiến trường một khi nhìn đến quân cách mạng xông lên đều sẽ trôi chạy đầu hàng. Bọn họ là làm sao dám? Đế quốc cho bọn họ đãi ngộ tốt như vậy, cũng cho bọn họ chân quý như thế cơ hội có thể nhảy ra bản thân chỗ tại giai tầng. Những thứ này không hiểu cảm ơn Bạch Nhãn Lang liền là như thế hồi báo đế quốc ban ân. Đoàn 672 đoàn trưởng lúc này giận không chỗ phát tiết, hắn rất muốn trực tiếp đáp ứng nhị doanh tình cầu, nhưng vẫn là khống chế lại lửa giận của bản thân. Không vì cái gì khác, liền vì bản thân tiền đồ suy nghĩ hắn liền không có khả năng làm như thế. Bộ đội bị quân cách mạng đánh cái xuyên thấu tình huống hắn đã kinh lịch qua 3 lần, trên thực tế đến nói quân cách mạng cũng sẽ không giết chết tất cả người. Những cái kia hắn từ chỗ tối nghe được lời đồn liền là căn cứ vào cái này hiện trạng bị chứng minh độ tin cậy. Nói thực ra đối với quân cách mạng cái cách làm này hắn là vừa yêu vừa hận, hận chính là bọn họ ở thông qua ti tiện thủ đoạn đi tan rã binh lính đế quốc tín nhiệm cùng sĩ khí, nhưng yêu chính là mỗi cuộc chiến đấu qua sau bản thân còn có thể thu thập về đại bộ phận bộ đội. Đối với bọn họ loại này đoàn cấp sĩ quan đến nói, bộ đội số lượng liền là mệnh căn của bọn hắn. Tổn thất quá nhiều vũ khí trang bị nhiều nhất liền là chịu đến điểm trách phạt mà thôi, mà nếu như thủ hạ bản thân bộ đội bị đánh không có, chi bộ đội này liền nhất định phải bị lại lần nữa thành lập. Mà tới cái thời điểm này, bọn họ không thích nhất phân đoạn liền tới. Thử hỏi mới thành lập bộ đội rốt cuộc là nên dùng trước đó ở trên chiến trường đem nó bắn hết cũ quan chỉ huy, còn là dùng lên một cái khác càng thêm lợi hại mới quan chỉ huy. Cái vấn đề này kỳ thật không có đáp án, người giao cho việc đời quan viên tiền liền là kết quả cuối cùng. Đế quốc bộ đội vì cái gì đều là ở trên chiến trường bộc phát ra đủ loại mâu thuẫn, căn nguyên của nó liền ở phía trên này. Lữ cấp trở lên quan chỉ huy đều ở quán triệt lấy đế quốc như sắt thép lý niệm, đem bộ binh xem như là chiến tranh vật liệu tiêu hao ở không ngừng tiêu hao. Nhưng lữ cấp trở xuống quan chỉ huy lại từng cái yêu quý lâm vũ, sợ đem bản thân bộ đội cho đánh cũng có, sau đó đối mặt cạnh tranh mua quan đấu thầu phân đoạn. Cho nên nói vì cái gì đế quốc các quan chỉ huy sẽ thản nhiên tiếp thu thất bại, bởi vì chiến đấu thất bại bọn họ muốn đối mặt chính là quân vụ bộ, nhiều lắm là tòa án quân sự. Quân vụ bộ trên cấp bậc hành chính là nửa quan văn nửa võ quan, tòa án quân sự liền là cái thuần võ quan bộ ngành. Cả hai ở xử lý sự tình thời điểm đều còn tính toán thủ quy củ, đều có thể dựa theo văn bản rõ ràng điều khoản đi quyết định một sĩ quan thưởng phạt như thế nào. Nhưng quân sự bộ phận nhân sự liền không đồng dạng, đây chính là cái thuần quan văn nha môn, hơn nữa còn cùng quý tộc hệ thống có lấy rất nhiều lời không rõ nói không rõ quan hệ. Khả năng rất nhiều tiền tuyến đoàn trưởng đều dựa vào quân sự bộ phận nhân sự quan hệ cùng tài chính chính trị mới chen xuống tiền nhiệm đạt được thượng vị, nhưng muốn thật bảo bọn họ đi đối mặt loại tình huống này, bọn họ khẳng định là 10.000 cái không vui lòng. Cho nên ở đối mặt trước mắt thế cục thời điểm đoàn 672 đoàn trưởng tình nguyện khiến nhị doanh bên kia bị động một ít, cũng không dám khiến sơn pháo liền đi hoành tạc nhất doanh khu vực phòng thủ. Hiện tại chiến cuộc đối với bọn họ đã rất bất lợi, nếu như sư bộ chi viện còn không tới, bọn họ nơi này phòng tuyến sát suất cao là sẽ tăng nữa. Đến lúc đó địch nhân muốn tới thì tới đi, bọn họ đoàn 672 đã bị xuyên 3 lần, đã không ngại lại tới một lần. Dù sao quân cách mạng không nói những cái khác, bọn họ ở chính sách chấp hành mức độ lên một mực đều là rất không tệ. Đoàn 672 đoàn trưởng tin tưởng chỉ cần thủ hạ bọn tiểu tử cơ linh một điểm, quân cách mạng là sẽ không bắt bọn họ thế nào. Đến nỗi sắp sửa tổn thất súng đạn, hắn đã không có vấn đề, dù sao trước đó tổn thất bộ phận đến hiện tại đều không có bổ đủ, dứt khoát coi như là cho quân cách mạng tiền lãi. Liên ở đoàn 672 đoàn trưởng trước đó tự hỏi khẽ hở, mới xin viện trợ thông tin lại vang lên. Báo cáo đoàn trưởng, nơi này là doanh 2, quân địch số lượng đột nhiên gia tăng, chúng ta đã bị ba mặt bao vây. Thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu chi viện. Nơi này là tam doanh, chúng ta cũng lọt vào quân địch tấn công, địch nhân ở chúng ta cái này thế công càng thêm mãnh liệt. Doanh 2 tiếng cầu cứu đương theo lấy mơ hồ tiếng súng ở bản thông tin trong vang lên, cái này khiến đoàn 672 đoàn trưởng cảm giác một loại ký thị cảm quen thuộc. Tình huống như vậy hắn nhưng quá quen thuộc, điều này nói rõ bọn họ lại một lần gặp phải quân cách mạng chủ lực tấn công. Lúc này nếu như hắn không có phán đoán sai mà nói, quân cách mạng ở trên cái chiến trường này đã có tuyệt đối binh lực ưu thế, trước đó bọn họ đoàn 672 liền là nhiều lần bị như vậy thế công cho đánh tan. Bởi vì cái gọi là một ít không tốt sự tình trải qua nhiều, người cũng có thể học được chủ động phối hợp. Đoàn 672 đoàn trưởng hiện tại đối với loại tình huống này cũng đã có thể rất thuần thục đi ứng đối, hắn cầm lên mịp rộ phồn trực tiếp mệnh lệnh lên tới. Nhị doanh luân phiên điểm hộ hướng tây nam phương hướng rút lui, đi 673 đoàn trận địa tìm kiếm điểm hộ, tam doanh tiếp tục chống cự cũng chọn cơ hướng phía đông rút lui. Chúng ta đã thỉnh cầu sư bộ chi viện, tam doanh vị trí của các ngươi không phải là rất tốt rút lui, chờ ta đem đoàn bộ mang đến các ngươi phía sau giúp các ngươi cấu trúc cấp 2 phòng tuyến lại nói. Đoàn 672 đoàn trưởng cho dù đối với quân cách mạng tấn công không có cái gì rất tốt biện pháp đi ứng đối, nhưng nếu bản về chạy trối chết hắn tự có một phen chắc tuyệt kỹ xảo. Hơn nữa may mắn nơi này hoàn thiện chiến hào công sự phòng ngự, khiến cho bọn họ đoàn bộ binh bộ đội so phía trước mấy lần thời điểm nhiều chi chống 10 phút. Lúc này đến bộ đội đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, đoàn 672 đoàn trưởng mệnh lệnh để cho bọn họ lại lần nữa dấy lên hy vọng, cưỡng ép tăng lên một đợt nhỏ sĩ khí. Đồng thời đoàn trưởng cũng không phải là chỉ nói lời hay, hắn cũng thật ở chuẩn bị thực hiện lời hứa của bản thân. Khiến sơn pháo liền tranh thủ thời gian rút về tới, thông tín viên tiếp tục hướng sư bộ xin viện trợ, tổng bộ bên này thu thập văn kiện, chúng ta cần hướng thôn cả gì ỷ ẩn phương hướng rút lui. Trung đội cảnh vệ đi tam doanh phía sau chiếm cứ địa hình có lợi, chúng ta cần tiếp ứng bộ đội tiền tuyến tới luân phiên rút lui. Rất hiển nhiên vị đoàn trưởng này không phải là một cái ngu xuẩn, hắn hết sức rõ ràng muốn sống tiếp, hắn liền nhất định phải đem tam doanh cho cứu ra tới, như vậy mới có thể hai chi bộ đội luân phiên hiểm hộ rút lui thành công. Song hắn không biết là hắn cái này một loạt bố trí đều bị quân cách mạng một cái tiểu đội đột kích cho nghe đến rõ rõ ràng ràng. Chương 429, bồn giác nộ cùng bộ dịch cáo biệt. Chương 429, bồn giác nộ cùng bộ dịch cáo biệt. Đoàn 672 đoàn trưởng bố trí bị bọn họ nghe đến rõ rõ ràng ràng, nhưng người có mặt lại đều trầm mặc. Tại phụ trách truyền lại tin tức lừa dối cổ nẹ tắt đi bản thông tin lên loa nút bấm, hắn trịnh trọng ngẩng đầu lên nhìn hướng bồn. Doanh trưởng, ngươi cho rằng nên làm cái gì? Luôn luôn dũng manh ý rồng ảm bồn lúc này cũng xoắn xuýt lên tới, hắn cũng không phải sợ hãi, mà là lo lắng nếu như bọn họ không thể chặn lại được địch nhân đoàn trưởng có thể hay không cho những đồng chí khác tạo thành cú nhiễu. Quân địch hiển nhiên là muốn rút lui, Tôn hết sức rõ ràng liền giai đoạn hiện tại chiến đấu tới xem, quân địch rút lui cũng chủ động nhường ra một đầu con đường khẳng định là một chuyện tốt. Gần IE nói cho chúng ta biết, mục đích cuối cùng của chúng ta không phải là vì giết chết nhiều ít địch nhân, mà là muốn đi tan rã bọn họ bộ đội tổ chức. Trước đó đã phá đi quân địch sư 57 cơ sở hệ thống chỉ huy, bọn họ hiện tại vừa tới sĩ quan khẳng định là không nhận biết phía dưới binh sĩ. Nhưng đây nhất định không đủ, chỉ cần địch nhân sĩ quan cao cấp vẫn còn, địch nhân vẫn như cũ có thể tổ chức lên tới. Rất khó tưởng tượng đây là một cái đã từng bến tàu công nhân bốc vác chỗ có thể lời nói ra tới. Quân cách mạng liền là cái lò nung lớn, mỗi một cái gia nhập vào người, đều có thể ở nơi này đem bản thân rèn luyện thành như sắt thép chiến sĩ. Gần IE mỗi khi gặp trọng đại thời điểm chiến đấu đều sẽ đem mọi người triệu tập lại, nghiêm túc giải thích rõ ràng chiến lược của bản thân cấu tứ. Cái này đã là hàn khóa chính trị, cũng là mặt hướng tất cả chỉ huy quân sự khóa. Mỗi lần chiến đấu đều là một trận thi, một trận học tập cùng tổng kết gần IE quân sự tư tưởng đại khảo thử. Mỗi cái chiến đấu tiểu tổ đều có lấy nhiệm vụ của bản thân, cũng hết sức rõ ràng liên đội chiến đấu nhiệm vụ, chỗ tại đại đội chiến dịch mục tiêu, cùng toàn bộ tung đội chiến lược mục đích. Tôn Liên là ở như vậy hết lần này lần khác hiện trường thi bên trong học xong như thế nào đi chiến đấu, như thế nào đi tự hỏi, hắn không chỉ là đang vì bản thân ở chiến đấu, càng là vì tất cả mọi người cộng đồng lý tưởng ở liều mạng. Các đồng chí, thời cơ này tới đến rất ngẫu nhiên, phía sau đồng chí chi viện không được chúng ta có mà chỉ có một cơ hội này. Tôn Trịnh Trọng kỳ sự nói lấy, trong ánh mắt hắn đã phảng phất giấy lên ngọn lửa. Gần IE đã từng nói qua chúng ta là không có gì cả bộ dữ liệu ạ, nhưng hiện tại không đồng dạng. Chúng ta có lấy một cái càng thêm quang minh tương lai đang chờ đợi chúng ta không lại không có gì cả rồi. Chúng ta có lẫn nhau, có tương lai, càng có gần IE ở dẫn dắt lấy chúng ta. 28 người tiểu đội đột kích lưu xuống 2 người ở tiền tuyến trông giữ tù binh, hiện tại tăng thêm bộ dịch bọn họ tổng cộng chỉ có 27 người. Nhưng Tuấn liền là dám mang lấy chút người này hướng đi địch nhân đoàn bộ sở chỉ huy phát động tấn công. Chúng ta đều chỉ có một cái mạng, nhưng chúng ta chỉ cần đem cái mạng này đánh ra đi, tổng có thể liều ra một trận thắng lợi. Các đồng chí, gần IE còn ở mặt phía nam bị địch nhân đoàn đoàn bao vây, chúng ta còn có cái gì tốt e ngại? Nâng lên súng trường, mang nhiều lựu đạn, khiến chúng ta đi đột phá địch nhân phòng tuyến a. Tuần trước khi chiến đấu động viên cổ vũ mọi người sĩ khí, đội đột kích thành viên rất nhanh liền động viên. Ở đã bị bọn họ diệt đi doanh bộ trong, mọi người tìm đến một dương lựu đạn. Đội đột kích nhân viên trong có một người đã từng là ngư dân, hắn dùng lấy mặc cá phương pháp đem cán gỗ lựu đạn mặc thành một đầu tuyến vượt ở trên người. Công nhân kỹ thuật xuất thân phó đội trưởng đang trói cuộn lấy túi thuốc nổ, cũng nhỏ giọng lẩm bẩm lấy tính toán nổ tung uy lực. Cô nẹ lại lần nữa mở ra bản thông tin, đang mô phỏng người khác nhau âm điệu đi một chút xíu đem bọn họ phía sau quân địch cho điều phái ra tới. Đội trưởng Tuần cũng không có nhàn rỗi, hắn đang cùng bộ dịch cùng nhau thương nghị lấy thích hợp địa điểm phục kích. Bộ dịch với tư cách người bản địa khẳng định biết rất nhiều, hắn không hiểu rõ bí ẩn địa điểm, cũng tỉ như hắn hiện tại đề nghị địa phương đồng dạng. Bọn họ nói cấp 2 phòng tuyến là cái gì ta không rõ ràng lắm, nhưng ta đoán hẳn là thôn cạ gì ỷ ẩn mặt phía bắc đến gần sói trắng đất rừng chốc kia. Bộ dịch anh em, có thể nói một chút lý do của ngươi sao? Có thể. Bộ dịch khẽ gật đầu, sau đó vẫn như cũng là một bộ chấn định dáng dấp giới thiệu nói, nguyên nhân kỳ thật không khó đoán, chung quanh đây danh mương cùng hố đều là chúng ta đào, thôn bên cạnh bên kia muốn đào so chúng ta nhiều, chúng ta không ít đi qua hỗ trợ. Thôn bọn họ địa hình, phía trước thô phía sau hẹp. Địch nhân muốn đi đâu ta khả năng đoán không được, nhưng muốn chọn một cái có thể dung nạp bọn họ nhiều người như vậy địa phương cũng chỉ có mặt phía bắc đến gần sói trắng đất rừng nơi đó. Bộ dịch phân tích khiến bổn rộng mở trong sáng, hắn trước đó ở phụ cận trợ giúp qua các thôn dân trồng hoa màu, đại khái rõ ràng chung quanh đây địa hình là không giả. Nhưng đối với địch nhân sau đó ở nơi này chiến hào quy hoạch hắn lại là một điểm cũng không rõ ràng. Còn tốt có lấy bộ dịch ở, cứ như vậy bổn rất nhanh liền tìm đến một cái phù hợp địa điểm phục kích. Lúc này quân địch đoàn bộ còn ở tổ chức rút lui, từ bản thông tin đạt được tin tức bên trong có thể suy đoán đoàn bộ trung đội cảnh vệ đã xuất phát. Dựa theo vị đoàn trưởng này trước đó bố trí, phòng ngự của bọn hắn trận địa nếu như là ở bộ dịch phòng đoán thôn cả gì ẩn mặt phía bắc mà nói, trung đội cảnh vệ sát suất cao liền sẽ bị phái đi hai thôn giao tiếp khu vực đóng giữ. Quân đế quốc ở vỏ gỗ giặt phòng tuyến áp dụng dùng đoàn làm đơn vị đơn độc cấu trúc, sau đó ở mỗi cái đoàn tầm đó lưu giữ lại đầy đủ giao thông hào dùng để chuyển di bộ đội. Hai chi bộ đội tầm đó đều lưu giữ lại đầy đủ mà bằng phẳng khu vực giám sóc, bố trí súng máy hạng nặng dùng để phòng ngự quân cách mạng khả năng thẩm thấu thế công. Giao thông hào đều ở bị bố trí ở hậu phương phòng tuyến, bọn họ muốn an toàn chuyển di liền không có cách nào vòng qua con đường này. Vì vậy tình thế liền sáng suốt, đã địch nhân có một đầu không đi không thể con đường, như vậy bọn họ liền hoàn toàn có thể kẹt ở chỗ này ôm cây lợi thỏ. Kế hoạch tác chiến đã định, toàn bộ tiểu đội đột kích rất nhanh liền hành động lên tới, bọn họ nhất định phải đuổi tại địch nhân rút lui hoàn thành trước đó chạy đến giao thông hào bên cạnh mai phục lên tới. Bất quá ở xuất phát trước đó luôn luôn nhiệt tình tuấn lại giữ chặt bộ dịt cánh tay, hắn nghiêm túc nói, bộ dịt anh em, sau đó chiến đấu ngươi cũng không cần đi theo. Vì cái gì? Ngươi có mẹ muốn nuôi, ngươi còn có cái em trai, trên người ngươi gánh nặng rất lớn, cũng đừng cùng chúng ta đi mạo hiểm. Tuần thần tình nghiêm túc nhìn lấy bộ dịt, người sau niết lên bờ môi sau đó nhìn hắn một cái. Sau cùng hắn lông mày nhíu chặt một thoáng, lại giãn ra. Lúc này đại bộ phận đã xuất phát, đi ở sau cùng đội đột kích nhân viên còn đối với hai người bọn họ thúc giục một tiếng. Tốt, lập tức tới. Bộ dịt giúp đỡ trả lời một câu, tiếp lấy hắn cho Tuần một cái gâu ôm, giống như anh trai đồng dạng đem nắm đấm nặng nề màn đện ở trên lưng hắn. Tuần anh em, nhớ đừng chết, ta cũng không muốn ở cái tuổi này giúp bản thân em trai nhà xác. Chương 430, giao chiến trước chuẩn bị chương 430. Giao chiến trước chuẩn bị tiểu đội đột kích tốc độ hành động rất nhanh, bọn họ sớm đuổi tại địch nhân hành động trước liền đuổi tới hai thôn chỗ giao giới. Bất quá ở nơi này bọn họ liền gặp phải một vấn đề. Hai đầu giao thông hảo, cái này khó làm a. Côn nhìn lấy một nam một bắc song hành hai đầu chiến hào rơi vào trầm tư. Rất hiển nhiên cái tình huống này là bộ gì không có đề cập, hoặc là nói một đầu khác chiến hào là dân phu đã đi sau đó mới đảo. Quân đế quốc sai sử lão bách tính cho bọn họ đảo chiến hào đã là tập mãi thành thói quen sự tình, bọn họ làm sao có thể sẽ không để phòng một điểm. Tin tức xấu hai đầu chiến hào, địch nhân khả năng muốn tách ra đã đi, chúng ta không biết đối phương đoàn trưởng rốt cuộc sẽ đi cái nào một đầu. Nhưng tin tức tốt là hai đầu giao thông hào chính giữa có một đầu liên tiếp hào, chúng ta hẳn là có thể ở nơi đó chặn đánh địch nhân. Cho dù tình huống đến càng thêm bất lợi thời điểm, bọn vẫn như cũ mạnh nâng cao dáng tươi cười. 26 cá nhân đi tập kích quân địch đoàn bộ vốn là một kiện 10 điểm mạo hiểm sự tình, mà hắn hiện tại còn nghĩ lấy tận khả năng đem đối phương đoàn trưởng cho ăn xuống. Kẹp ở chính giữa liên tiếp hào đi chặn đánh địch nhân, vậy liền có nghĩa là bọn họ tiểu đội đột kích nhất định phải đồng thời tấn công nam bắc hai bên giao thông hào, cũng hoặc là đổi một cái cách nói liền là bọn họ nhất định phải kháng trụ hai cái phương hướng tấn công. Lúc này bọn họ đã lặng lẽ sờ đến mặt phía nam chiến hào bên trong, đang hướng lấy trung bộ liên tiếp hào vị trí đổi đi. Đối diện đoàn 674 lũ lính gác nhìn đến bọn họ, nhưng lại không có cho coi là chuyện to tát, còn tưởng rằng là đoàn 672 quân đội bạn bộ đội. Rốt cuộc hoàn thiện chiến hào phòng tuyến cho bọn họ quá nhiều lòng tin, đến mức bọn họ căn bản không tin tưởng quân cách mạng người sẽ đuổi tại đoàn 672 rút lui bộ đội trước đó qua tới. Đội trưởng, ta cảm giác chúng ta có thể chôn điểm thuốc nổ, vị trí này không tệ. Ở đuổi đến liên tiếp hào thời điểm, phó đội trưởng Ản Giờ Di phát hiện một chỗ lối đi hẹp. Nơi này chiến hào hai bên đặc biệt hẹp, nguyên bản có thể song song thông qua hai người con đường ở nơi này chỉ có một người rộng, hơn nữa chiều cao còn có chút không đủ, đến mức nghị muốn thân thể không lộ ra chiến hào cũng chỉ có thể nửa ngồi lấy đi. Nơi này hiển nhiên là về sau chính quân đế quốc đảo, hoặc là bọn họ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, hoặc là liền là cố ý như thế thiết kế đi trở ngại quân địch. Nhưng bất kể nói thế nào, thiết kế như vậy đối với tiểu đội đột kích đến nói khẳng định không phải là việc xấu. Tôn đồng ý phó đội trưởng Ản Giờ Di đề nghị, hắn phái mấy người qua tới hỗ trợ chôn thiết lập thuốc nổ. Những người còn lại thì không có dừng lại bước chân, rất nhanh đuổi tới dự định địa điểm. Quan thông nam bắc hai đầu giao thông hào liên tiếp hào là nghiêng lấy đảo, phía nam ở trước cánh bắc ở phía sau, phía nam con đường rộng, cánh bắc con đường hẹp. Ở tiếp cận liên tiếp hào địa phương con đường thậm chí còn nhiều đảo rộng một phần nhỏ, khả năng là chuẩn bị dùng làm bộ đội phân lưu dùng. Thiết kế như vậy khẳng định là có đạo lý riêng, quân đế quốc ở hạng kỹ thuật này lên thâm canh nhiều năm tất nhiên có lấy kinh nghiệm phong phú. Bất quá tuần từ gần ý e cái kia học được một đầu triết lý, đó chính là ở trên chiến trường không cần quản địch nhân làm thế nào, chỉ cần nghĩ tới chúng ta nên làm như thế nào. Tuân theo cái này một lý niệm, bọn họ tạm thời buông vũ khí xuống. Phía cổ nẹ cầm lấy bản thông tin ở ngoại vi cảnh giới, bọn họ đều đổi lên sẻng công binh bắt đầu cải tạo hiện hữu liên tiếp hào. Đầu tiên liền là mở rộng liên tiếp hào diện tích, nơi này thực sự là quá thấp căn bản không có cách nào dung nạp bọn họ hơn 20 người. Thứ hai liền là ở đã đào ra tới hình tròn trận địa trước bên cạnh lại đào trên dưới mỗi cái hai cái cỡ nhỏ nổi bật trận địa, nơi này đã là cho lính trinh sát dùng, cũng là chuyên môn thả xuống lựu đạn trận địa. Giai đoạn hiện tại bọn họ thu được phần lớn là đế quốc cán gỗ lựu đạn, nó tầm bắn so chứng loại hình lựu đạn xa nhưng còn chưa đủ để bao phủ địch nhân khả năng giấu kín địa phương. Vì vậy chuyên môn đào một cái quang đạn binh hố, cứ như vậy liền có thể ở bộ đội chủ lực cùng quân địch giao chiến thời điểm lặng lẽ từ bọn họ mặt bên ném lựu đạn. Lúc này thủ công việc nghiệp vừa mới hoàn thành một cái đại khái, cố nẹ bên kia liền chuyển tới quân địch đã đến gần cảnh cáo. Địch nhân đã tới, lúc đầu chính là cảnh vệ bộ đội, phía bắc ở trước phía nam ở phía sau, chuẩn bị nên địch. Cố nẹ vừa mới ở quân đế quốc thông tin bên trong giả trang một cái tháo chạy bộ binh ban tiểu đội trưởng. Hắn biên tạo một cái 10 điểm lý do hợp lý, nói bản thân doanh đội bị đánh tan, hắn tử đã hy sinh lính chuyển tin nơi đó nhặt đến cái này bản thông tin, hiện tại mới vừa mang lấy tàn binh lui đến thôn có quyền biên giới. Bởi vì quân cách mạng luân phiên tập kích, đoàn thứ 672 biên chế đến hiện tại đều còn không có đạt được hoàn toàn khôi phục. Vì vậy đoàn 672 đoàn trưởng đối với cái này âm thanh xa lạ cũng không có lên cái gì ngờ vực, đối với bọn họ xuất hiện vị trí cũng không có quá nhiều hoài nghi. Hắn chỉ là khi đây là một chi đảo binh bộ đội tìm cho bản thân lấy cớ mà thôi. Bất quá đoàn 672 đoàn trưởng bản thân cũng muốn rút lui, cho nên thuận thế liền khiến cổ nẹ bọn họ tiểu đội đi con đường chính giữa cảnh giới. Doanh một đội 7, các ngươi ở đâu? Người của chúng ta qua tới. Mặt phía bắc giao thông hào truyền tới một tiếng hô hoán, nhưng bọn họ lại không có nhìn đến quân địch đại bộ phận thân ảnh, chỉ có một cái cầm lấy loa người ngồi xổm ở góc tường nhô ra một cái đầu hô nói. Chiến hào nội bộ không phải là sửa chữa một đường thẳng, mà là quanh co khúc quanh, vì chính là phòng ngừa bị địch nhân phục kích. Doanh một đội 7, nghe đến xin trả lời, mời lập tức đi ra trận địa khiến chúng ta nhìn thấy. Rất hiển nhiên quân địch không ngốc, bọn họ cũng không có hoàn toàn tin tưởng cổ nẹ lý do thoái thác, mà là yêu cầu bọn họ tức vũ khí ra tới nghiệm chứng thật giả. Lúc này đội đột kích thành viên làm sao có thể ra ngoài? Tính sai, hẳn là cào những cái kia đế quốc chó quần áo lại tới. Tôn thâm mắng một tiếng, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trừ vừa bắt đầu tù binh bộ phận kia quân đế quốc bên ngoài, trên đường đi gặp đến quân đế quốc đều bị bọn họ cho đánh chết. Chứ không nói cào người chết quần áo vấn đề, trên người mặc lấy một kiện diện tích lớn nhuốm máu quân phục vấn đề khả năng càng lớn. Tù binh lúc ấy mặc dù có thể thu được hoàn chỉnh quân đế quốc chế phục, nhưng lúc kia bọn họ còn muốn vội vàng đi tập kích địch nhân doanh bộ, căn bản không có cái thời gian kia. Vì vậy đội đột kích hiện tại chỉ còn lại một cái tuyển hạng. Đánh! Tôn hét lớn một tiếng, nâng lên nòng súng liền hướng lấy quân địch phương hướng nổ súng. Hán viên kia đạn bắn trượt, nhưng phía sau đồng chí lại thương pháp tinh chuẩn, một thương liền nổ đầu phụ trách la to địch nhân. Quả nhiên là quân địch, các bộ đội chú ý, có quân địch. Địch nhân bị đột nhiên tập kích cho dọa đến, từ âm thanh lên phán đoán bọn họ bây giờ lại có chút bối rối. chiến đấu hai bên giữa lẫn nhau chỉ cách lấy một đạo ngắn ngủi chiến hào, hai bên khoảng cách đường thẳng không vượt qua 20 mét. Bất quá bọn họ nhưng không được chuẩn bị ở đầu này chật hẹp chiến hào bên trong cùng địch nhân chậm rãi tiêu hao, rất nhanh liên tiếp mấy cái lựu đạn liền từ bên cạnh phía dưới tập kích tới ném vào quân địch chiến hào bên trong. Quân đế quốc bên kia vốn là có một ít hỗn loạn trận hình thoáng cái triệt để tan vỡ, có mấy cái binh sĩ ngay lập tức liền nhảy ra chiến hào, mà đại bộ phận người thì là điên cuồng hướng hai đầu rút lui. Phanh, phanh. Hai tiếng trầm đục sau đó cái kia một mảnh chiến hào bên trong liền không có âm thanh huyên náo, mà phía sau lại chuyển tới một trận khiến quân đế quốc sợ hãi gào thét. Các đồng chí cùng ta xông. Chương 431, đoàn 672 lão đoàn trưởng chương 431, đoàn 672 lão đoàn trưởng. Phía trước con đường bị địch nhân ngăn chặn, bọn họ đánh không lại đi a. Ngu xuẩn. Đánh không lại đi liền leo ra chiến hào a, theo đối diện đoàn 674 qua tới hỗ trợ chẳng phải được đâu. Lúc này bị tập kích đoàn 672 bộ chỉ huy quả thực là một đoàn đầy rối, đoàn trưởng tức giận khiển trách trước tới báo cáo thuộc hạ. Hắn ở vừa bắt đầu nghe đến vậy thì lạ lẫm thông tin thời điểm liền lên ngờ vực, bất quá nghĩ lấy quân cách mạng lại nhanh cũng nhanh không đến loại trình độ này, cho nên cũng liền đem tin đem nghi an bài quá khứ. Bất quá ở chân chính tiếp cận thời điểm đoàn 672 đoàn trưởng vẫn là lưu cái tâm nhãn, khiến tiền tuyến cảnh vệ yêu cầu đối phương trước hiện thân. Tin tức tốt là đoàn 672 đoàn trưởng cẩn thận cứu bọn họ một mạng, nhưng tin tức xấu là bản thân thủ hạ yếu ớt vượt xa qua tưởng tượng của hắn. Nhìn lấy không hiểu thấu liền bị đối phương cho đánh băng cảnh vệ, đoàn 672 đoàn trưởng giận không chỗ phát tiết. Hắn nắm lấy cổ áo, đem tướng quân áo khoác cho vứt sang một bên. Đi lên phía trước một chân đá ngã xông tới mặt một cái đạo binh, hắn đoạt lấy đối phương súng trường, sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt liền đi tới chiến đấu tuyến đầu. Thừa dịp phía trước trận địa hỗn loạn, đoàn 672 đoàn trưởng hướng về phía trước đạp mạnh một bước, sau khi đứng vững quả đoàn kéo ra chốt súng. 3 3 3. Đoàn trưởng ngài có lấy 10 điểm thành thạo kỹ xảo bắn, hắn áp đạn nhanh chóng, thương pháp tinh chuẩn, vẻn vẹn dùng một chi súng trường liền đánh gãy quân cách mạng đội đột kích thế công. 6 phát đạn không có một phát là lãng phí, hắn đánh chết một vị đang cùng quân đế quốc vật lộn chiến sĩ quân cách mạng, sau đó dùng dư lại 5 viên đạn đem còn lại quân cách mạng đều bước trở về. Cái đồ hỗn đản, đều cho ta xem rõ ràng, súng trường là dùng như thế. Đoàn trưởng ngài ở thanh không ổ đạn sau đó vững vàng tỉnh táo lui về tường đất phía sau. Hắn thao tác để những người khác đều khiếp sợ không thôi, mà hắn phần bụng chảy xuôi máu cũng khiến thuộc hạ rất là lo lắng. Đoàn trưởng, bụng của ngươi. Lính quân y đi, lính quân y đi. Giống cái gì giống? Khi lão tử không thấy sao? Đoàn trưởng một bàn tay kêu ở gào to hô tham nhiều trên mặt. Hắn nhận lấy thuộc hạ đưa tới đạn hộp, một thanh đổ vào bản thân trong túi áo, lấy ra 6 cái đạn một khóa nhét vào. Có cái gì tốt sốt ruột, loại này vết thương không đầy một lát bản thân liền khép lại. Chúng ta là cao quý thánh huyết nhất tộc, ta không biết còn sợ những thứ này vết thương nhỏ làm gì. Thánh tổ ban cho chúng ta siêu cường sinh mệnh lực cũng không phải đưa cho các ngươi đi chơi nữ nhân. Ở trên chiến trường đều cho lão tử ưỡn ngực tới, trong lồng ngực không lưu mấy quả đạn ngươi còn không biết xấu hổ xưng bản thân là đế quốc quân nhân. Đoàn 672 đoàn trưởng là lần trước phái quý tộc thánh huyết, hắn là gia tộc nhỏ xuất thân, hiện tại đã nhanh muốn tới rơi vào trạng thái ngủ say tuổi tác. Hai cái bất đồng thời đại đều ở trên người hắn triển lộ nó quang huy một góc. Lão đoàn trưởng đã có lấy lần trước phái quân nhân thiết huyết tác phong, đồng thời cũng có thể thích ứng thời đại mới càng tiên tiến vũ khí cùng càng đa dạng hóa chiến thuật. Đối với thế hệ mới quý tộc các sĩ quan, hắn là một mực đều trước mắt. Nhớ năm đó, bọn họ một đời trước người đều là dùng xung phong ở trước làm binh. Chiến đấu là vinh quang, máu tươi là hân công trương. Chỉ có huyết nô tôi tớ quân mới sẽ giống như hèn nhát đồng dạng chờ ở phía sau bọn họ bắn tên nổ súng, quyết định đế quốc hưng suy mấy trận mấu chốt chiến dịch đều dựa vào lấy kỵ sĩ thánh huyết không sợ xung phong xoay chuyển cục diện. Nhưng lại xem một chút các ngươi, từng cái cùng cái hèn nhát dường như. Ta không biết các ngươi đang sợ cái gì, cao quý thánh huyết ở mạch máu của các ngươi bên trong chảy xuôi, các ngươi dĩ nhiên phải sợ bị thương. Lão đoàn trưởng nhét vào xong xuôi đạn, hắn thuyết giáo cũng liền dừng ở đây. Một lần này hắn kéo xuống tướng quân mũ ném ở bên cạnh, đối với sau lưng la lớn, còn cảm thấy bản thân là thánh huyết tộc duệ, đều đứng ra cho ta. Cảnh vệ cùng các tham nhu bị đoàn trưởng lời nói bị dọa nhảy một cái, nhưng đang do dự trong chốc lát sau đó vẫn là bất chấp khó khăn đứng lên trên. Xem bản thân đoàn trưởng điệu bộ này khẳng định là muốn cùng địch nhân đi cứng đối cứng, bọn họ căn bản không có cách nào ngăn cản. Lúc này nếu như không có đứng ra đi, đến lúc đó bạn nhất đoàn trưởng hy sinh, trách nhiệm này tuyệt đối sẽ rơi vào lưu lại trên đầu người. Mặc kệ là vì cái gọi là thánh tộc vinh quang, vẫn là lợi ích của nhà mình. Ở đoàn 672 đoàn trưởng hiệu triệu xuống bọn họ bộ chỉ huy người cũng hoàn thành tương ứng chiến đấu động viên. Chúng ta sẽ xông vào phía trước, các người đi theo tà phía sau hiểm hộ. Tham Lưu dẫn người leo lên chiến hào đi sắt vách thông đạo cái kia, từ phía sau hấp dẫn quân địch chú ý. Thông tín viên tiếp tục liên lạc đoàn 674, để cho bọn họ đừng lề mề, tranh thủ thời gian phái người qua tới chi viện. Còn có liền là báo tin cảnh vệ doanh, để cho bọn họ đừng ở phía sau tiếp ứng, trực tiếp tới bao vây tiêu diệt nơi này địch nhân. Đoàn 672 lão đoàn trưởng dứt lời liền đem súng trường để ngang ở trước ngực, hắn tiếp theo một cái chớp mắt liền bọt ra chiến hào chỗ rẽ. Quả nhiên, hắn lập tức liền lọt vào quân cách mạng áp chế hỏa lực. Bất quá với tư cách dùng một vị lao chiến sĩ, hắn thế nhưng là có lấy 10 điểm kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hóc lưng lại như mèo tận lực bảo vệ trái tim chờ yếu hại, một bên nửa ngồi lấy di động một bên khai thương đánh trả. Không cần nhắm chuẩn rất chính xác, chỉ cần hướng lấy quân địch đại khái phương hướng bắn liền được. So lên giết chết địch nhân, dùng đạn số lượng ngăn chặn tiến công của bọn họ càng trọng yếu. Chỉ cần để cho địch nhân một mực không có cách nào đánh trả, đối với phe tấn công đến nói liền có nghĩa là có thể càng thêm ung dung tiến hành ngoài định mức động tác chiến thuật. Đoàn 672 đoàn trưởng lúc này trên người đã nhiều chỗ trúng đạn, nhưng hắn vẫn như cũ dựa vào ý chí kiên cường chống đỡ được. Mặc dù quỷ hút máu thể chất đặc biệt sẽ không giảm bớt cảm giác đau đớn, nhưng hắn cũng sẽ không vì mất máu quá nhiều mà lo lắng. Huyết tộc thân thể nhưng là rất ngoan cường, chỉ dựa vào đạn là rất khó triệt để đánh chết bọn họ. Quân cách mạng trước đó cũng không có thấy qua như thế ngoan cường một con quỷ hút máu, mà đoàn 672 đoàn trưởng cũng chưa từng thấy qua như thế dũng cảm nhân loại. Ở hắn sớm định ra trong kế hoạch, hắn đem dẫn đầu hấp dẫn hỏa lực của địch nhân, tiếp lấy phía sau thuộc hạ liền có thể đi theo cùng một chỗ ra tới chống lên áp chế mưa đạn, đến lúc đó quân địch khẳng định là không có cách nào đánh trả. Song sự thực là, hắn kế hoạch nửa bộ phận trước đích xác ứng nghiệm, nhưng quân cách mạng ở gặp bọn họ áp chế hỏa lực sau đó vậy mà không hề từ bỏ, vẫn như cũ ở ý đồ đối với bọn họ nổ súng đánh trả. Lão đoàn trưởng đã nhìn đến quân địch có mấy người đội mưa điểm đồng dạng đạn cưỡng ép ra tới cùng bọn họ đối tuyến, những người này động tác 10 điểm kiên quyết, bọn họ chết cũng rất nhanh. Nhưng phiền phức chính là, có bọn họ chịu một phần hỏa lực sau đó, quân địch tổng có thể nhảy ra chiến hào ném mấy quả lựu đạn qua tới. So lên khả năng bắn trúng đầu đạn, lựu đạn đối với quỷ hút máu uy hiếp thật ra là muốn tương đối nhỏ một chút. Nhưng đồ chơi này đối với quân đế quốc chấn nhiếp lại là 10 phần, vẹn vẹn chỉ là rơi vào tới một viên liền đem lão đoàn trưởng tân tân khổ khổ kéo lên tới trận tuyến cho quay cái nát nhừ. Hơn nữa càng khiến lão đoàn trưởng buồn bực là, địch nhân vậy mà ở cái này thời điểm phát động tổng tiến công. Đi chết đi, đế quốc lũ hỗn đản, xem ta ỷ rồng ám tổn lợi hại. Một tiếng hét to từ phía trên truyền tới, một cái cao lớn thu kịch chiến sĩ quân cách mạng một cái bước xa nhảy vào cái này một bên chiến hào, hắn lưỡi lê thuận thế liền cắm vào đoàn 672 tham lưu lồng ngực. Chương 432, liều mạng tập kích chương 432, liều mạng tập kích tổn, địch nhân lần này có chút đồ vật ta. Ta biết, bất quá ản giờ gì ngươi vừa mới nhìn đến trên đầu của hắn mũ không có. Nhìn đến, là cái tướng quân, chúng ta vừa lên tới liền nắm lấy cả lớn. Lúc này bọn họ tiểu đội đột kích vừa mới bị đoàn 672 đoàn trưởng cho áp trở về, phó đội trưởng ản giờ gì cánh tay trái bị bắn trúng, lúc này đang một tay nhét vào lấy đạn. May mắn nội bộ đế quốc đẳng cấp rõ ràng quân sự chế độ, bọn họ mỗi cái cấp bậc sĩ quan đều có lấy một bộ bất đồng phục sức, càng lên cao đi càng là phức tạp cũng càng là trang nghiêm. Quân cách mạng không chỉ đem phương diện này tình báo làm đến rất đủ, đồng thời tương quan học tập giáo dục cũng không có rơi xuống. Một cái người bình thường gia nhập vào quân cách mạng, nửa tháng trước quân sự khóa bộ phận trọng yếu nhất liền là đi nhận biết cùng phân biệt quân đế quốc các hạng chế phục. Bất quá hiện tại không tốt đánh à, địch nhân cách đến có chút xa, chúng ta sớm đào quăng đạn hố hẳn là đủ không được vị trí của bọn họ. Nếu không như vậy, đồng chí ản giờ gì ngươi dẫn người ở nơi này cùng quân địch cùng nhau, ta tìm hai người vụng trộm leo đi lên sở đến quân địch phía trên. Chiến hào chiến chính là điểm này phiền phức, tấn công vĩnh viễn so phòng ngự muốn khó hơn nhiều. Cho dù là cung cấp người nhanh chóng cơ động giao thông hào đều sẽ không tu thành thẳng tắp, mà là sẽ dùng hình chữ chi phương thức uốn lượn tiến lên. Làm như vậy mặc dù lộ trình hội trưởng một ít, nhưng ở đối mặt đã đột kích đi vào địch nhân, quân phòng thủ lại có thể dựa vào một cái lại một cái chỗ rẽ liên tiếp chống cự. Nếu muốn ở phức tạp chiến hào nội chiến đấu, cán dài cài động súng trường thật ra là có chỗ thiếu hụt rất lớn. Đáng tiếc quân cách mạng hiện tại cũng không có đầy đủ công nghiệp thực lực đi khai phát chuyên môn ứng dụng ở cự ly ngắn tác chiến vũ khí, nhưng tin tức tốt là đối với mặt quân đế quốc cũng không có. Vì vậy bọn mới nâng ra như vậy một cái cực kỳ kế hoạch to gan. Lúc này bọn họ chiến đấu sớm khai hỏa, không ngoài dự liệu mà nói phía sau quân địch khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chi viện lên tới, mà phía trước địch nhân cũng sẽ gọi tới một bộ phận biệt quân. Có thể nói bọn họ chi này đội đột kích đã bị chặn ở cái này nhỏ hẹp chiến hào bên trong, chỉ cần bỏ ra ngoài đứng lên tới bọn họ tất nhiên bại lộ ở phía sau quân địch súng máy dưới hỏa lực. Song nếu như chỉ bỏ ra ngoài mà không đứng lên tới đâu, làm như vậy muốn rút lui là rất không có khả năng, nhưng dùng tới tấn công liền vừa vặn. Được, hấp dẫn quân địch sự tình liền giao cho ta, đồng chí bổn ngươi liền cứ việc đi a. Ở ta không có ngã xuống trước đó, địch nhân là sẽ không phát hiện các ngươi. Án giờ gì vết thương trên cánh tay vẫn như cũ bốc lên máu tươi, nhưng trên mặt hắn lại không có mảy may vẻ thống khổ. Hắn tiếng thở so thời điểm bình thường thô lệ rất nhiều, động tác lại không có thấy có mảy may không thông suốt. Đem đạn toàn bộ đẩy vào nòng súng, Án giờ gì đem cán thương dựng lên cắm vào lưỡi lê. Tiếp lấy đồng chí bổn, ta khẩu súng này có thể so với ngươi thành kia rất nhiều. Ngươi lúc thường ngươi tổng đem súng trường khi bố nện, nòng súng sớm ra vấn đề. Ta cho ngươi lắp lên lưỡi lê, lần này cũng đừng thai họa nòng súng thế nào. Cứ việc chỉ là lần thứ nhất cộng sự, nhưng bổn lại trên người ản giờ gì cảm nhận được giống như người nhà đồng dạng ôn hòa. Loại giọng nói này rất giống anh trai hắn, trước kia anh em ba người ngồi ở phòng ở cũ trước lò sưởi trong tường, bản thân anh trai liền là như vậy trêu chọc hắn. Trong lúc nhất thời ản giờ gì thân hình ở trong mắt bổn dần dần cùng bản thân đã qua đời đại ca trùng hợp lên tới, đáy lòng hắn không khỏi chua chua, tựa hồ dự cảm được chuyện gì đó không hay. Nước mắt thoáng cái liền đẩy đến hốc mắt. Bổn tranh thủ thời gian nhận lấy thương, quay đầu lại, hắn đè lại dưới đáy lòng bồi hồi cảm xúc, chỉ là nói một cách đơn giản một tiếng. Lúc này quân địch cũng phát động thế công, thoáng cái đội đột kích bên này liền bị áp chế lại. Lui lui lui, trước tiên lui một điểm khoảng cách ra tới. Chớ nóng đội nổ súng, nghe một thoáng tiếng súng, đến một thoáng địch nhân đã đến. Phó đội trưởng ản giờ gì nắm lên một chôi lựu đạn liền đuổi tới bị đánh lén cái kia một bên thông đạo. Bồn cũng không có thời gian đi xử lý cảm xúc của bản thân, lúc này hắn còn có lấy chuyện càng quan trọng muốn làm. Mang lấy hai tên đội đột kích nhân viên, hắn nhẹ nhàng leo lên chiến hào, sau đó một đường nằm rạp xuống lấy thuận theo tiếng súng không ngừng tiếp cận địch nhân trận địa. Nhanh một chút, lại bỏ nhanh một chút. Bồn không ngừng mà thúc giục lấy bản thân. Hai cánh tay không ngừng mà luân phiên ở trên mặt đất leo lên. Hắn lúc này hận không thể trực tiếp đứng lên tới một hơi thở xuống tới, nhưng lý trí của hắn lại đè lại hắn cảm tính. Nhưng vào lúc này phía sau một trận dồn dập đạn như mưa rơi đồng dạng rơi xuống, quét vào phía trước hắn trên đất này. Văng lên bụi bay khiến bổn ăn tràn đầy một miệng mùi đất canh, đồng thời cũng ở cảnh cáo hắn nhất định không thể tùy ý đứng lên tới. Súng máy tầm bắn là hữu hạn, khi khoảng cách đầy đủ thời điểm nắm sấp nằm dạp xuống tiến lên liền rất dễ dàng chui vào súng máy hạng nặng bắn trong góc chết. Nơi này bắn góc chết không phải là trên vũ khí bắn góc chết, mà là súng máy người vận hành quan trắc góc chết. Bắn thì người vận hành ánh mắt cùng đạn súng máy quy tích ở giữa là có góc, nằm dạp xuống tiến lên liền là lợi dụng cái này một tầm nhìn lên điểm mù tới lần tránh đạn. Những kiến thức này đều là bổn ở quân sự trên lớp học được, hắn hết sức rõ ràng quân địch súng máy hạng nặng nhất định ở nhìn mình chằm chằm, hắn có mà chỉ có một lần đứng dậy cơ hội. Vì vậy mặc kệ phía dưới tình hình chiến đấu như thế nào, hắn chỉ có thể leo đến chỗ cần đến mới có thể đứng lên tới xung phong. Quân địch tiếng súng liên miên không ngừng, phía sau đánh trả âm thanh lại là đứt quãng. Rất nhiều lúc mới vang một hai tiếng liền im bặt mà dừng, bổn biết điều này đại biểu lấy có đồng chí hy sinh. Bọn họ nhất định phải bò càng nhanh, nhất định phải đuổi tại phía sau đồng chí hy sinh xong trước đó đột nhập quân địch trận địa trong đi gây ra hỗn loạn. Nhanh, nhanh, chính là hiện tại. Mắt thấy khoảng cách đầy đủ, bổn hưng phấn lấy ra lựu đạn, nắm ở trong tay đếm thầm mấy giây sau đó hắn nửa chống lên thân thể hướng về phía trước ném một cái. Tiếp lấy không đợi lựu đạn nổ tung hắn liền đứng lên, đem súng trường nắm ở trong tay, ba bước cũng hai bước hướng về lúc nào cũng có thể nổ tung quân địch trận địa phong tới. Đi chết đi, đế quốc lũ hỗn đản, xem ta ý rồng ám tổn lợi hại. Nương theo lấy tiếng nổ vang lên, bổn vừa vặn xông đến quân địch chiến hào bên trong. Hắn một ngựa đi đầu đầm trong một tên địch nhân ngực, rút ra thương lập tức liền gác ở trên vai. Ba, một thương kết quả kinh hoàng thất thố địch nhân, bổn lập tức tìm đến quân địch đoàn trưởng. Giết, bổn một thương đâm tới, nhưng bị đối phương cho dễ dàng đón đỡ ra. Lão đoàn trưởng dùng không phải là hiện đại lưỡi lê thuật, mà là dùng lấy trường thương kỹ xảo ở cùng bổn của nhau. Lần này tập kích để cho địch nhân triệt để hỗn loạn lên tới, nhưng bọn họ nhân số thực sự quá ít, vẹn vẹn chỉ có 3 cá nhân. Lão đoàn trưởng thấy thế lập tức liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, hắn ở đâm trúng bổn hai lưỡi lê sau đó liền ném đi xuống trường, rút ra bản thân phối kiếm, bày ra kiếm mảnh cảnh sắc cách đấu tư thế. Bổn rất dũng cảm, nhưng dũng khí lại không thể chiến thắng lão luyện kiếm thuật. Hắn một cái không chú ý, dưới xương sườn liền bị đâm trúng một kiếm. Một kiếm này khả năng đâm trúng lá phổi của hắn, bổn cảm giác bản thân hô hấp đều là đau rát. Ngươi là cái dũng cảm chiến sĩ, mỗi người các ngươi đều là. Ta kính trọng các ngươi, cho nên ta sẽ dùng một cái chiến sĩ thân phận đi kết tính mạng của ngươi. Lão đoàn trưởng rất thưởng thức bổn nương ngạnh, hắn thu hồi kiếm hơi hơi không người thi lễ một cái, tiếp lấy biểu tình liền nghiêm túc. Lúc này bởi vì lão đoàn trưởng kiềm chế, đột kích lên tới ba người chỉ còn lại bổn. Với tư cách sau cùng còn số người, bổn miễn cưỡng chống đỡ dụng tâm trí đứng lên tới, hắn hai tay run run lại lần nữa nhấc lên súng trường, đem lưỡi lê vững vàng ngắm chuẩn địch nhân. Tốt. Lão đoàn trưởng không khỏi tán thưởng một tiếng, hắn cũng cầm ra bản thân bản lĩnh sở trường. Hai ba lần liền đẩy ra bổn đâm tới một thương, thân kiếm đối với bổn thủ đoạn gõ một cái, trôi kiếm đập một cái bắn rơi bổn vũ khí. Một chân đá tới đem bổn đá ngã trên mặt đất, mũi kiếm của hắn nhắm thẳng vào bổn niết hầu. Cặp mắt không có bất kỳ cảm tình gì, lão đoàn trưởng đích xác tựa như hắn nói đồng dạng, ở dùng chiến sĩ cao nhất lễ nghi đưa bổn lên đường. Nhưng thời đại trước kỵ sĩ trung quy ngăn cản không được thời đại mới quần quận thủy triều, một viên từ phía sau tập kích tới đạn thoáng qua mà đến. Lão đoàn trưởng bị đánh bay trên mặt đất, mà phía sau cũng chuyển tới một trận quen thuộc xung phong tiếng. Mọi người, quân cách mạng ngay ở phía trước, khiến chúng ta đi cứu bọn họ. Chương 433, thu phục thôn cỏ quỳnh. Chương 433, thu phục thôn cỏ quỳnh. Bộ dịt anh em, tại sao là ngươi? Khi đoàn 672 đoàn bộ bị đánh tan thời điểm, bộ ngạc nhiên ở trước tới người cứu viện. Trước đó bị hắn cho khuyên về nhà bộ dịt không chỉ tới, hơn nữa còn mang lên không ít người, bọn họ đều là thôn cỏ quỳnh người trẻ tuổi. Có nam có nữ, đều mang lấy tương đồng hận ý đi tới trên chiến trường. Bổn, còn lên được tới sao? Bộ dịch đem súng trường khiêng tại trên vai, hắn cầm nhẹ giơ lên, hướng lấy bổn đưa tay ra. Thấy thế bổn hơi sững sờ, tiếp lấy mừng tít mắt lại giảm đến trong mắt, con cong ý cười từ khỏe mắt chảy ra, hắn nhếch lấy miệng cắn lấy răng kiên trì lấy nói, nhất định có thể lên được tới, ta còn không có chuẩn bị khiến ngươi giúp ta nhặt xác đâu. Bổn lúc này rất yếu ớt, bộ dịch khiêng lấy hắn liền hướng phía sau đi tới. Đừng, phía trước còn có hạn giờ gì bọn họ, khả năng vẫn còn sống. Được rồi, ngươi đừng nói trước, ta khiến Ivan bọn họ quá khứ chính là. Bộ dịch đem súng trường móc treo chết ở bổn trên người, sau đó liền người mang súng cho bác tại trên lưng. Vừa mới chuẩn bị bước ra chân thời điểm liền lại nghe đến bổn ở bên thai hắn thì thầm nói, còn có con kia quỷ hút máu đại quan, muốn cùng một chỗ mang đi, nếu không hắn sẽ sống lại. Được rồi, ta nghe đến. Ngươi ít nói chuyện, trước đó cũng không phát hiện ngươi dài dòng như vậy. Bộ dịch lưng con bổn bước nhanh đi ở chiến hào bên trong, phía trước có lấy hai cái tên đô con ở mở đường, bọn họ thì lưng con thương binh kéo lấy tù binh đi theo sau. Phát hiện bổn âm thanh tựa hồ càng ngày càng nhỏ, bộ dịch cảm thấy đây không phải là rất tốt. Hắn vội vàng kéo lên chủ để nói, chớ vội ngủ, nghe ta nói đều được. Vừa rồi ta về nhà bị mẹ ta mắng muốn chết, nàng mắng ta không nên trở về tới. Rốt cuộc ta là cho các ngươi đưa lương thực không có đưa đến người trở về, đây chính là không làm được. Mẹ ta thời thơ hấu liền yêu cầu chúng ta, chuyện đã đáp ứng nhất định phải làm đến, làm không được liền cút nhanh lên trở về làm. Vì không khiến bổn triệt để ngủ mất, bộ dịch cũng mở ra toái toái niệm hình thức. Hắn mới phát hiện nguyên lai bản thân lời nói lỗ hổng kéo một cái mở, cũng là rông dài người. Trước đó hắn về đến nhà liền bị mẹ hắn cho khiển trách một trâu, nghe nói bổn mang theo người muốn đi chấp hành một hạng hẳn phải chết nhiệm vụ thời điểm, lão thái thái gấp đến độ đều muốn cầm lấy dao nhỏ ra cửa. Vì chấn an mẹ, cũng vì khiến bản thân không lưu tiết đối, bộ dịch kéo lên em trai đi ra cửa chính. Hắn dựa vào bản thân uy vọng ở trong thôn triệu tập không ít người trẻ tuổi, dựa vào ký ức tìm đến trước đó cùng tổn bọn họ cùng một chỗ diệt đi quân địch doanh bộ. Vừa vặn hai tên đội đột kích nhân viên cũng sẽ tù binh cho áp giải đến nơi đó. mấy người vừa thương lượng lưu xuống hai cái dân binh trông giữ tù binh, người còn lại đổi lên quân đế quốc chế phục cầm lên vũ khí của bọn họ. Lúc này bộ đội chủ lực đã thuận theo mở ra lỗ hổng đột nhập đi vào, quân địch phòng tuyến đã bắt đầu hỗn loạn. Dựa vào toàn thân giống thật mà là giả trang phục, bộ dịch bọn họ rất dễ dàng liền lừa qua quân địch tuyến phong tỏa. Không những lúc tiến vào dễ dàng, liền ngay cả bọn họ thời điểm ra ngoài cũng không có dẫn tới quân địch cảnh giác. Bởi vì đoàn 672 đoàn trưởng trước đó bố trí, đến gần mặt tây nam nhị doanh là sớm hướng đoàn 673 rút lui. Đến gần bộ dịch bọn họ cái này, một bên tam doanh thì là cần chờ đoàn trưởng bọn họ cấu trúc tốt cấp 2 sau phòng tuyến, mới sẽ từng bước rút lui. Nhưng ngay tại vừa rồi, đoàn bộ bị đánh lén, đoàn 672 đoàn trưởng bất đắc dĩ đem phòng tuyến cấu trúc đến một nửa trung đội cảnh vệ cho điều tới, tam doanh bên kia cũng quên cho ra chỉ thị. Lúc này đoàn 672 đoàn trưởng đã bị trói gô kéo ở trên mặt đất, trong miệng còn nhét lấy một đoàn lớn tất thối. Nhìn ra được đoàn trưởng các hạ là không có tinh lực đi xử lý trên sự chỉ huy vấn đề nhỏ, không mạnh tâm Cổ Nệ lại nguyện ý giúp hắn một vấn đề nhỏ. Ở vừa mới trong chiến đấu, với tư cách nhân viên không chiến đấu Cổ Nệ hoàn hảo không chút tổn hại còn sống. Hắn lúc này mô phỏng đoàn 672 đoàn trưởng thành tuyến, mang lấy một ít nội ý ở bản thông tin bên trong chửi bới nói, trung đội cảnh vệ các ngươi lằng nhằng không dùng qua tới, chính ta giải quyết. Đều cút ngay cho ta trở về cấu trúc phòng tuyến, tam doanh chống đỡ thêm một thoáng, phòng tuyến tốt liền hướng lui lại. Liên ở dân binh bộ đội sắp cùng quân địch trung đội cảnh vệ tiếp xúc thời điểm, Cổ Nệ linh cơ khẽ động đem quân địch bộ đội cho điều trở về. Nghe lấy bản thông tin bên trong âm thanh có chút quen thuộc, trung đội cảnh vệ quan chỉ huy có chút mơ hồ. Trưởng quan, thật muốn để chúng ta trở về sao? Còn có ngài âm thanh. Âm thanh của ta làm sao đâu? Lao tử con mẹ nó bị người đâm một thương, còn không phải là các ngươi nửa ngày không tới dẫn đến. Hiện tại đều cút cho ta quay về đến mặt phía bắc đi đảo chiến hào, nơi này tuyến giao thông giao cho đoàn 674 bọn họ phụ trách được. Ta hiện tại đang hướng bọn họ đoàn bên kia đổi đi. Các người cấu trúc tốt sau phòng tuyến liền chọn cơ hướng bắc mặt sói trắng đất rừng rút lui, ở nơi đó tiếp tục cấu trúc phòng tuyến, tam doanh chờ một chút cũng đi theo cái phương hướng này đi. Đối mặt trung đội trưởng cảnh vệ hoài nghi, Cổ Nệ một chầu thoá mạ đem đối phương cho oán hận trở về. Từ khi ở gặp giặc chiến dịch trong lúc đó bởi vì mô phỏng địch nhân thanh tuyến lập công lớn sau đó, Cổ Nệ liền đạt được tới từ quân cách mạng cao tầng thưởng thức chuẩn xác mà nói là sở tạ lìn thưởng thức. Hắn bị đưa đến đại học gặp giặc thanh nhạc hệ, ở nơi đó hệ thống học tập một ít thanh nhạc tri thức sau đó, âm thanh hắn mô phỏng năng lực lại lên một bậc thang. Đồng thời ở lễ nghi khóa giáo sư dưới chỉ đạo, hắn cũng học xong một ít quý tộc đặc thù phát âm thói quen. Đương nhiên hắn càng thích vẫn là các nơi mắng chửi người tiếng lóng. Trước đó ở bản thông tin trong Cổ Nệ chỉ nghe thấy đoàn 672 đoàn trưởng mắng ra qua mấy câu hẹo vẹ xì á địa khu tiếng địa phương, vì vậy hắn ở trả lời trung đội trưởng cảnh vệ thời điểm liền cố tình mang lên vài câu chỗ kia đặc thù tiếng lóng thô tục. Quả nhiên Cổ Nệ kế sách thành công. Trung đội cảnh vệ trung đội trưởng khi nghe đến quen thuộc quê hương lời nói sau đó, hắn cũng liền không có lại hoài nghi. Phía trước quân địch lập tức liền thay đổi phương hướng, để ngang ở dân binh phía trước chướng ngại bị loại bỏ, bọn họ thuận lợi rút về trong thôn trung tâm. Lúc này thôn có quyền chiến đấu cũng đã đến gây cấn tình trạng. Quân cách mạng chiến tuyến triệt để mở ra, sở tạ lìn trực tiếp đem tung đội 106 bộ đội chủ lực đều đầu nhập vào nơi này. Ở thôn mặt tây nam, quân cách mạng một mực đuổi sát quân địch đang rút lui bộ đội, phía tây bắc quân cách mạng thế công hung mãnh cũng khiến địch nhân phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm. Mặt tây nam đoàn 673 điều tới sơn pháo chi viện, nhưng tổng thể hiệu quả quá mức bé nhỏ. Quân địch bản thân đảo chiến hào, bây giờ lại thành quân cách mạng lẩn tránh bọn họ hỏa lực tốt nhất bình chướng. Chiến hào bên trong chiến đấu phần lớn đều là cự ly ngắn, cường độ cao, mà hiện tại vừa vặn đều là quân cách mạng am hiểu nhất mà quân đế quốc sợ nhất. Chiến đấu từ sáng sớm đánh tới buổi trưa, thôn có quyền cơ bản đã bị quân cách mạng thu phục, hai cánh quân địch cũng miễn cưỡng giữ vững quân cách mạng thế công. Liên ở bọn họ vừa mới buông lỏng một hơi thời điểm, 673 cùng đoàn 674 đồng thời chịu đến tới từ mặt bên cùng phía sau tập kích. Quân cách mạng dây dài quanh co bộ đội đúng chỗ rồi. Chương 434, vì hướng nam qua sông, cho nên hướng bắc tấn công. Chương 434, vì hướng nam qua sông, cho nên hướng bắc tấn công. Đồng chí sợ tạ lìn, chúng ta phụ trách quanh co bộ đội đã đúng chỗ, quân địch trận tuyến rõ ràng hoảng loạn. Ta biết, khiến nhóm thứ hai thay phiên các đồng chí đi lên tiếp tục duy trì thế công, chờ đợi vòng thứ hai quanh co bộ đội vào chỗ sau liền phát động tổng tiến công. Lúc này tung đội 106 đã men theo thôn có quỷ lỗ hổng xé mở quân địch phòng tuyến, quân đế quốc sư thứ 57 phòng tuyến hiện tại bị chia ra làm ba. Toàn bộ giữ nghiêm lấy vỏ gỗ dạng, ngoại vi dùng thôn có quỷ vì phân giới phân chia ra đông tây hai phiến trận địa. Nói thực ra ở vỏ gỗ dạng bên này phát động tấn công cũng không phải là một cái rất tốt chủ kiến, thành thị ở vào toàn bộ địa khu cánh bắc, lân cận dãy núi cùng rừng rậm, vỏ gỗ dạng tường thành cao ngất, thành thị mặt phía bắc cùng phía tây thôn trang diện tích hữu hạn. Ngược lại là phía tây cùng mặt phía nam 10 điểm chống trải. Sở Tạ Lìn hắn nghĩ muốn dẫn đội đi chi viện mặt phía nam lần nữa, vỏ gỗ giặt tòa thành thị này liền là cái nhiều không mở địa phương. Nghĩ muốn tiến về mặt phía nam liền nhất định phải trải qua thành thị, hoặc là từ vỏ gỗ giặt phía bắc mấy cái thôn trang vượt thành thành phố một vòng. Hai loại phương án đều không phải là Sở Tạ Lìn nghĩ muốn. Cứ việc sư 57 hiện tại phòng tuyến ở thế công của bọn họ xuống lung lay sắp đổ, nhưng cái này đại bộ phận đều là quân cách mạng cơ động linh hoạt chiến thuật lấy được ưu thế. Nếu như đem chiến trường đặt ở thành thị công thủ phía trên, chứ không nói trên thời gian sẽ bị nghiêm trọng kéo dài, quân cách mạng thương vong tuyệt đối sẽ rất lớn. Từ đây trước thu thập tình báo chiến trường đến nói, quân cách mạng trước kia ở vỏ gỗ giặt trên tường thành làm tiểu tay chân đều đã bị quân đế quốc bên kia phát hiện cũng chữa trị một lần. Dưới mặt đất cửa ngầm bị điện, mật đạo cũng không đủ để chuyển di đầy đủ nhân thủ phát động tập kích. Sở Tạ Lìn hết sức rõ ràng ở trên chiến trường, thời gian liền là mạng người. Vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn là không quá nghĩ muốn đi công thành. Như vậy từ mặt phía bắc đường vòng đâu? cái này đồng dạng không được. Chứ không nói cái này toàn bộ online đều là quân địch bố trí tốt chiến hào phòng tuyến, nơi đây cũng ở vào quân địch hỏa lực phạm vi bao phủ bên trong. Đi chiến hào bên ngoài đường sẽ bị quân đế quốc hỏa pháo vây tạt, đi chiến hào bên trong lại cần tranh đoạt một cái lại một cái trận địa. Trên thời gian không được phép bọn họ tung đội 106 như thế đi lãng phí. Lúc này chiến trường hai bên đều biết tung đội 106 là muốn đi chi viện cờ lục nạ bộ ca địa khu, vì vậy đối với bọn họ hiện tại quân cảnh là cá nhân đều có thể nhìn ra được. Sư 57 ở đối mặt quân cách mạng tập kích thời điểm sát thực ứng đối khó khăn, nhưng nó sư trưởng cũng hiếm thấy mà quả đoán một lần. Hắn mệnh lệnh ở thành thị phía tây đóng giữ mấy cái đoàn bậc thang tiểu rút lui đến thành thị nội bộ, chuẩn bị dựa vào tường thành tiến hành phòng ngự, mà triệt để vứt bỏ ngoại vi trận địa. Đồng thời trong thành đội dự bị cũng bị hắn phái đến tường thành rìa ngoài thành Bắc U, chờ cấu trúc tốt sau phòng tuyến trọng pháo tập đoàn liền sẽ di động đến đây. Sư 57 sư trưởng nhìn ra Sở Tạ Liễn chỉ có công thành cùng hướng bắc quanh co hai con đường, vì vậy cũng đặc biệt cường hóa hai cái này phòng tuyến lực lượng phòng ngự. Đến nỗi tung đội 106 có thể hay không trực tiếp lách qua bọn họ, từ càng mặt phía bắc sói trắng đất rừng cùng hiệu được rừng rậm xuyên qua. Bọn họ thật ra là không có vấn đề. Thời gian liền là song phương giao chiến lúc này ở không ngừng tranh đoạt đồ vật, ai cướp đến ai liền có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Phía tây quân địch đang từ từ rút lui. Sở Tạ Liễn lúc này thu đến tới từ tiền tuyến chỉ báo, hắn mang lấy tung đội 106 bộ chỉ huy mới vừa từ trên núi chuyển rời đến thôn Co Quỳnh bên này. Phía tây quân địch rút lui cử động khiến hắn có chút kinh ngạc, lại có chút kinh hỉ. Không thể không nói, ở quân cách mạng thế công mãnh liệt xuống, quân địch lựa chọn co lại chiến tuyến, tập trung ưu thế binh lực phòng thủ trọng điểm khu vực cách làm là phi thường hợp lý. Hợp lý đến Sở Tạ Liễn hắn vừa bắt đầu liền chuẩn bị khiến quân địch như thế đi làm rồi. Thông tín viên đi báo tin phía đông bộ đội, ta sẽ đem tất cả pháo cối đều điều tới, để cho bọn họ làm tốt đánh tổng quyết chiến trạng thái tới. Khiến phía đông bộ đội chậm dần tốc độ truy kích, dọn dẹp chiến trường cũng sớm trải bớt tốt mỗi cái đầu giao thông hảo. Còn có, khiến bờ sông bên kia chuẩn bị xong, đêm nay nửa đêm chúng ta liền muốn qua sông. Hiển nhiên Sở Tạ Liễn hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có chuẩn bị cùng địch nhân cứng đối cứng, đã thành thị cùng mặt phía bắc con đường đi không thông, vậy hắn liền dứt khoát lựa chọn đi thành thị mặt phía nam vượt qua sông đi ra. Vì chấp hành tốt dạng này tác chiến kế hoạch, hắn đặc biệt lựa chọn thôn Cỏ Quỳnh bên này với tư cách lần này chiến dịch chỗ đột phá. Bởi vì cái gọi là ngươi nghĩ muốn đi mặt phía nam, liền nhất định phải làm ra một bộ ở mặt phía bắc cùng địch nhân cùng chết dáng vẻ. Tung đội 106 ở thôn Cạ Dị ẩn bên này chiến đấu càng kịch liệt, quân địch liền càng không có khả năng nghĩ đến bọn họ sẽ đi mặt phía nam qua sông. Tựa như Vương Tử Cạ Sẽ bở trước đó phân tích đồng dạng, quân cách mạng cùng quân đế quốc phía trên ỉm dạ đều không có đầy đủ mặt nước lực lượng. Hai bên đều không cách nào khống chế lại con sông này đoạn, cũng đều không có cách nào triển khai quy mô lớn qua sông hành động. Bộ đội qua sông từ trước đến nay không phải là một chuyện đơn giản, tung đội 106 tổng cộng hơn 32.000 người, nếu muốn ở trong thời gian ngắn qua sông ít nhất cũng cần 4-50 chiếc có thể một lần vận tải trăm người trở lên thuyền lớn. Như vậy mới có thể ở 8 giờ đồng hồ bên trong hoàn thành qua sông nhiệm vụ. Thuyền cũng không phải ở bờ sông qua lại di động liền có thể tự động đem bộ đội cho vận qua khứ, bộ đội tổ chức, trang bị bất đồng điều phái đều phải cần hoa rất nhiều thời gian mới có thể làm tới trên thuyền đi. Vì vậy quân đế quốc tử vừa mới bắt đầu liền không có cân nhắc qua quân cách mạng có thể quy mô lớn qua sông khả năng, trước đó gần IE ở đầm lầy Mai Bịp cùng đầm lầy Dạn Mãi dù lần kia cũng bị bọn họ coi là không thể sao chép ngoài ý muốn. Quân địch sư 56 sau đó cũng chỉ là phong tỏa lại đầm lầy Mai Bịp hạ du đường sông, cũng không có đối với vỏ gỗ giặt một đoạn này đường sông quan tâm quá nhiều. Quân đế quốc ở trước khi chiến đấu liền thu được kể bên này tất cả hơi nước tàu thủy, hơn nữa theo quân nhóm kỹ sư cũng dự đoán cho dù hạ du gì nạ có thể phái tới tàu thủy cũng sẽ không đối với cục diện chiến đấu sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Đế quốc gián điệp ở thu thập trang bị phương diện tình báo vẫn là có lấy 10 điểm tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng. Dì nạ mặc dù tàu thủy số lượng rất nhiều, nhưng những cái kia đều là dùng cho cự ly ngắn bến đỏ vượt qua hạng nặng đỏ ngang, chuyên môn vì đường dài vận chuyển mà đặc hóa thuyền hàng ít càng thêm ít. Những thứ này đỏ ngang ưu điểm rất lớn, vận tải lượng xa xa cao hơn cùng trọng tải thuyền. Nhưng phần lớn đều là thuyền đáy bằng, kháng phong sóng cùng thời gian sử dụng năng lực cực kém. Cũng liền nói nếu như quân cách mạng ở vỏ gỗ giặt kề bên này tìm không thấy phù hợp lọ dì sợ tổng tăng thêm trăm điểm, những thuyền này khả năng chạy tới thời điểm liền không có động lực. Mà quân đế quốc lại một mực vững vàng chiếm cứ lấy vỏ gỗ giặt chúng quanh đây bờ sông, bọn họ là sẽ không cho quân cách mạng thành lập lò dịt sở tổng bổ sung đứng cơ hội. Mặc kệ là Vương Tử Cả Xe Bờ hay là sư thứ 57 sư trưởng, đối với cái này bố trí đều hết sức yên tâm. Đến mức ở ứng đối chiến đấu kịch liệt thời điểm, bọn họ hiển nhiên quên một sự kiện, đó chính là lần IE chỗ mang đến tung đội 105 rốt cuộc là làm sao nhanh chóng vượt qua sông ỉm dạ.